Chương 215 chọn lựa cao cấp võ kỹ, chương 215 chọn lựa cao cấp võ kỹ. Nhiều như vậy tiềm năng điểm dĩ nhiên không phải tại sân huấn luyện làm được, bởi vì xảy ra bắt cóc loại chuyện đó sau, Lãnh Phong liền không tốt lại đi. Bảy tổ ngược lại là không quan trọng, bởi vì bọn hắn hoàn toàn có thể phái người ở phía sau đi theo, bố trí mai phục đối phó vô thượng thần quốc người, chỉ là bọn hắn cho rằng đã đả thảo kinh xà, cho nên vô thượng thần quốc trong thời gian ngắn sẽ không tiếp tục áp dụng bắt cóc các loại kế hoạch. Chủ yếu là đội đại biểu lĩnh đội Lý Hạo Nhiên mệnh lệnh, hắn cũng không biết tình hình thực tế, nhưng Lãnh Phong bị công kích, trong đó còn có đội đại biểu người tham dự, những sự tình này đều để dẫn đội mấy người cảm thấy lo nghĩ. Đương nhiên, có đi hay không cũng không cái gọi là, sân huấn luyện ma thú đẳng cấp quá thấp, giáng cấp trừng phạt rất nghiêm trọng, dễ tuân ra tiềm năng điểm không nhiều, hiệu suất quá thấp. Ngược lại giết huyễn thuật sư 4 người, lập tức đã kiếm được gần 300 tiềm năng điểm. Cái này hơn 500, đã bao hàm phía trước huyết mạch tiến hóa tiêu hao sau còn lại hơn 100, cho nên trong khoảng thời gian này chỉ tăng lên trên dưới 400, huyễn thuật sư 4 người cống hiến làm chủ. Xem ra, vẫn là giết người nhanh a. Lãnh Phong liếm môi một cái, có chút cảm thán, tặng đầu người nhiều người tới mấy cái tốt nhất. Vô thượng thần quốc đám người này đến tìm việc ngược lại để cho hắn thiếu phí hết chút công phu. Hơn nữa, có vẻ như giết người cũng so giết ma thú đơn giản an toàn chút, ma thú mà nói, dã ngoại khó tìm, cần hao phí đại lượng thời gian, đi ma quật lại quá nhiều, hơi chút cái không cẩn thận thì tương đương với một lần đối phó một chi quân đội. Người thì bất đồng, người không liên quan cũng là xem náo nhiệt, cơ hội chính là đơn đấu, nhiều nhất một đôi mấy tồn tại. Đương nhiên, Lãnh Phong cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn kiếp trước gặp quá nhiều chém giết, đối với người chết chuyện này, hắn là quen thuộc hơn, cũng tương đối chết lặng. Kiếp trước hắn cũng giết không ít người, nhưng càng nhiều là vì bản mệnh, hắn không phải người hiếu sát, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với người muốn giết hắn có chút nhân từ, lại càng không có chần chờ chút nào, này cũng coi là một cái thói quen. Mỗi ngày cùng tử thần giao thiệp người, không có giờ thói quen tốt là sống không tới. Trên máy bay quá nhàm chán, Lãnh Phong đóng lại hệ thống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đến buổi tối mới vừa tới đệ lục đại khu Đông Hải sân bay, đã nhóm lớn người tới nên đón bọn hắn đến. Trước tiên ở bên này ở một đêm, đổ đổ chênh lệch, ngày kế tiếp tham gia đệ lục đại khu cử hành tiệc ăn mừng, Lãnh Phong lại lấy được 2000 vạn khen thưởng thêm, ngày thứ 3 mới kết thúc trở về Hải Định. Quay về chỗ ở cất kỹ hành lễ, Lãnh Phong liền đi một chuyến võ đạo hiệp hội, Tuyệt Thiên Tiêu đứng đầu bảng chỗ ngồi khen thưởng môn kia cao cấp võ kỹ, tại Nam Mỹ bên kia hắn liền đã xác định, vừa lúc ở Hoa Hạ bên này, cũng chính là không cần xuyên quốc gia điều hành. Lên phi cơ phía trước, hắn liền cùng bên này liên lạc qua, buổi sáng hôm nay đến Hải Định bên này, 3 ngày tới đều được. Tung Thang Mây miêu tả, lấy tốc độ cùng không trung nhảy vọt sở trường hiệu suất cao di động loại thân pháp, đặc biệt thích hợp tại gặp gần địa hình phức tạp bên trên sử dụng. Tu luyện tới đại thành chi cảnh, liền có thể sử dụng đại tuyệt chiêu trên không dạ bước. Đạt đến đỉnh phong, sử dụng môn này thân pháp cực kỳ thông thạo, đã làm được tùy tâm sở dụng ứng dụng, đem thức tỉnh bị động đại tuyệt chiêu thông thạo phẩm cấp, cao cấp tuyệt chiêu 1, trên không dạ bước, không cần bật thật mượn lực, liền có thể trên không trung hành tẩu nhất định bộ số, càng thuần thục có thể đi bộ số càng nhiều. Cần đại thành chi cảnh tuyệt chiêu 2, thông thạo, bị động, tất cả tiêu hao đều đem giảm mất 50. Cần đỉnh phong chi cảnh cùng huyền băng chi liên huyết mạch thích phối tính chất, năm hai cùng hồng hoàng chiến thần huyết mạch thích phối tính chất, 9 số cùng huyền băng chi liên huyết mạch thích phối tính chất rất thấp, đây vẫn là chịu đến hồng hoàng chiến thần huyết mạch ảnh hưởng tình huống phía dưới. Đây là bởi vì nguyên tố loại huyết mạch phần lớn đối với thân pháp thích phối tính chất không thể nào cao, nhưng cùng hồng hoàng chiến thần huyết mạch thích phối tính chất cũng rất cao. Chương 216 Giang Đông võ đạo khoa học kỹ thuật bảo đến, lĩnh võ đạo áo giáp. Chương 216 Giang Đông võ đạo khoa học kỹ thuật bảo đến, lĩnh võ đạo áo giáp. Đối với Lãnh Phong tới nói, môn này thân pháp tác dụng chính là truy kích, chạy trốn cùng thông qua địa hình phức tạp, cũng không phải dùng để chiến đấu. Chiến đấu, lợi dụng đao pháp bản thân bộ pháp hiệu suất cao hơn. Từ hắn áp dụng tính tới nói, cực kỳ tốt dùng, cao cấp võ kỹ, uy lực không thấp, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều tiềm năng điểm, cũng đang phù hợp. Đinh, phải chăng tiêu hao 303 cái tiềm năng điểm, học được Tung Thăng Mây, vật dẫn cũng là lệnh bài, nhập môn so phá quân đao pháp tiện nghi, đã suy tính rất rõ ràng, Lãnh Phong trực tiếp xác nhận. 303 tiềm năng điểm ngươi học xong Tung Thăng Mây, đạt đến nhập môn trình độ tiềm năng điểm không đủ, nhưng nhập môn liền có thể làm đến cơ bản ứng dụng. Lãnh Phong đi ra truyền thừa phòng, rời đi võ đạo hiệp hội, trước tiên phản hồi chỗ ở nghỉ ngơi một ngày. Sáng ngày thứ 2 đi Đông Hải thị Giang Đông Võ Đạo Khoa Học Kỹ Thuật tổng bộ báo đến. Tại Đông Hải thị tiệc ăn mừng sau khi kết thúc trong dạ tiệc, Giang Đông Võ Đạo Khoa Học Kỹ Thuật CEO Trần Sao cũng ở tại chỗ, khi đó liền đề cập qua báo đến thời gian. Đương nhiên, trợ cấp theo quý phát, ký kết phí cùng thứ nhất quý trợ cấp đã chuyển khoản đến trên thẻ, hôm nay đi qua chủ yếu là lĩnh món kia võ đạo áo giáp, cùng với việc làm phương diện chuyện. Lãnh Phong còn không có tốt nghiệp thì không cần tham gia công tác chính thức. Chủ yếu là Giang Đông Võ Đạo Khoa Học Kỹ Thuật cũng có thuộc hạ đi săn công ty, đi ma quật hỗn, không thích hợp hành động một mình. Có thể thuận đường chở khách đoàn xe của bọn hắn cùng công trình, đồng thời hiệp trợ bọn hắn cùng một chỗ đi săn, dạng này tương đối muốn rất an toàn nhiều, còn có thể thuận tay lợi ít tiền. Tiếp đãi Lãnh Phong chính là Lương tổng, tài nguyên nhân lực giám đốc quản lý, nhìn thấy Lãnh Phong, rất là nhiệt tình mời hắn tiến văn phòng, trước tiên giới thiệu công ty một chút tình huống căn bản, thuộc hạ xí nghiệp, nghiệp vụ trở. Đi săn công ty mà nói, kỳ thực tạm thời không cần. Lương tổng nghe Lãnh Phong hỏi đi săn chuyện của công ty, nói, Lãnh Phong đồng học đã thu được thiên kiêu kế hoạch tư cách, chỉ còn lại tư cách thẩm tra, từ trước đến nay tham gia thiên kiêu kế hoạch người không cần đi ma quật phụ cận rèn luyện, cũng không thời gian đi thôi. Thiên tiêu kế hoạch bản thân liền là cái rất tốt cơ hội rèn luyện, không chỉ là đại lượng quốc gia trợ cấp. Tình huống cụ thể Lương tổng cũng không biết, bởi vì hắn chỉ là một cái trung giai võ giả. Bình thường quản lý người của xí nghiệp, cùng với vì nhân viên chiến đấu cung cấp kỹ thuật ủng hộ, hậu cần ủng hộ phương diện nhân viên, võ đạo đại sư cũng tương đối ít, tông sư trở lên càng là không có. Bao quát CEO Trần Sao cũng chỉ là một sơ giai võ giả. Thiên tiêu bảng tốt 100 học sinh tiến Giang Đông võ đạo khoa học kỹ thuật không thiếu, tình huống căn bản Lương tổng là biết đến, cái này một số người chưa bao giờ dùng đi ma quân hỗn, công ty cũng có quy định, trước khi tốt nghiệp không cần tham dự công ty một ít công việc sự vụ. Coi như tốt nghiệp, còn tại Thiên tiêu trong kế hoạch, bình thường cũng có thể dùng kế hoạch này xin phép nghỉ. Theo lý thuyết, Thiên tiêu kế hoạch ưu tiên tại bình thường được làm, bất luận cái gì công ty cũng ngầm thừa nhận quy định này, cho phép công nhân viên của mình không cần tới đi làm, không cần tiếp công ty việc làm nhiệm vụ. Chờ thông qua thẩm tra, ta có thể thông chi chúng ta công ty cũng tham gia Thiên tiêu kế hoạch người. Lãnh Phong đồng học có thể cùng bọn hắn sẽ cái mặt, đại gia đồng sự, về sau cũng có một phối hợp, lẫn nhau tổ đội, nâng đỡ cũng thuận tiện. Lương tổng lại nói, dạng này a, cái kia săn thu chuyện lại nói. Lãnh Phong suy nghĩ một chút cũng đúng, Thiên tiêu kế hoạch nghiêm ngặt như vậy, giống như chính xác sẽ có cơ hội tốt hơn. Chính thức mở ra tại tư cách thẩm tra sau khi kết thúc, cũng chính là Thiên tiêu bảng kết thúc đại khái nửa tháng, liền tại đây mấy ngày. Lãnh Phong dự định mấy ngày nay chỉnh đốn một chút, rời đi Lãnh gia sau, hắn cơ bản làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, nếu như không phải bản thân hắn tính cách cứng cỏi, là nhịn không được, cũng là nên nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Tiếp lấy, Lương tổng mang Lãnh Phong đi kho trang bị, lĩnh món kia võ đạo áo giáp, chứa ở trong dương, nhưng cái này dương rất nhỏ, chỉ có đỉnh nhọn long văn một nửa không đến, lại là bằng phẳng hình mang tay cầm cùng móc treo, có thể tay cầm cùng cõng. Bên trong là áo giáp bộ kiện, đã bao hàm một bộ hộ đoàn. Chương 217 Thiên tiêu kế hoạch chương 217 Thiên tiêu kế hoạch rượu kim giáp, Lãnh Phong đồng học cũng có thể chính mình lấy một cái đặc định tên. Lương tổng nói, bộ này rượu kim giáp chính diện màu đen là màu chính điều, đường vân cùng trang trí kim sắc, vẻ ngoài tinh mỹ lộng lẫy, sắc điệu nguyên nhân cũng rất chứng trạng. Áo giáp bên trong có hay không đồ vật bên trong cả phiến, phát ra một loại nhàn nhạt hào quang nhỏ yếu, đây là võ đạo áo giáp đặc tính, tự phát quang, cũng chính là không cần ngoại lai tia sáng phản xạ, chính mình liền sẽ phát sáng, rất tốt nhận. Cho nên, cơ hồ bên ngoài một tầng đều biết chế tạo một tầng giống nướng sơn một dạng tài liệu, không chỉ có cung cấp đủ loại đồ án dạng thức, tăng thêm thưởng thức tính chất, cũng biết che giấu hết tia sáng, dạng này từ ở bề ngoài thì nhìn không ra áo giáp cụ thể phẩm cấp. Giới thiệu xong áo giáp, Lương tổng lại nhắc nhở, đến nội vũ khí, tạm thời không cần mua, chờ Thiên tiêu kế hoạch thẩm tra thông qua, hiểu rõ nội dung cụ thể sau lại nói. Võ đạo bảo vật bên trong vũ khí vẫn có chế tạo, so áo giáp số lượng nhiều, mặc dù giá cao chót vót, nhưng bây giờ Lãnh Phong là tỷ phú, mai bả đao vẫn là không có vấn đề. Lãnh Phong cũng chính xác cần đao, Lương tổng lời nói cũng là kinh nghiệm trong công ty những người khác lưu truyền xuống. Tiếp theo cũng không có gì chuyện, Lãnh Phong nhận bộ giáp này, lại tại Lương tổng dẫn dắt phía dưới đi thăm một chút trụ sở công ty chính, tiếp đó trở về chờ Thiên tiêu kế hoạch tư cách thẩm tra thông qua. Giống như bảy tổ người đánh giá, Lãnh Phong thẩm tra rất thuận lợi, hai ngày sau liền nhận được thông chi. Đương nhiên, tư cách như vậy thẩm tra không qua lọt người cũng chỉ là con số nhỏ. Sau khi nhận được thông báo ngày kế tiếp liền xuất phát, mang lên tất cả trang bị, đi tới đệ lục đại khu lớn nhất một cái trụ sở quân sự Thiên tiêu kế hoạch văn phòng báo đến. Từ quân đội thống nhất tổ chức, đi tới khu thứ 8 một cái bí mật căn cứ quân sự, cả nước mới 122 người, đem toàn bộ tụ tập ở đây. Đây là một năm nhân số danh ngạch, bao quát Hoa Hạ tiến nhập Thiên tiêu bảng tốt 122 người, cố định danh ngạch mới 100, Thiên tiêu bảng tốt 100 là ngoài định mức danh ngạch. Có thể tham gia kế hoạch này cũng là tinh anh trong tinh anh. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính thức trở thành Thiên tiêu một bộ phận kế hoạch, tất cả mọi người đều là chuẩn quân sự nhân viên, nắm giữ quân hàm thiếu úy, nhất thiết phải nghiêm ngặt tuân thủ mệnh lệnh, nghe rõ chưa? Đệ lục đại khu hết thảy 16 người, đạt tới thời điểm nên đón bọn hắn chính là một vị quân đội đội trưởng, hắn không có sử dụng võ đạo chi lực, liền giọng lớn, cũng giống không sai biệt lắm. Biết rõ. Tất cả mọi người hô to đáp lại. Bất luận cái gì dính đến Thiên tiêu kế hoạch tin tức tương quan, cùng với kế tiếp các ngươi nghe được cùng nhìn thấy, tất cả đều là tuyệt mật, nghiêm cấm tiết lộ, kẻ vi phạm, xử theo quân pháp. Đội trưởng nói, rõ chưa? Hiểu rồi. Lại là cùng kêu lên trả lời. Ký túc xá đã chuẩn bị xong, kết thúc Thiên tiêu kế hoạch phía trước, nơi này ký túc xá chính là các ngươi trung chuyển trụ sở. Đội trưởng lại chỉ thị bên cạnh trợ thủ mang Lãnh Phong bọn hắn đi ký túc xá. Thứ hai cùng đệ tứ, còn có gần nhất đệ bát đại khu người đã đến, các đại khu người cũng lần lượt tại xế chiều 4 điểm tới trước. Buổi tối, tất cả mọi người tụ tập tại một cái cơ hồ bịt kín trong phòng học, đứng ở phía ngoài mấy tên lính võ trang đầy đủ. Người toàn bộ tiến vào phòng học, vẫn chưa hoàn toàn vào chỗ, đằng sau bịch một tiếng, cửa chính đóng lại. Nghiêm túc như vậy, ngoan ngoãn, có chút không thích đứng đâu. Có người le lưới. Thiên tiêu kế hoạch thế nhưng là tuyệt mật, mạng lưới phát đạt như vậy, cũng không có nội dung cụ thể tiết lộ ra ngoài, chắc chắn là không thể bình thường nhìn chi. Một người nói. Lãnh Phong, bên này, bên này. Hàng phía trước có người nhấc tay, gọi đi ở rất phía sau Lãnh Phong. Là Hạ Vũ, cái kia Thái Sơn Đại Võ Viện năm lớp 6 sinh, cũng tiến nhập Thiên tiêu bảng tốt 100, xếp hạng 81. Cái kia phụ cận ngồi tất cả đều là Thiên tiêu bảng tốt 100 tuyển thủ, cũng cơ hồ toàn bộ so với người khác ít nhất nhỏ hơn một tuổi. Lãnh Phong là sao cũng được, ngược lại hắn là dị loại, không phải võ viện hệ thống, nhưng vẫn là đi tới, cùng cái này một số người ngồi cùng nhau. Chương 218 thần quyến chương 218 thần quyến Lãnh Phong, qua một năm nữa, đi qua Thiên tiêu kế hoạch lịch luyện, chúng ta lại so một hồi, ngươi tuyệt đối không thắng được ta. Trần Vương Bắc Huyền nói. Hảo. Lãnh Phong không ngại tiếp tục tỉ thí một chút, chẳng qua nếu như đến lúc đó võ đạo chênh lệch đẳng cấp quá lớn, quên đi. Cảnh cáo vẫn là nói đằng trước, mặc dù Lãnh Phong cảm thấy tỉ thí không quan trọng, nhưng hắn nghiêm trọng hoài nghi một năm sau, Trần Vương Bắc Huyền có thể hay không cùng lên tu vi của hắn tiến độ. Hảo. Trần Vương Bắc Huyền cũng không ngại ngùng. Lúc này, mở cửa, đi tới một vị trung niên, một thân áo khoác, hai bên trên vai có tua cờ, đây là tướng quân chế phục, hôm nay tới chủ trì cái đại hội này là một vị tướng quân. tướng quân cũng là cao giai đại sư. Đến nỗi thánh cảnh, bọn hắn là đặc thù chiến lực, nhân số cụ thể kỳ thực cũng không biết, trước mắt nghe đồn chỉ có hơn 100, trừ thánh cảnh liên hiệp hội bên trong một cái ghế, không đảm nhiệm bất luận cái gì chức vị, bình thường cũng rất ít lộ diện. Cho nên, quyết định trọng đại cũng là thánh cảnh làm, trừ ngoài ra, bọn hắn không quản sự. Mỗi người các ngươi hẳn là đều rất tò mò, cái này thiên kiêu kế hoạch nội dung cụ thể. Trung niên tướng quân nói, đầu tiên là quốc gia giúp đỡ kế hoạch, thẳng đến tiến nhập thánh cảnh, hoặc niên linh đạt đến 40 tuổi, dừng lại giữa chừng kế hoạch này mới thôi. Thiên tiêu kế hoạch thời gian rất dài, thế mà lớn nhất có thể đến 40 tuổi. Lãnh Phong cũng có chút kinh ngạc. Có liên quan kế hoạch nội dung cụ thể rất nhiều, tương đối rườm rà, ta liền không nói thêm, sau đó sẽ có văn kiện có thể tra duyệt, các vị có thể tự mình nhìn. Trung niên tướng quân nói tiếp, bây giờ nói cho đúng là nội dung trung tâm. Trung niên tướng quân mở ra trên bục giảng một cái tấm phẳng thiết bị, trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh, một tòa tiểu sơn lĩnh trên sườn núi, xây dựng một mảnh kiến trúc công trình. Ngọn núi nhỏ này lĩnh cùng phụ cận khu vực đều mọc đầy chọc trời cự mục, mảnh này khu kiến trúc tại trong rừng tây, từ không trung nhìn rất nổi bật. Đây là các ngươi tiếp theo địa phương muốn đi, được xưng là tiền tiêu, một cái cự hình căn cứ quân sự, bên trong có thông hướng một cái thế giới khác vết nứt không gian. Trung niên tướng quân nói. Hoa, một thế giới khác. Có người kinh ngạc lên tiếng. Thời kỳ đầu danh hiệu vì dị vực, một cái võ đạo thế giới, vẫn ở vào thời đại phong kiến, tuân theo luật rừng tàn khốc thế giới, nhưng mà võ đạo cực kỳ phát đạt, cường giả như mây, võ đạo tài nguyên cũng cực kỳ phong phú, cùng bọn hắn so ra, địa cầu ngay cả hoang mạc cũng không tính. Trung niên tướng quân nói, mọi người đều biết, vũ khí hạt nhân đối với một ít ma thú vô hiệu, thậm chí sẽ dung dưỡng những ma thú kia trưởng thành, đối với có một ít đặc biệt huyết mạch võ giả cũng vô hiệu, mà tại trên võ đạo đẳng cấp, một khi đạt đến thánh cảnh, vũ khí hạt nhân liền cơ bản mất hiệu lực. Địa cầu chúng ta đã từng tối cường vũ khí mất đi hiệu lực, bây giờ vũ khí cũng chính là võ đạo, hoàn toàn không cách nào cùng thế giới kia ngang hàng. Cho nên, luận thực lực, địa cầu trong mắt bọn hắn, có thể ngay cả sâu kiến cũng không tính, nhưng may mắn chính là bọn hắn ở vào thời đại phong kiến, toàn bộ xã hội cơ cấu vô cùng rất lại phía sau, không có chúng ta địa cầu lực huy động cùng hiệu suất, cũng không có địa cầu chúng ta tin tức truyền bá năng lực. Càng thêm may mắn chính là, cho đến trước mắt, bọn hắn đồng thời không có phát hiện địa cầu, mà chúng ta phát hiện trước bọn hắn. Thế giới kia được xưng là thần quyến, là ở đó thổ dân dân bản địa như vậy xưng hô. Đối với thần quyến tìm đòi, chúng ta đã bắt đầu rất lâu, nhưng cũng là quân đội phụ trách, phạm vi nhỏ lẻ bảo, thẳng đến gần nhất tầm 10 năm mới tăng lên quy mô, đồng thời tăng lên học sinh nhóm thể. Chương 219 thắc bạn cảnh cáo, chương 219 thắc bạn cảnh cáo, cái gọi là thiên tiêu kế hoạch chính là đem tiến vào thế giới kia nhân viên mở rộng đến trên chúng ta trái đất tuổi trẻ các thiên tài, mục tiêu là bồi dưỡng càng nhiều thánh cảnh cường giả. Trung niên tướng quân tiếp tục nói, cho nên các ngươi đều sẽ bị để vào thế giới kia, nhưng không thể để lộ bất luận cái gì có liên quan trái đất tin tức, có liên quan trái đất tin tức là tuyệt đối cơ mật, một khi bị biết sẽ dẫn tới tai họa thật lớn. Mặc dù mở rộng người tiến vào viên rất mạo hiểm, nhưng trái đất bên trên tài nguyên không đủ để chèo chống thực lực của chúng ta nhanh chóng đề thăng, cho dù chúng ta không hề làm gì, thời gian càng lâu, chúng ta cũng có thể càng sẽ bị phát hiện, liền theo chúng ta phát hiện bọn hắn một dạng. Cái nguy hiểm này chúng ta không thể không bước lên. Hành động của các ngươi muốn cực đoan cẩn thận, hơi không cẩn thận, toàn bộ trái đất đều sẽ bởi vì cho các ngươi mà rơi xuống, các ngươi muốn thường xuyên cân nhắc đến, các ngươi sau lưng còn có chúng ta trái đất mẫu thân tồn tại. Trung niên tướng quân lớn tiếng nói, rõ chưa? Hiểu rồi. Tất cả mọi người còn tại trong rung động, nhưng vẫn phản xạ có điều kiện giống như, cơ hồ không có bất kỳ cái gì do dự cùng kêu lên trả lời. Cái hội nghị này chính là giảng giải những thứ này, có liên quan hội nghị nội dung, rời đi gian phòng này sau không cho phép đàm luận. Trung niên tướng quân nói, ngày mai xuất phát, có liên quan thần quyến càng nhiều tin tức càng kẽ, chờ đến tiền tiêu trong căn cứ sẽ có càng nhiều văn kiện, đến lúc đó tra duyệt liền có thể, quốc gia giúp đỡ kế hoạch văn kiện, bên kia cũng có phó bản. Bây giờ tan họp. Là tất cả mọi người trả lời, tiếp đó xếp hàng rời đi phòng học. 9 giờ sáng hôm sau xuất phát, nhưng ở 7 giờ mới từ phòng ăn đi ra, có người thông chi Lãnh Phong, một cái họ Thác Bạt nhân tìm hắn. Tiểu Lý không đến, chỉ có Thác Bạt một người tới, tại trong một căn phòng hội nghị các loại Lãnh Phong. Lớn như vậy phòng họp, chỉ có hai người bọn họ. Đầu tiên, chúc mừng thông qua được thiên tiêu kế hoạch tư cách thẩm tra, mặc dù kế hoạch này rất nguy hiểm, nhưng cũng là một cái cực lớn kỳ ngộ. Nhìn thấy Lãnh Phong, Thác Bạt đầu tiên mở miệng, tiếp đó đem một cái dược tề đặc chế thu nạp hộp đưa qua, những thứ này cho ngươi. Cảm tạ, không phải là dược tề a? Lãnh Phong nhận lấy, thứ này đương nhiên là không cần khách khí, bởi vì khẳng định là bảy tổ kinh phí, hoặc quốc gia những ngành khác kinh phí, không phải là Thác Bạt chính mình bỏ vốn. Thuốc giải độc tề, phòng tê liệt dược tề, thanh tỉnh dược tề cùng thể lực dồi dào dược tề, mỗi loại một bình. Thác Bạt nói, ta giúp ngươi xin tới, lo trước khỏi họa không có sai. Lãnh Phong mở ra, xác thực là dược tề, vị này Thác Bạt tiên sinh cũng là có lòng. Thuốc giải độc tề không có gì đáng nói, giải độc dùng, có thể giải trừ đại bộ phận độc dược. Phòng tê liệt dược tề chính là phòng ngừa bị tê liệt, phòng ngừa bị một ít bí thuật hoặc đặc thù vật chất khống chế thân thể. Thanh tỉnh dược tề là nhằm vào phương diện tinh thần khống chế, uống cái này, một chút thực lực chưa đủ luyện thuật, tinh thần công kích cái gì liền không có hiệu quả. Thể lực dồi dào dược tề khôi phục thể lực, là chạy trốn lợi khí. Cho đống này dược tề, chính là để phòng bất nhất, mặc dù lấy bây giờ Lãnh Phong thực lực, võ đạo đại sư có rất ít người là đối thủ của hắn, nhưng đó là chính diện đối chiến, dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ không bị dưới người âm thủ. Dược tề phương diện, thiên tiêu kế hoạch phát là linh năng thủy, số lượng tương đối nhiều, còn có liệu thương dược tề, một tháng một bình, số lượng không nhiều. Khác dược tề muốn chính mình mua sắm. Thiện đưa cái này chỉ là thuật tay. Thác Bạt nói, chủ yếu là nhắc nhở ngươi vài câu, mặc kệ là thiên tiêu kế hoạch thành viên, vẫn là đóng giữ tiền tiêu căn cứ quân đội, hẳn là đều có vô thượng thần quốc người mai phục. Bảy tổ tại thẩm thấu vô thượng thần quốc, hy vọng thu được càng nhiều tình báo, vô thượng thần quốc cũng giống vậy, tính toán thẩm thấu ngũ đại quốc mỗi cái bộ môn. Chương 220 vô thượng thần quốc mục tiêu, chương 220 vô thượng thần quốc mục tiêu rời đi địa cầu về sau, đối với gặp phải bất luận kẻ nào, đều phải để lại cái tâm nhãn. Tháp Bạt nói, có khi mang một ít quan hệ, nhưng lại không có quen như vậy tất người, mới là nguy hiểm nhất. Yên tâm, ta người này liền người ta cũng không tin, huống chi là những người khác. Lãnh Phong trả lời. Tháp Bạt có chút không biết nói gì, hắn tự nhiên là điều tra qua Lãnh Phong bối cảnh, cái gọi là tư cách thẩm tra chính là bối cảnh thẩm tra, hắn cũng biết lãnh ra cái kia chút bản sự. Cho nên phát hiện tại Nam Mỹ phục kích Lãnh Phong bị giết 4 người thương thế, còn có hiện trường giám sát sau, hắn cũng nghĩ ra hỏa này có phải hay không gia đình bất hạnh, làm việc tương đối hung ác. Dù sao Lãnh Phong còn rất trẻ, bị phục kích tình huống phía dưới, còn có thể như vậy dứt khoát lưu loát, tỉnh táo liên sát 4 người, quá không giống hắn ở độ tuổi này có thể làm ra tới chuyện, người bình thường cho dù có thực lực thoát hiểm, cũng không phải cái kia sát phát. Vậy cùng giết gà mổ trâu thật sự không có khác nhau. Đúng, vô thượng thần quốc là cái gì tổ chức? Bọn hắn là làm cái gì, có cái gì mục tiêu? Lãnh Phong đã sớm muốn hỏi, cũng liền thừa cơ hội này hỏi một chút. Tháp Bạt trầm ngâm một mảnh nhỏ khác, mới trả lời, trước mắt đã biết mục tiêu chỉ có một cái, hủy diệt ngũ đại quốc, trùng kiến địa cầu quyền hạn thể hệ, liệt thổ phong cương, làm cho cường giả trở thành một chỗ chư hầu. Trở lại thời đại phong kiến. Lãnh Phong có chút ngạc nhiên, đây là muốn bứt bỏ văn minh hiện đại, trở lại cổ đại xã hội sao? Cái mục tiêu này chỉ là từ trong tầng dưới thành viên cái kia thu được, có phải thật vậy hay không còn không cách nào xác định, có lẽ chỉ là hấp dẫn võ đạo tông sư trở lên gia nhập thuật. Tháp Bạt nói, nhưng liệt thổ phong cương, nào có dễ dàng như vậy, cái gọi là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, thời đại đã bất đồng rồi, ai nguyện ý đứng tại đỉnh núi trở thành mục tiêu công kích đâu? Cũng đúng, cây cao chịu gió lớn, địa cầu cứ như vậy lớn, ai cũng nghĩ đứng ở đó số ít trên đỉnh núi. Lãnh Phong gật đầu. Thực lực cùng quyền hạn là khác biệt, thực lực hạch tâm đơn thuần chính là chính mình sự tình, quyền lực hạch tâm lại là muốn dẫm ở người khác trên đầu sự tình, đây là trời sinh muốn hy sinh người khác, không có người đổ lót chuồng, cái kia quyền hạn không có chút ý nghĩa nào. Trước mắt chúng ta nắm giữ, có liên quan vô thượng thần quốc cao tầng cơ cấu, chủ yếu là thần hoàng, tả hữu hộ quốc, vũ đại vương thập tam thái bảo cùng bách bộ chúng. Tháp Bạt nói, thần hoàng là thủ lĩnh, trước mắt không biết thân phận cụ thể, thập tam thái bảo cùng bách bộ chúng là địa vị tương đối cao trọng yếu nhân viên nằm vùng. Thập tam thái bảo cũng là võ đạo tông sư. Lần trước cái kia diệt khẩu lẻn vào người chỗ ở cùng tiễn thủ tông sư chính là thập tam thái bảo một trong, bách bộ chúng đúng sai võ đạo tông sư thành viên, tần hạo chính là một cái trong số đó. Thập tam thái bảo cùng bách bộ chúng là nội bộ cách gọi khác, đã bại lộ không ít người, nhân số cụ thể không rõ. Tháp Bạt bắt đầu nói một chút vô thượng thần quốc tin tức. Bởi vì Lãnh Phong là vô thượng thần quốc săn thú mục tiêu, như vậy tuyệt đối không phải là vô thượng thần quốc người, mà bây giờ lại gia nhập thiên kiêu kế hoạch, cho nên biết những thứ này chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Những tin tức này cũng là tuyệt mật, người bình thường sẽ không biết, ngươi về sau nếu như phát hiện có người nói tới những thứ này, khả năng cao chính là cùng vô thượng thần quốc có liên quan, không nên do dự. Chính mình bảo mệnh đệ nhất, nhưng tận lực để lại người sống. Tháp Bạt nói, hôm nay nói chuyện chỉ tới đây thôi, đi tiền tiêu, chính mình cẩn thận chút. Hảo, đa tạ. Lãnh Phong nói. Cùng Tháp Bạt phân biệt, Lãnh Phong trở về chính mình ký túc xá, thu thập xong đi xuyên rồi một lần môn, vừa trở về, ký túc xá cao ốc bên ngoài quảng trường, hôm qua nên đón bọn hắn cái vị kia đội trưởng lại xuất hiện. Trong vòng 10 phút, tất cả mọi người mang lên nên mang trang bị cùng hành lễ, xuống lầu tụ tập, xếp hàng đi tới sân bay. Đội trưởng âm thanh hoàn toàn như trước đây vang dội, lần nữa cảnh cáo, điện thoại lưu lại nơi này ký túc xá, vi phạm quy định giả, lập tức bãi bỏ tiền tiêu kế hoạch tư cách. Chương 221 tiền tiêu căn cứ, chương 221 tiền tiêu căn cứ, đạp đạp đạp, vừa nói xong, bên ngoài hành lang đã có người đi ra, chạy bộ xuống lầu. Điện thoại là không thể mang đến tiền tiêu căn cứ, bên kia sẽ cung cấp một cái đặc biệt điện thoại lớn nhỏ tấm thẳng, bên trong cài đặt đặc định hệ thống cùng tư liệu. Lãnh Phong cũng chuẩn bị xong, cầm lên ba lô của mình, một bước ra gian phòng, bày ra tung thang mây, một cước bước vào trên không, vững vàng đến quảng trường. Cơ mờ nở, còn có thể bộ dạng này. Đúng thế, vì cái gì chạy cầu thang? Còn không có chạy xuống cầu thang người thấy thế, cũng nhao nhao từ bên ngoài trên hành lang trực tiếp đi ra, có thân pháp ưu nhã giờ, không, có thân pháp động tĩnh lớn một chút. Đội trưởng không nói gì, loại tình huống này hắn đã thấy rất nhiều, hàng năm đều sẽ có cá nhân, hoặc mấy người dẫn đầu, 10 phút đến, đội trưởng bắt đầu yêu cầu điểm số. Nhân số không sai, chứa khẩu hiệu đi đều bước. Đội trưởng đầu lĩnh, sải bước đi lên phía trước. Phía sau hơn 100 người xếp thành ba cái cánh quân đội kịp. Phút chốc đến quân dụng sân bay, đã ngừng 8 chiếc đại lực thần mang người máy bay vận tải. Đây là 4 cánh quạt cỡ lớn máy bay trực thăng, cánh quạt phân bộ tại tứ giác, còn có bảo hộ bộ kiện, phòng ngừa từ cơ bên trong đi ra ngoài người bị treo ở cơ thể trừ phía trước bên ngoài ba khía cạnh cùng đỉnh chót, dưới đấy cũng có thể mở ra, cơ bên trong nhân viên có thể từ mỗi phương vị đi ra. Sửa đổi máy bay trực thăng trên không trung hành khách khó mà ra khoang thuyền khuyết điểm, giã ngoại xảy ra chuyện, nội bộ nhân viên cũng có thể nhanh chóng đi ra, không cần bất luận cái gì dù nhảy loại thiết bị, thuộc về võ giả chuyên dụng máy bay vận tải. Đệ bát đại khu bí mật này căn cứ quân sự chính là vì tiền tiêu căn cứ tồn tại, là tiền tiêu ở bên này hậu cần điểm thiết tế, hơn 100 tham gia thiên kiêu kế hoạch người, còn có trong căn cứ quân sự bộ phận luân chuyển cương vị nhân viên, cùng với hộ tống nhân viên cùng một chỗ, riêng phần mình bên trên tự mình chỉ định máy bay vận tải. 8 chiếc máy bay vận tải cất cánh, đi tây bắc phương hướng bay đi. Tiền tiêu căn cứ vị trí tại La Hoang Dã Tây Nam, bởi vì trên đường có ma quật, cho nên máy bay vận tải cũng không phải là đi thẳng tắp mà là lượn quanh nhiều lần, mới xuất hiện ở trong video cái kia phiến trên gò núi khoảng không. Mặt đất sân bay đã có người chờ đợi, dẫn dắt Lăng Phong bọn hắn những thứ này người mới đi ký túc xá, tất cả thu được tiến vào người nơi này biên, bao quát quân sự nhân viên cùng tiền tiêu kế hoạch nhân viên đều có cố định ký túc xá, bên này hoàn toàn thực hành quân sự quản lý. Lúc đầu người đội trưởng kia không có theo tới, mỗi giá máy bay vận tải một cái hộ tống nhân viên, dẫn dắt Lăng Phong bọn hắn đi báo đến, tiếp đó đi chỉ định ký túc xá. Trước khi rời đi, nói, thu xếp tốt sau, đi hậu cần thống soái tiếp tế, thần quyến sử dụng tiền cũng có thể ở bên này ngân hàng thế giới phân bộ hối đoái, xuất phát trước khi vào thần quyến, còn sẽ có mấy lần huấn luyện, tận lực giải toàn diện chút. Là tất cả mọi người lớn tiếng trả lời, tiếp đó đều tự tìm gian phòng của mình hảo. Phòng ký túc xá nội bộ công trình rất đơn giản, mỗi cái gian phòng đều có một cái máy tính bảng cố định ở trên bàn, bên trong có cái này thiết thi hệ thống, có liên quan tiên tiêu kế hoạch cùng thần quyến tư liệu văn kiện bên trong đều có. Những tài liệu này chỉ có thể tại cái này trên máy tính bảng nhìn, không thể copy đến bất kỳ khác trên thiết bị. Đương nhiên, tới này người có thể thông tin mang tổn trữ chức năng trí năng thiết bị cũng không thể mang, không chỉ chỉ có điện thoại. Lãnh Phong mở ra tấm thẳng, màn hình xuất hiện menu hình ảnh, liếc mắt liền thấy được trang bị hối đoái giá cả, rất nhiều trang bị cũng có thể tại hậu cần bộ môn hối đoái. Nhưng Lãnh Phong vẫn xem trước dậy rồi thần quyến tư liệu, cũng là chút đã quy nạp tổng kết, đơn giản rõ ràng, cho nên nội dung kỳ thực cũng không nhiều. Biết thần quyến cơ bản tin tức sau, mới nhìn tiên kiêu kế hoạch chú ý hạng mục, cùng với cụ thể giúp đỡ điều mục, bao quát tiền, linh năng thủy cũng đã biết những cái kia truyền ngôn không sai biệt lắm, nhưng giúp đỡ tiền là lấy thần quyến tiền tệ hình thức, cũng chính là đồng tệ, ngân tệ cùng kim tệ, đồng tệ là hợp kim, hối đoái rất phức tạp, căn cứ vào hàm kim năng lượng, từ 100 đến 500 cái hối đoái một ngân tệ, cũng liền thông thường ăn ở sử dụng, võ đạo phương diện ít nhất cũng là ngân tệ khởi bước, cũng là không cần quá chú ý ngân tệ cùng kim tệ cũng là thuần ngân cùng thuần kim, 100 ngân tệ hối đoái một cái kim tệ, một cái kim tệ hẹn 1-2. Thiên tiêu kế hoạch là một tháng giúp đỡ 10 cái kim tệ. Cuối cùng, Lãnh Phong mới nhìn lên trang bị hối đoái giới mục biểu. Chương 222 hối đoái ánh sáng nhạt trường đao, chương 222 hối đoái ánh sáng nhạt trường đao vi quan cấp bậc trường đao mới 100 kim tệ. Quả nhiên Lương tổng nói không sai, tham gia thiên tiêu kế hoạch sau mua phải tiện nghi rất nhiều. Cái giá tiền này giống như thần quyến bên kia cửa hàng, chuyển đổi thành tiền hóa hạ chính là 300 vạn trên dưới. Ở địa cầu bên này mua vi quang trường đao muốn lên ngàn vạn một cái. Bên này một ba giá cả cầm xuống. Trên địa cầu võ đạo bảo vật không có phần cấp, bởi vì toàn bộ là vi quang cấp, nhưng thần quyến có, chia làm vi quang, lưu quang, lam quang cùng kim quang, chính là sáng lên tài năng. Hiểu rõ xong những thứ này cơ bản tin tức, Lãnh Phong liền chạy tới bộ hậu cần nhận tiếp tế. Hai bộ thần quyến thế giới mặc trang phục, một cái thần quyến thế giới sử dụng chiến thuật hầu bao, bên trong chứa giúp đỡ linh năng thủy, liệu thương dược tề, còn có kim tệ trở cơ bản vật tư. Tiếp đó đi ngân hàng hối đoái thần quyến thế giới sử dụng kim tệ, dựa theo trên địa cầu cùng ngày giá vàng hối đoái, lập tức liền đổi 1000 cái, cần hơn 3000 vạn. Bây giờ Lãnh Phong là đại phú hảo, hơn 3000 vạn mưa bụi. Tiến vào thần quyến sau có thể đi bên kia tương ứng tiền trang đổi đi ra, thần quyến bên kia mặc dù không có ngân hàng, nhưng tài chính thể hệ vẫn tương đối phát đạt. Ngân hàng nhân viên công tác đem 8 cái đóng dấu đặc thù ngân phiếu định mức đẩy ra quầy hàng. Ngân phiếu định mức chính là kim phiếu, 6 tấm 100 kim tệ mệnh giá, 2 tấm 200 kim tệ mệnh giá. Tiếp đó lại đi hối đoái vi quang trường đao. Có thể hối đoái lấy được trường đao cũng chỉ có vi quang, lưu quang số lượng cũng rất ít, đao cùng trường thương đã không còn, chỉ còn lại trường kiếm, đại kiếm cũng không có, giá cả 2000 kim tệ trên dưới, mỗi thanh cũng khác nhau, Lãnh Phong cũng coi như là đại phú hào cũng không chịu được nổi. Lam quang thì căn bản không có. Vi quang số lượng cũng rất nhiều, đao, kiếm, trường thương ba loại nhiều nhất, giá cả cũng rẻ nhất, cũng là 100 kim tệ. Đến nồi áo giáp, một kiện cũng không có. Thậm chí không có hối đoái giá cả, cho dù là thần quyến, áo giáp số lượng cũng không nhiều như vậy, loại này trang bị chế tạo khó khăn, sản lượng vô cùng thấp. Ngược lại là giáp da có 2 bộ, bất quá giá cả cũng cao thái quá. Áo giáp nhu cầu kỳ thực cũng không cao, bởi vì chỉ có huyết mạch nhưng trang bị võ giả mới có thể mua, mà có thể mặc áo giáp huyết mạch không có vũ khí loại nhiều, cũng không có xuyên áo giáp huyết mạch nhiều, bởi vì trên lý luận, rất lớn một bộ phận thú loại huyết mạch cũng có thể trang bị giáp da. Đáng tiếc rời đi chỉ có thể mang một cái. Lãnh Phong có chút tiếc hận, tiền tiêu căn cứ có rất nhiều quy định, ly khai nơi này, trang bị chỉ có thể mang một bộ, cùng thần quyến thế giới tương quan cái gì cũng không thể mang đi ra ngoài. Cũng chính là kim tệ các loại cũng không thể mang đi ra ngoài, nhưng vẫn có thể tại trong ngân hàng hối đoái thành các quốc gia tiền. Mà thêm ra trang bị, hoặc là lưu lại trong túc xá, hoặc là cho bộ hậu cần hối đoái thành kim tệ, dựa theo tự nhiên là bên này giá cả. Một mặt là giữ bí mật cần, bởi vì thần quyến sản xuất trang bị đều có người chế tạo tiêu chí, còn có kiểu dáng phương diện. Mặc dù thần quyến trang bị từ đặc định gen đúc công xưởng chế tạo, bọn hắn cũng không bản quyền bảo hộ khái niệm, kỹ thuật giữ bí mật vô cùng nghiêm ngặt, tất cả thành thể hệ. Không giống địa cầu, rất nhiều kỹ thuật có thể khắp nơi trao quyền kiếm lợi phí bản quyền, làm kiếm tiền. Nhưng mà, chỉ cần đến từ cùng một nơi, kỹ thuật cùng kiểu dáng cũng là giống nhau, một cái còn có thể nói là chính mình kinh ngộ, đại lượng giống nhau trang bị tiêu chuẩn xuất hiện lại khác biệt. Kim tệ, ngân tệ các loại càng là không cần phải nói. Một phương diện khác, đại khái cũng là ổn định cầu nội bộ thị trường cử động. Tiếp theo chính là cơ bản thần quyến thế giới sinh tồn và tri thức huấn luyện, nhìn tốc độ, phần lớn người chỉ dùng một tuần liền làm xong, tiếp đó chính là cùng một nhóm người cùng rời đi. Sau khi rời khỏi đây trước tiên đứng tại chỗ chờ, chú ý cảnh giới, chờ tất cả mọi người tiến vào sau, sẽ cùng nhau rời đi. Tiến vào thần quyến phương thức, kỳ thực chính là một cái bết nước không gian, tại trên vách đá, mỗi lần chỉ đủ 2 người đồng thời ra vào, vô cùng nhỏ. Rời đi địa cầu đi tới thần quyến người xếp thành 2 cái hàng dài, mỗi lần có người mới tiến vào tất cả sẽ xuất hiện loại tình huống này, về sau cơ bản cũng là một tiểu đội hoặc tự mình tiến nhập. Nhân viên công tác dựa theo lệ cũ làm cơ bản lời thuyết mình, chúng ta tại đối diện cũng thành lập một cái tiểu cứ điểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn an toàn, nếu như gặp phải nguy cơ, bất luận cái gì người tiến vào đều phải nghe theo đối diện trưởng quan mệnh lệnh, hiệp đồng chiến đấu. Đám người bắt đầu di động, hai người một tổ. Phía trước nhất trên vách tường bị vẽ lên một cánh cửa, đây là làm tiêu chí, gặp phải vách tường cũng tiếp tục đi, nếu như không phải lúc trước huấn luyện lúc đi qua mấy chuyến, chắc chắn không dám trực tiếp được vào. Chương 223 Ma thú sơn mạch, chương 223 Ma thú sơn mạch, Lãnh Phong ở vào giữa đội ngũ, nhìn thấy vách tường cũng không do dự, tiếp tục đi. Không có trở ngại, chỉ có mắt tối sầm lại sáng lên, toàn bộ hình ảnh đột nhiên chuyển biến, xuất hiện một cái khác không gian thật lớn, bên này không có ai xếp hàng, tất cả mọi người đều đứng tại bốn phía, làm thành một vòng nhìn xem hắn. Đi ra, rời đi điểm truyền tống, người phía sau lập tức sẽ chuyển tới. Nhân viên công tác thông lệ nhắc nhở. Kỳ thực sách không nhắc nhở đều như thế, bởi vì lúc trước huấn luyện lúc liền làm qua lời thuyết minh, cũng đã tới hai chuyến quen thuộc lộ, vết nứt không gian điểm truyền tống là một dạng, không ly khai, người phía sau chuyển tới liền đủ phải. Cho nên Lãnh Phong vừa xuất hiện, ngay lập tức đi lên phía trước, rời đi chính mình đứng yên vị trí, cùng xung quanh người xem náo nhiệt cùng một chỗ. Bên này cứ điểm rất đơn sơ, liền cơ bản chẳng gác, cùng với một chút công sự phòng ngự, bởi vì bên này là thế giới dưới đất, tràn đầy đại lượng dưới mặt đất ma thú, xuất quỷ nhập thần, vô cùng nguy hiểm. Thần quyến cùng địa cầu khác biệt, bên này ngoại trừ mặt đất, còn có cái cực kỳ phức tạp thế giới dưới đất hệ thống, đường hầm, động vật dày đặc, còn có đủ loại kim loại nặng các loại khoáng mạch ô nhiễm, mặt đất sinh vật ở đây vô cùng khó khăn sinh tồn, cũng liền bị từ bỏ, từ đó nơi này dưới mặt đất ma thú vô cùng khổng lồ. Chúng ta từ A con đường qua, Lãnh Phong ngươi đây, tới chúng ta nhóm này a. Là Nam Mỹ Gôn Gia Lê. Mấy người tất cả mọi người đều đi ra, bọn hắn liền muốn bắt đầu xuất phát, phủ cận thế giới dưới đất đã bị xác minh đại bộ phận, nhưng chỉ cho tiến vào phần lớn người cung cấp hai đầu rời đi cùng trở về lộ. Mà hai con đường ở giữa có mấy cái điểm có thể liên hệ, cũng là vì đề cao tính an toàn. Hai con đường này cũng là an toàn nhất, nửa đường không có ma thú xảo huyệt. Mỗi người đều xuống phát địa đồ, trước đây mấy chuyến huấn luyện cũng đi qua mấy lần, bây giờ là lần thứ nhất không có giáo quan dẫn đường tình huống phía dưới, tụ đoàn rời đi sẽ càng thêm an toàn. Hảo. Lãnh Phong tự nhiên là sao cũng được, ngược lại hai con đường đều phải nhiều đi mấy chuyến, tốt nhất không nhìn địa đồ liền có thể nhanh chóng thông qua. Đi. Tất cả mọi người đeo lên nhìn ban đêm kính bảo hộ, chia hai nhóm, lựa chọn một con đường xuất phát. Hai ngày sau, Lãnh Phong bọn hắn cái này đội cuối cùng thấy được cửa động tia sáng, đi ra ngoài chỗ là một vùng thung lũng, bốn phía là cao vút trong mây sơn lĩnh, thời gian là buổi sáng. Đến, thần quyến ma thú sơn mạch. Hai con đường cửa ra vào khoảng cách còn rất xa, đều tại bên trong dãy núi ma thú, ở vào sơn mạch biên giới khu vực, đầu này sơn mạch cực kỳ to lớn, nghe nói bốn lượn mấy vạn dặm, địa cầu bên này cũng không biện pháp dò xét, chỉ có thể áp dụng cách nói của dân bản xứ. Rời đi sơn mạch địa đồ cũng có, nhưng trước đây huấn luyện liền không có đi trước thời hạn qua, bất quá độ khó so thế giới dưới đất nhỏ hơn nhiều. Giữa trưa ngày thứ hai, bọn hắn liền thấy xa xa cực lớn thành trì. Ngư Lạc Thành, cuối cùng đã tới. Tòa thành trì này là địa cầu người tiến vào thần quyến sau, trước hết nhất đặt chân ba tòa thành trì một trong, bởi vì cách hai cái cửa ra vào gần nhất, đều ở vào ma thú sơn mạch chân núi. Bọn hắn này một đám có nhỏ hơn mấy trăm người, dựa theo quy định bắt đầu chia tổ tầm 10 người một tổ, từng nhóm tiến vào Ngư Lạc Thành, một nhóm người trước tiên xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi một hai ngày tiến vào. Tóm lại một ngày tiến nhiều nhất trăm người. Lãnh Phong cùng Hạ Hủ mấy người sáu cái người Hoa, Gô Gia Lê năm người người Nam Mỹ một tổ, chạm bạn tối lượt tiến vào. Uy, các ngươi là người nơi nào? Thủ thành chính là một đại đội võ giả, trong đó một cái cô giáp võ giả nhìn Lãnh Phong bọn hắn đám người này một mắt, do hỏi. Sơn Bắc chi địa, chúng ta quyết định tới mặt phía nam xem, các ngươi ở đây không tệ, ngay ngắn rõ ràng. Lãnh Phong mặt mỉm cười, nói ra bọn hắn cơ bản bối cảnh và thiết lập nhân vật, đồng thời giơ ngón tay cái, các ngươi cái này thật phồn hoa, so với chúng ta thôn cái kia địa phương tức chim cũng không có tốt hơn nhiều. Cái gọi là Sơn Bắc chi địa, tự nhiên là ma thú sơn mạch phía bắc. Thế giới này lại lớn lại rất lại phía sau, tin tức truyền bá rất chậm, thân phận cái gì chính mình bệnh thành đi. Chú ý an toàn, đừng gây chuyện. Cái kia cố giáp võ giả là cái đội trưởng, phất phất tay, không có lại quản Lãnh Phong bọn họ, một đôi như chim ưng ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào thành đám người. Được a, Lãnh huynh, trấn định như vậy. Gô Gia Lê có chút khâm phục nói. Bên này phổ biến đối với người xa lạ không hữu hảo, nhưng bị kiểm tra tỷ lệ cũng không lớn, bởi vì thành trì số lượng ít lại là lớn nhất nghỉ ngơi cùng đám người tụ tập nơi trốn, người lưu lượng rất lớn. Mặc dù học bổ tốt qua, nhưng vừa rồi bọn hắn có chút hốt hoảng, chỉ có Lãnh Phong vô cùng trấn định. Chương 224 linh dịch, chương 224 linh dịch bất quá. Cuối cùng câu kia thật phồn hoa có phải hay không có chút thêm vai diễn? Hạ Hủ cười nói, ở đây mới là có loại chim không thèm bị cảm giác ra. Chính xác rất đơn sơ chỗ thứ nhất. Lãnh Phong cũng không thể không đồng ý, nhân khẩu tại đây rất dày đặc chủ yếu là thành trì tiểu, người nhìn cũng rất nhiều, thương nghiệp nhìn qua cũng rất phồn hoa, ven đường cửa hàng không ít có người ngừng chân, thành trì mặt đất cũng là đường lát đá, nhưng cùng trên địa cầu đô thị so ra, chỉ tương đương với một cái cỡ lớn chơi trò chơi thành. Chúng ta đi trước khách sạn a, khách sạn là không có ở, hy vọng bên này khách sạn sạch sẽ một chút. Yêu cầu đừng quá cao a. Dù sao cũng so còn ở tại trong lều giã ngoại người mạnh a. Cũng đúng, ta muốn tìm xem nhìn nơi này có không có cái gì mỹ thực, cũng không cẩn thận cung cấp một chút bên này ẩm thực văn hóa. Ta thả bị ăn lương khô. Những người khác cũng lao nhau nói. Khách sạn vẫn là rất dễ dàng tìm, bởi vì trên địa cầu đã đem ở đây nghiên cứu triệt để, cung cấp hoàn chỉnh chiến lược, cùng với thành trì địa đồ. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Lãnh Phong đi tới phòng đấu giá. Gô Gia Lê cùng Hạng Hủ mấy người cũng cùng một chỗ đi theo, còn có sớm tới một số người cũng đi cùng, nhưng tách ra ngồi, Thí kịch hay là muốn diễn một chút. Bọn hắn không mua đồ vật, đơn thuần chính là xem bên này phòng đấu giá, mới đến, cần hiểu rõ hơn đủ loại tình huống, chiến lược dù sao chỉ là chiến lược, không có thân lâm kỳ cảnh tới hữu hiệu. Phòng đấu giá rất lớn, cũng không có nhiều người, chỉ có mấy chục người. Chủ trì bán đấu giá là cái đại mỹ nữ, Lãnh Phong bọn hắn rất đang ngồi yên lặng, thỉnh thoảng quan sát những người khác hành vi. Hai bình ngũ phẩm linh dịch, thích hợp võ sư phía dưới sử dụng, đối với thực lực tăng lên cùng đột phá đều có không ít công dụng, giá khởi điểm 10 cái tiêu chuẩn kim tệ. Người chủ trì chỉ vào đặt ở trên đài hai cái bình nhỏ, nói: "Cuối cùng đến phiên hai bình này linh dịch." Không ít người hai mắt tỏa sáng, ở đây cũng coi như là biên thủy thành nhỏ, ngũ phẩm linh dịch cũng không tính nhiều. "Vật của ta muốn đi ra." Lãnh Phong cũng nói: "Linh dịch giống linh năng thủy, phải nói linh năng thủy là thấp phối bản linh dịch, lợi dụng chính là linh dịch phối phương, nhưng tài nguyên địa cầu thiếu thốn, lộng không ra linh dịch. May mắn nghiên cứu thực lực tương đại, các lộ tư bản cùng quốc gia tư bản ra trận, bay múa đầy trời tiền giấy nện xuống tới, cuối cùng làm ra linh năng thủy. Ngũ phẩm linh dịch tương đương với nhất đẳng tinh cất linh năng thủy, hiệu quả so nhất đẳng tinh cất linh năng thủy hơi nhiều, hai bình ở giữa khoảng cách thời gian cũng càng ngắn hơn. Lại phía trên, địa cầu chỉ có một hạng nhất tinh cất, hiệu quả là rất mạnh, xen vào lục phẩm linh dịch cùng thất phẩm linh dịch ở giữa, nhưng không có cách nào sinh sản rất nhiều. Quan trọng nhất là, bên này linh dịch giá cả so linh năng thủy tiện nghi, bình thường sẽ không vượt qua một nửa, số lượng cũng nhiều hơn, đừng nhìn Ngư Lạc Thành là biên thủy thành nhỏ, mua ngũ phẩm linh dịch cũng so trên địa cầu mua nhất đẳng tinh cất dễ dàng hơn rất nhiều. Ngươi muốn cái này a, cấp phát linh năng thủy giống như là đủ rồi đi. Gô ra lên hơi kinh ngạc, thiên điều kế hoạch đãi ngộ tự nhiên là tốt nhất, bình thường cấp phát linh năng thủy bên trong liền bao trùm nhất đẳng tinh cất, thậm chí cũng bao quát hạng nhất tinh cất. Ngũ phẩm linh dịch so nhất đẳng tinh cất tốt hơn, nhưng chênh lệch không lớn như vậy, thuộc về cùng một cái đẳng cấp đồ vật. Muốn mua cũng mua lục phẩm linh dịch, nhưng giá cả quá cao, đối với hiện tại chính bọn họ tới nói có chút không có lợi lắm, tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Bình thường cũng liền tiến vào tông sư sau, mới cần tại thần quyến làm lục phẩm trở lên linh dịch, bởi vì hạng nhất tinh cất số lượng không đủ. Đúng vậy a. Một người khác cũng nói. Lãnh Phong cười cười, không có trả lời. Người khác tự nhiên không thể nào hiểu được, bởi vì hắn uống đây là nhất định được võ đạo đẳng cấp trưởng thành độ, nhu cầu rất lớn, người khác cấp phát chính xác đầy đủ, nhưng hắn không đủ. Hơn nữa linh dịch hiệu quả khoảng cách ngắn hơn, giống nhau thời gian bên trong có thể uống càng nhiều, điểm ấy rất là trọng yếu. Hắn hoạch tâm kế hoạch cũng là làm cái gì vậy tiềm năng điểm, võ đạo đẳng cấp trưởng thành độ cùng kỹ năng độ thuần thục, bởi vậy làm linh dịch là rất trọng yếu một sự kiện, so giết ma thú cái gì an toàn nhiều, chỉ cần tiền liền tốt. Chương 225 thần quyến võ đạo đẳng cấp, chương 225 thần quyến võ đạo đẳng cấp 50 kim tệ. Đã có người bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là 40 kim tệ cho hai bình, lập tức tăng thêm 10 kim tệ. 52 kim tệ, 53 kim tệ, 55 kim tệ. Không ít người gần như đồng thời tăng giá. Những người tăng lên 52 và 53 kim tệ lắc đầu, một trong số đó giơ bảng lại. 58 kim tệ. Người chủ trì hô lớn. Lãnh Phong giơ bảng, 60 kim tệ. 60 kim tệ, có người ra giá 60 kim tệ rồi. Gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía Lãnh Phong, cuối cùng không ai tăng giá nữa, Lãnh Phong đã thành công đấu giá được hai bình linh dịch phẩm năm này. Rẻ thật đấy. Vốn dạ lẹt đột nhiên phản ứng lại, 60 kim tệ chưa đến 2 triệu, mua đặc chế hạng nhất hình như phải hơn 4 triệu thì phải. Nhưng mà, vẫn hơi lãng phí, dù sao cũng không thể làm con buôn, ta thấy nước linh năng hạ cấp là đủ rồi. Hạng Hủ nói: "Đúng vậy, không thể buôn bán lại, nếu buôn bán lại được thì tốt rồi." "Đúng vậy, đồ ở đây đều rẻ quá, 60 kim tệ là hơn 1,8 triệu, buôn bán lại một chút, trực tiếp kiếm lời hơn 55%." Không ít người cảm thán. Nhận được linh dịch hoặc là tự dùng, hoặc là đổi thành tiền ở tiền đồn, là đổi theo giá thần quyến tính một giá thống nhất tương đương, cách tính tương tự như loại vũ khí, không phải tính theo giá nước linh năng trên địa cầu, cho nên gần như không ai dùng linh dịch đổi tiền. Trên sàn đấu tiếp tục đưa lên vật phẩm đấu giá tiếp theo, ánh mắt của những người trong sàn đấu lại bị thu hút, nhưng ở góc phòng đấu giá hai người lại vẫn nhìn chằm chằm vào bên này, hai đôi mắt như chim ưng dường như đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Hai người này đứng đó, tựa vào cột trụ, một người cao lớn và bỡ, một người gầy gò mặt mày âm u, đều là trung niên nhân. Ta chưa từng thấy họ, lại là mấy người ngoại lai. Trung niên nhân âm u lẩm bẩm một tiếng, quay lại ánh mắt, tiếp tục nhìn lên đài. Người đông quá, thôi bỏ đi. Trung niên nhân cao lớn và bỡ nói, cũng nhìn lên đài. Chú ý hai người kia một chút. Trần Vương Bắc Huyền chạm vào vai Lãnh Phong, thất hàm về phía hai người kia, thấp giọng nói, bên này không thân thiện với người ngoại lai mới đến. Không sao. Họ không dám động thủ với đám đông đâu. Gôn Dạ Lẹt cũng chú ý đến bên đó. Yên tâm đi. Lãnh Phong trầm tư ngồi trên ghế của mình, từ đầu đến cuối không hề nhìn thẳng vào hai người kia, nhưng cũng dùng khỏe mắt quan sát, bởi vì hắn ngay lập tức đã chú ý đến hai người đó. Tốc độ buổi đấu giá rất chậm, có rất nhiều hàng hóa được bán lẻ thẻ, đến tối mới kết thúc. Lãnh Phong giao dịch lấy hai bình linh dịch, trở về khách sạn. Vài ngày sau, Hạ Hủ và những người khác tìm được một nhiệm vụ áp tiêu, đi đến Tấn Thành, tiền không nhiều, mỗi người chỉ một kim tệ, nhưng thuận đường với chuyến đi của họ. Bởi vì người địa cầu đến, nơi thường đến nhất là đi về phía nam đến Tung Lũng Cơ Duyên, cũng nằm trong dãy núi ma thú, bên đó có rất nhiều cơ duyên, bên này đều là điểm trung gian ban đầu, nơi dừng chân khi trở về. Những người khác cũng lần lượt rời đi, chỉ có Lãnh Phong tiếp tục ở lại đây, bởi vì ngày mai có một buổi đấu giá, còn có hai bình linh dịch khác. Đối với hắn mà nói, đi Tung Lũng Cơ Duyên còn chưa quan trọng bằng đi Tấn Thành càn quét linh dịch, bởi vì Tấn Thành là một vương thành, thành trì do vương tọa trấn, lớn hơn Ngư Lạc Thành rất nhiều, hàng hóa lưu thông nhiều hơn. Đương nhiên, nếu là sàn đấu giá ở đó, cạnh tranh cũng sẽ khốc liệt hơn. Tương đối mà nói, ở Ngư Lạc Thành bên này, dễ dàng kiếm được đồ ở sàn đấu giá hơn, dù sao ở đây, đại lao chân chính không nhiều như vậy, mà Lãnh Phong cũng được coi là loại người rất giàu có. Vương là thánh cảnh, cấp độ võ đạo của thần quyến gọi là cảnh giới tu vi, hơi khác so với địa cầu. Giác tỉnh giả trên địa cầu, bên thần quyến gọi là võ đồ. Võ giả trên địa cầu, bên này gọi là võ sĩ. Đại sư trên địa cầu, bên này gọi là võ sư. Tông sư trên địa cầu, bên này gọi là võ tông. Chương 226 gặp gỡ không nên gặp, chương 226 gặp gỡ không nên gặp, từ vương trở lên còn có đẳng cấp, gọi là chân vương, chỉ có thế lực sở hữu chân vương mới thực sự có năng lực trở thành thế lực có thể khống chế một vùng rộng lớn, cho nên đẳng cấp thế lực thấp nhất ở thần quyến chính là thế lực cấp vương, có chân vương tọa trấn. Nghe nói thời kỳ đầu đạt đến cảnh giới toàn vương đều có thể nhận được tước vị vương, nhưng bọn họ không phải chân vương, quyền lực đến từ sự sắc phong của chân vương, cho nên cứ gọi là toàn vương. Mà trên chân vương còn có thánh vương, cùng với thần quyến giả. Thế giới này không chỉ cực kỳ rộng lớn, mà còn là nơi cường giả như mây, địa cầu quả thực trông qua yêu đất. Ngày thứ hai, Lãnh Phong lại thành công đấu giá được 2 bình linh dịch ngũ phẩm, nhưng hắn vẫn chưa rời đi, tiếp tục ở lại đây, bởi vì 2 ngày sau còn có đấu giá linh dịch, số lượng khá nhiều, 4 bình. Lần này, lại thành công đấu giá được. Tổng cộng thu được 8 bình linh dịch ngũ phẩm. Trước khi rời khỏi thành Ngư Lạc, Lãnh Phong cũng định tiện đường nhận một nhiệm vụ đi tấn thành, cho nên còn phải ở lại vài ngày, tiện thể tiêu hóa linh dịch. Chiều hôm đó, Lãnh Phong tiếp tục rời khỏi khách sạn ra ngoài dạo chơi, hắn muốn làm quen với các tình hình ở đây, lộ mặt nhiều hơn để nhanh chóng từ người lạ thành người quen cũng rất cần thiết. Ở đây đối với người lạ quả thực quá không thân thiện, không chỉ thu hút nhiều ánh mắt hơn, mà còn dễ gặp phải sự kiểm tra của quân thủ thành. Thành Ngư Lạc là một trong 3 điểm đặt chân ban đầu khi tiến vào thần quyến, sau này còn phải thường xuyên đến đây. Xuyên qua khu chợ náo nhiệt, Lãnh Phong tiến vào khu dân cư, ở đây người ít hơn nhiều. Hắn đi ngang qua những ngôi nhà lớn, rất nhanh đã không còn bóng người nào, hắn tiếp tục đi vài phút thì dừng lại, bởi vì hắn nghe thấy tiếng động chuyển ra từ rừng trúc bên cạnh. Một người ngã xuống đất, hai tay bị trói, miệng bị nhét vải, không có tiếng động, không biết là chết hay hôn mê. 2 người đứng trước mặt người đó, một người cầm trường thương, một người cầm đại đao. Là người ở đấu giá trường lần trước. 2 người đó đều phát hiện Lãnh Phong đi tới, người cầm trường thương chính là trung niên nhân cao lớn và mỡ, người cầm đại đao chính là trung niên nhân gầy gò âm u bằng hưu, ngươi hình như gặp phải chuyện không nên gặp rồi. 2 người đó ban đầu định giết người bị trói dưới đất, bây giờ không thể không quay người lại, xử lý chuyện bị Lãnh Phong nhìn thấy trước, bọn họ từ từ đi tới, trung niên nhân vạm vỡ thản nhiên nói, có câu gọi là lo việc nhà mình ta nghĩ ngươi hiểu chứ. Ngươi không thấy gì cả, mọi người ai đi đường đấy, thế nào? Trung niên nhân âm u cũng nói, mọi người đều lăn lộn ngoài đời, không cần thiết phải mạo hiểm, ngươi nói phải không? Lúc này người bị trói ngã dưới đất phía sau tỉnh lại, hắn không nói được, nhưng dường như đang cố gắng tạo ra tiếng động. Các ngươi nói đúng, ta đến đây cũng chưa được mấy ngày, thân là người ngoại tỉnh, hình như cũng không cần thiết phải lo chuyện bao đồng. Lãnh Phong mỉm cười gật đầu, sau đó đưa tay làm động tác ý bảo các ngươi quay về đi, tiếp tục nói, các ngươi làm việc của các ngươi, ta phải đi rồi. 2 trung niên nhân đó sững sờ. Bọn họ vốn định phân tán sự chú ý của Lãnh Phong, giữ chân Lãnh Phong, sau đó phát động tấn công bất ngờ, nhưng không ngờ Lãnh Phong lại kiên quyết đồng ý như vậy, trông còn vẻ mặt ta vốn dĩ đã định như vậy, các ngươi nói đúng ý ta rồi. Nhưng bước chân của 2 người này chỉ chậm lại một chút, chứ không dừng lại. Chỉ là trung niên nhân âm u quay người liếc nhìn người bị trói phía sau, còn trung niên nhân vạm vỡ thì ánh mắt một khắc cũng không ngừng nhìn chằm chằm Lãnh Phong. Ngay lúc này, Lãnh Phong lại đã động thủ, hắn một chân bước lên không trung, hai tay liên tục vùng xuống một lượng lớn băng phong chi nhận. Vừa ra tay đã là băng vũ nhận. Chương 227 linh năng thạch, chương 227 linh năng thạch thảo. 2 người trung niên trong lòng chửi mẹ, bọn hắn không nghĩ tới Lãnh Phong thế mà kiên quyết như vậy, nhanh như vậy liền phát khởi công kích, hơn nữa nhìn được đi ra, lời nói mới rồi cũng chỉ là để cho bọn hắn phân tâm một chút mà thôi, nói chuyện với bọn họ mục đích một dạng. Lãnh Phong đương nhiên kiên quyết, từ 2 người này thần sắc cùng hành vi, là hắn biết 2 người này khả năng cao muốn giết người diệt khẩu, coi như không phải 100%. Hắn cũng không cần thiết mạo hiểm, khẳng định muốn tiên hạ thủ bị cường. Bất quá, 2 cái này trung niên nhân kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, tại Lãnh Phong bước về phía trên không thời điểm, bọn hắn cũng tại tránh né, nhưng mà băng nhận mưa cũng không phải dễ dàng như vậy tránh né. Phốc 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 phốc, băng phong chi nhận từ không trung qua, vừa vặn đi vòng rừng trúc cản đường, mấy lần đâm vào 2 người trung niên trên thân. Nhưng mà, 2 người này đối với thụ thương sự nhẫn mại tựa hồ rất cao, bọn hắn ở chính giữa băng phong chi nhận đồng thời, cũng phát khởi công kích. Cường tráng trung niên nhân một cước giẫm ở trên cây trúc, người vọt hướng trên không, trường thương hướng về một điểm. Phốc phốc, một đạo khí kình lướt qua hư không, lao thẳng tới Lãnh Phong mà đến. Phiên muộn trung niên nhân thì hướng phía trước đột kích mấy bước, cũng giống vậy bày ra thân pháp, khoảng cách gần phóng tới trên không Lãnh Phong. Ném ra băng phong chi nhận đồng thời, Lãnh Phong đã rơi xuống đất, dễ dàng tránh đi cường tráng trung niên nhân, mặc dù tung thang mây mới nhập môn, không cách nào làm đến trên không dạo bước, nhưng cơ bản mượn lực đạp không có áp lực chút nào. Nhưng người còn tại trên không, Lãnh Phong liền rút ra trên lưng trường đao, theo người rơi xuống đất, đao quang trên không trung chợt lóe lên. Thiện tay một chiêu, chính là lôi đình phá. Phiên muộn trung niên nhân hoàn toàn không có cách nào làm ra phản ứng. Người trên không trung liền bị trường đao nhặt bạ tờ trên hướng xuống cắt ra, vang một tiếng, cơ thể từ không trung hung hăng đập xuống mặt đất, cơ hồ cùng Lãnh Phong đồng thời rơi xuống đất, đã chết đến mức không thể chết thêm. Đinh, tung thang mây độ thuần thục 1 đánh giết 1 vị võ giả, thu được 50 cái tiềm năng điểm cao giai võ sư. Cường tráng trung niên nhân còn không có 100% xác nhận Lãnh Phong võ đạo đẳng cấp, đã xoay người bỏ chạy. 2 người bọn họ đều chỉ có trung giai đại sư, vừa đối mặt ở giữa, một người bị giết, mà hắn cũng đã thụ thương, nói hắn sự nhẫn mại mạnh thật sự, nhưng nói không có ảnh hưởng là giả, hàn băng hệ tổn thương cũng không có dễ dàng như vậy chịu được. Cho nên thấy tình thế không ổn, lập tức liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, Cường tráng trung niên nhân mới đi mấy bước, bóng người trước mắt lóe lên, Lãnh Phong rơi xuống từ trên không, lập tức cường tráng trung niên nhân ầm vang ngã xuống đất. Đinh, đánh giết một vị võ giả, thu được 52 cái tiềm năng điểm cùng chiến lược bên trên miêu tả không sai biệt lắm, bên này người bình thường võ kỹ phẩm cấp không cao. Trên địa cầu võ kỹ tài nguyên cùng thế giới này là không thể so, ngay cả số lẻ cũng không tính, nhưng địa cầu là toàn cầu thích phối, tất cả mọi người lấy được võ kỹ đều biết để vào võ đạo hiệp hội võ kỹ trong kho, trên lý luận dùng tiền liền có thể học được, không có bất kỳ hạn chế nào. Thế giới này võ kỹ thì phân tán tại khác biệt thế lực trong tay, mỗi cái thế lực đối với võ kỹ trưởng khống vô cùng nghiêm ngặt, dù sao đây là võ đạo truyền thừa, quyết định một thế lực sinh tử tồn vong cùng đại tân sinh trưởng thành. Thế lực càng mạnh lấy được tài nguyên càng nhiều, thế lực càng yếu lấy được tài nguyên càng ít. Cường giả hàng cường, kẻ yếu hàng yếu. Cho nên, người bình thường học vũ kỹ có chút khó khăn, hai tên võ giả này cũng là đại sư cấp, thân pháp thế mà toàn bộ chỉ là sơ cấp võ kỹ, công kích dùng chiến kỹ cũng chỉ có thương pháp là trung cấp. Lãnh Phong tìm tòi một chút, tại cường tráng trung niên nhân trên thân tìm được một khối đá. Hòn đá kia lớn chừng cái trứng gà, hình thoi, phát ra nhàn nhạt u quang, đây là tự phát quang, không phải ánh sáng phản xạ, cùng võ đạo bảo vật giống. Linh năng thạch, người này lại có loại bảo bối này. Lãnh Phong sắc mặt mừng rỡ, linh năng thạch đến từ linh năng khoáng mạch, loại vật này là trọng yếu nhất võ đạo tài nguyên, đại bộ phận võ đạo trang bị còn có linh dịch đều cần linh năng thạch xem như nguyên liệu, không thua gì công nghiệp thời đại dầu thô. Chương 228 Lạc thị, chương 228 Lạc thị, trên địa cầu cũng là bởi vì không có linh năng thạch tài nguyên, cho nên lộng không ra linh dịch, mà hạng nhất tinh cấp linh năng thủy chính là sử dụng linh năng thủy kỹ thuật, đồng thời lại gia nhập linh năng thạch nguyên liệu cho nên mới cường lực như vậy. Nhưng cũng bởi vậy, sản lượng rất ít. Một khối này có thể đổi rất nhiều kim tệ. Tiền tiêu trong căn cứ, thần quyến bảo bối bên trong, chỉ có linh năng thạch hối đoái so thần quyến bên này cao rất nhiều, bởi vì trên địa cầu quá cần thứ này. Lãnh Phong đem linh năng thạch phóng, mới nhìn hướng cái kia nằm trên mặt đất, bị trói hai tay, tắt lại miệng người. Là cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, từ quần áo xem trong nhà hẳn là có chút có địa vị. Đến nội thực lực, đoán chừng tương đối bình thường, bằng không sẽ không lấy loại phương thức này bị bắt lại, bởi vì vết thương trên người rõ ràng là bị trói sau đánh, không phải trong đối chiến thụ thương. Vẫn là cứu một chút thử một chút xem sao. Nguyên bản ban sơ phát hiện cái này hiện trường án mạng thời điểm, Lãnh Phong là dự định giết hai cái giết người cướp của trung niên nhân sau, lại bằng nhanh nhất tốc độ, trực tiếp cho người này nhất kích, cũng không lãng phí thời gian xác nhận có phải hay không đã bị hai người trung niên giết chết. Hắn cần chính là bằng nhanh nhất tốc độ rời đi hiện trường, đồng thời tận lực không lãng phí cầm tiềm năng điểm. Ngược lại không nổ ra tiềm năng điểm chính là đã chết, không phải là bị hắn bổ đao giết, tuôn ra tiềm năng điểm vừa vặn tương phản, đây là phán đoán có phải hay không đã chết phương thức tốt nhất. Ở loại địa phương này, bất cứ lúc nào đều phải bảo trì tuyệt đối cẩn thận. Vạn nhất hắn đi chậm một bước, bị người phát hiện, mà người này đã bị hai người trung niên giết, hoặc trọng thương không cứu về được, hắn người nhà vu hắn là hai người trung niên hung thủ đồng bọn. Hoặc còn có ẩn tình, hai người trung niên hung thủ cũng chỉ là sân khấu quân cờ sau lưng hắc thủ đổ tội đến trên người hắn, vậy hắn liền người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, làm việc tốt còn bị vu liền tính không ra. Mặc dù xác suất vô cùng thấp, nhưng xem như lẻn vào thế giới này người hắn là không thể không phòng, bất cứ lúc nào đều phải lấy an toàn của mình là nhất ưu tiên lo lắng. Nhưng người này đột nhiên tỉnh, vậy là bất đồng, trước đây lo lắng cơ bản sẽ lại không xuất hiện. Cho nên Lãnh Phong dự định chiến lược đối phương xem, có thể hay không thành lập được một vài người mạnh tài nguyên. Huấn luyện lúc, giáo quan liền dặn dò qua điểm ấy, không thể tin thế giới này người, nhưng có thể thiết lập nhân mạch vẫn tương đối trọng yếu. Cho nên, vừa rồi cầm linh năng thạch lúc, Lãnh Phong cũng là quay lưng đi, không có để cho đối phương nhìn thấy. Người không sao chứ? Lãnh Phong đi tới, đem trên mặt đất người thanh niên kia trong miệng bố quăng ra, tiếp lấy cho thanh niên hai tay mở trói. Không có, không có việc gì, cảm tạ. Thanh niên tựa hồ thở phào nhẹ nhõm bộ dáng, tiếp đó nhìn Lãnh Phong phút chốc, mới lên tiếng, ta nhớ được ngươi là từ Sơn Bắc chi địa tới người à, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Thiện tay mà thôi. Thanh niên cũng biết bối cảnh của chính mình, nhưng Lãnh Phong cũng không quá kinh ngạc, bởi vì bên này người rất chú ý từ bên ngoài tới người xa lạ, mà thành trì cũng không tính lớn, cùng trên địa cầu trong loại trong đại đô thị kia đám dân thành thị tất cả chú ý tất cả chuyện cơ bản sẽ không nhìn nhiều kẻ không quen biết vài lần hoàn toàn khác biệt. Hắn mỉm cười nói, hai người cũng thực sự là gan lớn, thế mà ở trong thành ăn cướp. Đối với huynh đài tới nói là tiện tay mà thôi, với ta mà nói thế nhưng là ân cứu mạng, ngươi tại trong khách sạn ở a, nếu như không chê, tới ta phụ thượng ở a, cũng coi như là bản thân non nớt đắc tạ. Thanh niên nói, mặc dù phụ thượng không lớn, tiểu phòng trọ vẫn phải có. Cái này cũng không cần, ta khách trọ sạn liền tốt. Lãnh Phong nói, kỳ thực, ta trên đùi bị thương, có thể hay không làm phiền huynh đài dịu ta một chút. Thanh niên nói, ta gọi Đồ Đồ, cá rơi Đồ Đồ, liền ở tại thành Nam Phường thị bên cạnh. Ngư Lạc thị. Thành chủ Ngư Lạc tuần tra gia tộc người, nguyên lai là con cá lớn. Chương 229 đại trưởng lão, chương 229 đại trưởng lão, thế giới này ít nhất cũng cần có tông tộc người mới có họ, dân đen là không có họ, chỉ có tên. Ngư Lạc gia tộc chính là Ngư Lạc tông tộc thống trị cái thành trì này, cho nên cái thành trì này gọi Ngư Lạc thành, hoặc có lẽ là cái thành trì này gọi Ngư Lạc thành, cho nên gia tộc bọn họ dòng họ bị mang theo Ngư Lạc. A, là tại hạ sơ sót. Thanh niên một đầu đùi bị đánh bầm đen, chính xác khó mà đi bộ, Lãnh Phong lập tức đỡ hắn dậy, nói, "Tới, ta giúp ngươi." Cảm tạ, quá cảm tạ. Ngư Lạc Đồ Đồ luôn miệng nói cảm ơn. Ngư Lạc Đồ Đồ ra rất lớn, đình thủy lầu cát, chiếm diện tích nói thế nào đều có tầm 10 mẫu, vừa đến trong nhà, hắn trước tiên phân phó hạ nhân thông chi thành thủ quân đi tìm cái kia hai người trung niên thi thể, tiếp đó thu thập một cái phòng, để cho Lãnh Phong ở tại nhà bọn hắn. Lãnh Phong nhìn chối từ không được, ngược lại nhận biết cái dân bản địa vốn là cũng tại trong kế hoạch của hắn, cho nên cũng liền ở nơi này. Sáng ngày thứ hai, Lãnh Phong vừa rời giường, liền có hạ nhân tới báo, nhà bọn hắn lao ra đến thăm hắn. Tối hôm qua Lãnh Phong liền từ dưới nhân khẩu bên trong hỏi thăm rõ ràng, tòa phủ đệ này chủ nhân là Ngư Lạc Kiếm, cũng chính là hạ nhân nói lao ra, mà Ngư Lạc Đồ Đồ là thiếu chủ, cũng chính là Ngư Lạc Kiếm nhi tử. Tiền Tiêu căn cứ đối với Ngư Lạc Thành tình báo thu thập tương đối nhiều, ở bên kia Lãnh Phong liền hảo hảo qua, căn cứ vào hắn thấy qua văn kiện biểu hiện, Ngư Lạc Kiếm là Ngư Lạc gia tộc đại trưởng lão, địa vị ở tòa này trong thành chỉ so với thành chủ, đồng thời cũng là Ngư Lạc gia tộc tộc trưởng Ngư Lạc Tuần Trát thấp. Lãnh Phong cũng liền lập tức ra ngoài, tự mình nên đón Ngư Lạc Kiếm. Đa tạ công tử cứu được huyền tử một mạng, điểm ấy lễ mọn xin đừng chối từ. Ngư Lạc Kiếm mang theo rất nhiều lễ vật tới, đại lượng kim tệ châu báu cùng khác lễ vật, lại còn có một bình lục phẩm linh dịch. Lễ vật này đương nhiên là rất khó từ chối, bất quá Lãnh Phong vẫn làm bộ dáng, cuối cùng mới nhận lấy. Hai người ta tại phòng đấu giá thấy qua, ta nghĩ cũng không giống ta cũng như thế, mới đến, bọn hắn vì cái gì dám đối phó Lệnh Lang? Tối hôm qua ta còn tưởng rằng làm mưu tài hại mệnh đâu. Tối hôm qua Lãnh Phong liền nghĩ không thích hợp, nơi này chính là Ngư Lạc nhà địa bàn, cái kia hai người trung niên hung thủ cũng không giống là ngu như vậy người. Bây giờ nhìn thấy Ngư Lạc Kiếm, hắn cũng liền hỏi một chút. Cái này chúng ta còn tại trong điều tra. Ngư Lạc Kiếm nhẹ nhàng một câu nói mang qua, bắt đầu nói khác lời khách sáo. Lãnh Phong cũng liền không hỏi thêm nữa. Dĩ nhiên không phải đang trong điều tra, tối hôm qua Ngư Lạc gia tộc liền biết rõ hai người lai lịch, cũng không phải Ngư Lạc Kiếm cố ý giấu giếm, mà là dính đến Ngư Lạc Thành hành động quân sự, thuộc về tin tức cơ mật. Bởi vì hai người là bên này Hắc Cương trại thổ phỉ hai mắt. Hắc Cương trại thổ phỉ mấy năm gần đây phát triển rất nhanh, thực lực càng ngày càng mạnh, càng là khắp nơi tập kích thôn trang cùng qua đường thương đội, cho nên Ngư Lạc Thành dự định tiến hành một lần thanh trừ. Hắc Cương trại thổ phỉ hẳn là lấy được chút phong thanh, cho nên để cho thai mắt tìm hiểu tin tức. Ngư Lạc gia tộc thống trị cái thành trì này, cái kia muốn dò xét thành chủ hành động quân sự, cao nhất phương thức tự nhiên là thành thủ quân cao tầng, hoặc Ngư Lạc trong nhà người, hoặc bên này đại gia tộc. Bởi vì thành thủ quân số lượng không lớn, giống trừ phiến loạn hành động quân sự, chính là phát động bên này đại gia tộc, còn có Ngư Lạc gia tộc tộc nhân của mình, cộng thêm bộ phận thành thủ quân tạm thời xây dựng. Gia tộc khác chỉ dùng quyết định ra không ra người, mặc kệ vân vân có phải có hành động quân sự, vẫn là cụ thể hành động phương án cũng là cuối cùng muốn phát động công kích mới có thể biết. Thành thủ quân cao tầng dĩ nhiên không phải ăn chay, như vậy tìm Ngư Lạc nhà người trong tộc chính là phương pháp tốt nhất. Ngư Lạc Đồ Đồ là đại trưởng lão Ngư Lạc Kiếm nhi tử, mặc dù chỉ là cao giai võ giả, nhưng biết đến chắc chắn rất nhiều, chính là thám tử mục tiêu tốt nhất một trong. Trên thực tế, cái kia hai cái Hắc Cương trại hai mắt bắt được Ngư Lạc Đồ Đồ, xem như chính xác, bởi vì Ngư Lạc Đồ Đồ sẽ phụ trách hậu cần, cho nên cái kia hai cái hai mắt cũng đã hỏi tới một chút mấu chốt tình báo, chỉ là bị Lãnh Phong giết, tình báo cũng không đưa ra đi. Ngư Lạc Kiếm cùng Lãnh Phong lại hàn huyên một hồi, trước khi rời đi, mới đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, nghe nói, gần nhất trong thành có người đang tìm ngươi, một mực tại nghe ngóng tung tích của ngươi, có thể cũng là từ Sơn Bắc Chi địa tới, có lẽ ngươi biết. Chương 230 tìm Lãnh Phong, chương 230 tìm Lãnh Phong. Ngư Lạc Kiếm sở dĩ cùng Lãnh Phong sách cái này, là bởi vì Lãnh Phong muốn ở tạm tại hắn phụ thượng. Mà những cái kia tìm Lãnh Phong người nhiều nhất cũng liền trong thành địa phương khác hỏi thăm một chút, không có khả năng tìm được Ngư Lạc Kiếm phụ thượng tới, như vậy thì không nghe được Lãnh Phong ở nơi đó, hắn sợ vạn nhất là Lãnh Phong người quen, liền không tìm được người, cho nên nhắc nhở một câu. Mấy người? Lãnh Phong hỏi. Một cái à, là cái nam, chừng 30 tuổi, tại phòng đấu giá cùng Phương thị, còn có phiên chợ bên kia đều xuất hiện qua. Ngư Lạc Kiếm trả lời. Hảo, đa tạ đại trưởng lão cáo chi, ta đi hỏi một chút nhìn, có thể thực sự là tìm ta. Lãnh Phong nói cảm tạ. Hắn tự nhiên tin tưởng Ngư Lạc Kiếm ý tứ, hắn ở chỗ này, người bên ngoài là rất khó hỏi thăm đến, dù sao người bình thường không cách nào nhìn trộm cá rơi thị ra trong tộc người. Ngư Lạc Kiếm sau khi rời đi, hạ nhân sẽ đưa lên bữa điểm tâm, Lãnh Phong sau khi ăn xong, rời đi trước Ngư Lạc Kiếm phụ đệ, đi một chuyến khách sạn. Rời đi cá rơi trước thành, hắn tự nhiên là định ở tại Ngư Lạc Kiếm nhà, cũng định trì hoãn điểm rời đi. Ngược lại hắn đi tấn thành chỉ là tìm hiểu một chút tình huống bên kia, đặc biệt là tài nguyên tu luyện thị trường, tiếp đó liền trở lại. Bởi vì hắn còn muốn tham gia năm nay cả nước đại tái, chờ cả nước đại tái đánh xong, lại tiếp tục tới thần quyến bên này. Cả nước đại tái quán quân có bó lớn tiềm năng điểm ban thưởng, lấy thực lực của hắn bây giờ cầm không, không lý do gì không muốn, cái này chính là hắn ban sơ kế hoạch. Toàn bộ thiên tiêu trong kế hoạch, ngoại trừ lần thứ nhất tiến vào thần quyến, thời gian khác cũng là chính mình ăn bài, cũng tương đối tự do. Hắn trước tiên phải ở Ngư Lạc Kiếm nhà ở thêm một chút thời gian, cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên là muốn chiến lược một chút nơi này dân bản địa, thiết lập một số nhân mạch. Cho nên, khách sạn bên kia phòng trọ muốn lui đi, đồng thời hỏi một chút tìm hắn chính là người nào. Lãnh Phong đi chính mình ngủ lại khách sạn, còn không có gặp qua tiểu nhị, trên bậc thang xuống một thanh niên, bề ngoài giống người Hoa, bất quá bề ngoài giống, cũng không nhất định là. Thần quyến nhân chủng tộc là rất phức tạp, so trên địa cầu nhiều phức tạp, đủ loại khuôn mặt, màu tóc, tiểu tóc đều có, đại bộ phận xem xét liền cùng người địa cầu có chút khác biệt, thí dụ như tóc đỏ các loại, nhưng cũng không ít người cùng người địa cầu rất giống, bao quát người Hoa, người Âu Mỹ trở. Sở dĩ địa cầu tới người sử dụng bối cảnh thân phận cũng là cố định mấy cái, tỉ như Sơn Bắc Chi địa, chủ yếu là mấy cái kia địa phương người cùng người địa cầu có chút giống. Nhưng từ thanh niên mặc, còn có thân sắc, Lãnh Phong vẫn có thể xác định 99 là địa cầu người, bởi vì bọn họ quần áo cũng là dựa theo bên này phong cách chế tác riêng, cũng khe hở lên chỉ có người địa cầu nhận biết theo văn. Bất quá Lãnh Phong cũng không nói chuyện, nhưng đối phương tựa hồ trong mắt phát sáng, bước nhanh tới. Người là Lãnh Phong. Thanh niên tựa hồ rất dáng vẻ kinh ngạc vui mừng, ta xem qua ngươi tranh tài. nói xong giơ ngón tay cái, có thể tại năm nay cầm tới thủ tịch, thực sự là lợi hại.
Ngươi là?
Lãnh Phong có thể xác định người này giống như hắn, cũng là người địa cầu.
Cùng Văn Bân.
Thanh niên cùng Lãnh Phong nắm tay, sau đó nói, ngươi cũng ở nơi này, thực sự là thật là đúng dịp, ta còn tưởng rằng các ngươi nhóm này đều rời đi đi kỳ ngộ lòng chảo sông, ngươi làm sao còn ở chỗ này?
Ta cảm thấy bên này rất tốt, trước tiên đợi một thời gian ngắn thích ứng một chút.
Lãnh Phong nói, ngươi không phải trong kế hoạch a?
Không phải, ta là Lao Du Điều.
Cùng Văn Bân cười nói,
trong kế hoạch là chỉ thông qua thiên tiêu kế hoạch người tiến vào, kẻ ra đời là chỉ thông qua quân đội đặc phái người tiến vào, vẫn là lão thủ, mới tới tất nhiên có người dẫn đội, quân đội yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt. Thiên tiêu kế hoạch xem như thuần nuôi thả, cho người cảm giác chính là địa cầu cao tầng muốn đánh cược một phen, sẽ có hay không có người có thể nhanh chóng trưởng thành dáng vẻ. Đây là bọn hắn những người này thường nói, cũng coi như là ám ngữ.
Chương 231 ngẫu nhiên gặp người.
Chương 231 ngẫu nhiên gặp người.
Vậy ta phải hướng ngươi học tập nhiều học tập.
Lãnh Phong nói,
khách khí, chúng ta giúp lẫn nhau là được.
Cùng Văn Vân nói, ngươi ở đâu cái gian phòng, mặt trên còn có hai người, giống như ngươi trong kế hoạch, nhưng mà năm ngoái, một người trong đó cũng rất nổi danh, ta dẫn ngươi đi xem nhìn.
Tốt.
Lãnh Phong không có cự tuyệt, cũng liền tạm thời đem trả phòng ở giữa chuyện thả một chút.
Cùng Văn Vân nói hai người một người là kẻo vịn, năm ngoái thiên tiêu bảng thứ tịch, bại vào ỷ xạ bợ là người, chính xác rất nổi danh, lúc tranh tài, Lãnh Phong nhìn qua trực tiếp, đang nghiên cứu ỷ xạ bợ lạ lúc cũng đặc biệt nghiên cứu qua hai người tranh tài. Một người khác gọi Lệ Thản, không phải thiên tiêu bảng tuyển thủ, thông qua võ viện thiên tiêu kế hoạch khảo hạch lấy được danh lệch, người này Lãnh Phong liền hoàn toàn chưa quen thuộc.
Kelvin cùng Lệ Thản cũng là Bắc Mỹ người, hai người bọn họ tổ đội tại thần quyến mạo hiểm.
Kelvin hai người liền không có nhiệt tình như vậy, nhưng trong lời nói vẫn đối với Lãnh Phong rất bội phục bộ dáng, đặc biệt là biết Lãnh Phong đánh bại ỷ xạ bợ lạ thời điểm.
Tiếp theo, ngươi có kế hoạch gì?
Cùng Văn Vân nói, đi Tân Thành, hoặc kỳ ngộ lòng chảo sông mà nói, chúng ta đồng hành liền tốt, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi hẳn là lần đầu tiên tới bên này à, có nhiều thứ hay là muốn chú ý một chút.
Cùng đường mà nói, chúng ta cũng cùng đi tốt.
Hệ Thản cũng nói,
tốt.
Lãnh Phong trả lời, bất quá, ta ở chỗ này còn muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài.
A cùng Văn Bân nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào bộ dáng, đồng thời cũng không cách nào lý giải, bình thường lần thứ nhất tiến vào thần quyến người, đều biết rất nhanh kết đội cùng đi Tấn Thành cùng kỳ ngộ lòng chảo sông. Bên này chỗ quá nhỏ, không có gì quá nhiều chỗ tốt có thể kiếm, dù sao có thể đi vào thần quyến người thời gian đều rất quý giá.
Lấy địa cầu tiêu chuẩn, bên này sinh hoạt điều kiện kém. Phần lớn người cũng nghĩ dùng thời gian ngắn nhất nhận được chỗ tốt lớn nhất, tiếp đó đi địa cầu bên kia chỉnh đốn một đoạn thời gian lại tiến vào, sắp xếp thời gian đều rất căng.
Ta trước tiên lui căn phòng một chút, ta bây giờ ở Ngư Lạc gia đại trưởng lão bên kia, bên này không cần dùng.
Hàn Huyên vài câu, Lãnh Phong kiếm cớ rời đi.
Hoa, ngươi lại có thể ở Ngư Lạc kiếm phụ đệ, chẳng thể trách muốn đợi ở chỗ này, tốt lắm ta tạm thời cũng không ly khai, chờ ngươi muốn rời đi thời điểm, cùng đi tốt.
Cùng Văn Bân nói.
Đúng, buổi chiều bên này có một hồi đấu giá hội, ta mau mau đến xem, các ngươi có đi hay không?
Trước khi rời đi, Lãnh Phong hỏi.
Đấu giá hội, tốt, tiện thể xem có cái gì tốt đồ vật.
Cùng Văn Bân nói.
Chúng ta cũng đi xem một chút đi.
Kelvin hai người cũng đề nghị đi.
Vậy ta đi trước trả phòng, buổi chiều tới.
Lãnh Phong gật gật đầu, xuống lầu đem gian phòng lui, buổi chiều đúng giờ tới, cùng Văn Bân ba người quả nhiên đang chờ hắn.
Bốn người cùng đi phòng đấu giá.
Còn tại đấu giá ở trong, Lãnh Phong nửa đường rời đi, đến bên ngoài đại đường, hỏi thăm một cái tiểu nhị.
Vừa rồi cùng ta đi vào chung ba người, phía trước có hay không đi tìm ta?
Lãnh Phong đem mấy cái đồng tệ phóng tới tiểu nhị trong tay.
Có.
Tiểu nhị lập tức mặt mày hớn hở, hắn ước lượng đồng tệ để vào trong túi, mỉm cười nói, một người trong đó chính là cái kia không có vũ khí, hôm qua buổi sáng tới nghe qua tung tích của ngươi, còn hỏi ngươi ngủ lại khách sạn là nhà ai.
Kelvin là S cấp huyết mạch, liệt hỏa chiến kích, cho nên hắn một mực có chiến kích, xuyên giáp.
Trừ phi là trong nhà mình, võ trang đầy đủ cũng là thường gặp, thế giới này không có an toàn như thế, cho dù trong thành chỉ có thành thủ quân duy trì trật tự cũng khó bảo đảm gặp phải kẻ trộm các loại.
Trong thành bình thường không cho phép nhúc nhích tay, nhưng gặp phải bị công kích lại khác biệt, trộm cắp cũng là bị công kích, bị đánh giết cũng là chuyện thường xảy ra, bị bắt càng là trực tiếp chặt đứt hai tay, hình phạt vô cùng tàn khốc.
Hệ Thản huyết mạch, Lãnh Phong không biết, nhưng cũng có trưởng cung cùng ống tên, là cái cung tiễn thủ, không xuyên giáp.
Cùng Văn Bân huyết mạch, Lãnh Phong cũng không biết, nhưng bình thường không có vũ khí, cũng không xuyên giáp.
Cho nên, tiểu nhị nói chính là cùng Văn Bân.
Ba người này có vấn đề.
Lãnh Phong thầm nghĩ.
Chương 232 kế hoạch bị làm rối loạn chương 232 kế hoạch bị làm rối loạn ít nhất cùng Văn Bân có vấn đề, nhưng mặc kệ là đơn thuần cẩn thận, vẫn là cùng Văn Bân cùng kẹo vịn quan hệ của hai người, Lãnh Phong đều có khuynh hướng cho rằng ba người này là cùng một bọn, đều có vấn đề.
Ngư Lạc Kiếm nói ở trong thành tìm khắp nơi hắn người hẳn là cùng Văn Bân, kết quả tại trong khách sạn, cùng Văn Bân nhưng thật giống như là cùng hắn ngẫu nhiên gặp.
Đương nhiên, cũng không khả năng không ngẫu nhiên gặp, bởi vì Lãnh Phong căn bản vốn không nhận biết cùng Văn Bân ba người, muốn tới gần hắn chỉ có thể dùng ngẫu nhiên gặp danh nghĩa.
Nói thật, xế chiều hôm nay phòng đấu giá không có linh dịch. Lãnh Phong sở dĩ mang cùng Văn Bân ba người tới đây, chính là xác nhận một chút, ba người này bên trong có người hay không là Ngư Lạc Kiếm nói cái kia người tìm hắn.
Lãnh Phong là cái này phòng đấu giá khách quen, đoạn thời gian gần nhất tới này tần suất rất cao, chỉ cần có người tới hỏi thăm qua hắn, bên này tiểu nhị chắc chắn nhớ kỹ.
Nếu như không có xuất hiện ở đây, bước kế tiếp Lãnh Phong cũng muốn dẫn ba người tiếp tục đi phiên chợ cái kia tản bộ một vòng, tiếp tục xác nhận một chút, nhưng bây giờ một lần liền xác nhận, cũng không cần đi phiên chợ.
Chớ cùng người nói ta tới hỏi qua ngươi.
Lãnh Phong lại lấy ra hai cái đồng tệ đưa tới.
"Tốt, tốt, đại nhân phân phó cái gì, tiểu nhân liền làm theo, tuyệt sẽ không qua loa." Tiểu nhị lần nữa mặt mày hớn hở. Lãnh Phong quay người trở về trong phòng đấu giá, lời gì cũng không nói, tiếp tục cùng Cùng Văn Bân ba người ngồi chung ở nơi đó. Trong lúc đó hắn còn cùng giá mấy lần, nhưng không cùng những người khác tranh, cho nên một kiện đồ vật cũng không vô xuống. Cùng Văn Bân ba người ngủ lại trong khách sạn. "Mẹ nó, hắn lúc nào rời đi a?" Hệ Thản có chút lo âu nói, không chỉ có không thể trực tiếp đánh giết, còn muốn bắt sống, để chúng ta mạo hiểm thi hành loại nhiệm vụ này, ta thực sự không thể nào hiểu được. Hắn nói muốn chiến lược cá lạc gia tộc đoán chừng còn muốn nghỉ ngơi 1-2 tháng, phải kiên nhẫn cùng Văn Bân mới nói một nửa, Kelvin liền chen miệng vào. "Không ở tại Ngư Lạc kiếm trên tòa phủ đệ, còn có thể đánh cược một lần, trực tiếp đánh lén, ta tin tưởng Lãnh Phong cũng không dám náo ra động tĩnh, chúng ta tiền đặt cược cũng không lớn như vậy." Kelvin nói, "Bây giờ không thể nào, nhưng chuyện này chúng ta trước tiên có thể thả một chút, chờ thêm đoạn thời gian lại đến trừng trị hắn. Ngược lại ta mới là tối cường, chỉ cần đánh bại có thể đánh bại ủy xạ bỡ là người là được rồi, ta đối với thời gian không quan trọng." Kelvin tiếp tục nói, "Hai người các ngươi cũng không nên cho ta leo cây, đây là trong tổ chức an bài." Cùng Văn Bân lập tức cảnh cáo nói, "Các ngươi phải nhớ kỹ, đây là thần hoàng đại nhân trực tiếp ra lệnh, mặc kệ mệnh lệnh này có bao nhiêu khó có thể lý giải được, đều phải thi hành, không thể có mảy may sai lầm, chúng ta chỉ dùng bắt sống Lãnh Phong, đưa cho người mang tin tức đại nhân liền có thể, không cần đi qua tiền tiêu, không có các ngươi tưởng tượng như vậy mạo hiểm. Bọn hắn là vô thượng thần quốc người, người mang tin tức cũng là danh hiệu, mục tiêu của bọn hắn chính là bắt sống Lãnh Phong, trực tiếp giao cho cũng chờ tại thần quyến bên này người mang tin tức. Bởi vì đem Lãnh Phong bắt cóc trở lại địa cầu bên trên, là không thể nào một cái nhiệm vụ, tiền tiêu căn cứ một cửa ải kia không có người qua, cho nên công kích của bọn họ, bắt lấy, sau này tất cả xử lý toàn bộ tại thần quyến bên này hoàn thành. Nhưng từ phòng đấu giá sau khi kết thúc, Lãnh Phong liền cải biến kế hoạch, không đi tấn thành, một mực chờ tại Ngư Lạc thành chiến lược Ngư Lạc kiếm, đã vài ngày đi qua. Hôm nay Lãnh Phong càng là nói bên này sự tình kết thúc trước hết trở lại địa cầu, không chỉ có không đi tấn thành, lúc nào trở lại địa cầu cũng không sách, cho nên Kẹo Vịn cùng Nghệ Thản hai người dựa sát nóng này, bởi vì bọn hắn còn có kế hoạch của mình. Mà kế hoạch vốn có muốn đi tấn thành trên đường bắt cóc Lãnh Phong, bọn hắn không có thời gian liền để cùng Văn Bân một người áp Lãnh Phong đi người mang tin tức cái kia, bọn hắn có thời gian ba người cùng một chỗ. Nếu không thì dạng này, chúng ta giống Lãnh Phong để lộ một chút kế hoạch của chúng ta. Kelvin đối với Hệ Thản nói, tốt như vậy kỳ ngộ, Lãnh Phong chắc chắn sẽ đi, chúng ta chỉ dùng ôm cây đợi thỏ là được rồi. Kỳ ngộ gì? Cùng Văn Bân nói. Chương 233 thiết lĩnh di tích, chương 233 thiết lĩnh di tích, ta cảm thấy có thể thử một lần. Hệ Thản nói. Đây chính là đồng ý Kelvin kế hoạch, mặc kệ là địa cầu các quốc gia, vẫn là mỗi người giữa lẫn nhau, vẫn là trong vô thượng thần quốc, cũng là riêng phần mình cạnh tranh. Trong vô thượng thần quốc cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt chút, bởi vì tổ chức này trước mắt còn không có định hình, tại thành công phía trước nhất định sẽ có đại lượng nhảy lên giai cấp cơ hội, thực lực mới là cuối cùng địa vị căn bản. Kỳ ngộ loại sự tình này tự nhiên là sẽ không dễ dàng cùng người chia sẻ, nhưng bây giờ Hệ Thản cũng cảm thấy không có biện pháp khác. Kelvin rồi mới lên tiếng, thiết lĩnh di tích liền muốn mở ra, chúng ta thu được tương đối xác định thời gian. Lãnh Phong trở lại địa cầu chắc chắn là có chuyện, sắp xếp thời gian chặt chẽ, đi tấn thành địa phương xa như vậy không có khả năng, nhưng đi thiết lĩnh cũng không có vấn đề. Thì ra các ngươi biết thiết lĩnh di tích mở ra thời gian. Cùng Văn Bân lập tức độc lòng, lấy thiết lĩnh di tích làm mồi nhử, chúng ta ở bên kia nhất cử giải quyết hắn, ý kiến hay. Nói thật, có phải hay không ý kiến hay Cùng Văn Bân cũng không chắc chắn, bởi vì không xác định Lãnh Phong có thể hay không bị hấp dẫn tới, nhưng thần hoàng trực tiếp hạ đạt nhiệm vụ rất trọng yếu, cũng không có thực lực mình tăng lên trọng yếu. Trong vô thượng thần quốc rất nhiều người không có như vậy trung thành, nhưng cái này là chỉ đối với tổ chức này mục tiêu mà nói, bởi vì rất nhiều người gia nhập mục đích liền không thuần, cũng không phải đồng ý tổ chức này mục tiêu, mà là vì tài nguyên, vì mình thực lực tăng lên. Cùng Văn Bân đã kẹt tại cao giai đại sư thời gian rất lâu, nếu như may mắn, có lẽ có thể dựa vào di tích tấn thăng tông sư. Tiếp theo, bọn hắn an bài một chút chi tiết, tiếp đó tìm cơ hội từ Cùng Văn Bân tại cùng Lãnh Phong lúc gặp mặt nói ra, bọn hắn muốn rời đi, tiếp đó mời Lãnh Phong đi thiết lĩnh di tích, bởi vì bọn hắn suy nghĩ nhiều người trợ giúp, cùng một chỗ tiến vào càng thêm an toàn các loại. Lãnh Phong tự nhiên cự tuyệt. Vậy quá đáng tiếc, ba người chúng ta hơi ít, nhưng cũng chỉ có thể mạo hiểm một chút. Cùng Văn Bân đã có chỗ đoán trước, cái này vốn là cũng tại trong kế hoạch của bọn hắn, cũng không bắt buộc, nói, chúng ta sáng mai liền đi, tới Ngư Lạc kiếm phủ đệ có nhiều bất tiện, chúng ta liền không tới tạm biệt. Chính xác đáng tiếc, thời gian quá gấp, cơ hội tốt như vậy. Lãnh Phong mang theo vẻ tiếc nuối, trong lòng lại là cười lạnh, đoán chừng là cầm cái này làm mồi dụ, để cho ta đi qua đi. Lãnh Phong đương nhiên là sẽ đi, nhưng không phải cùng Văn Bân ba người cùng đi. Phía trước Lãnh Phong nói cho cùng Văn Bân ba người, chính mình phải về địa cầu. Mục đích cũng là hy vọng ba người này tại bên trong dãy núi ma thú, đi tới tiền tiêu căn cứ trên đường tập kích hắn, hắn khá lắm cái đánh tan. Có thể đi vào thần quyến người địa cầu tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, nhiều nhất vừa tham gia thiên tiêu kế hoạch người có thể chưa thấy qua huyết, kinh nghiệm ít một chút, thực lực là không thể nghi ngờ. Đồng thời đối mặt ba cái cao giai đại sư, Lãnh Phong không có một chút chắc chắn nào, cho nên nhất thiết phải phân mà đánh tan mới được, làm đến điểm ấy đầu tiên là chiến trường tự chọn. Nghe xong cùng Văn Bân lời nói, Lãnh Phong liền đoán ra mục đích của đối phương. Cái kia tương kế tiểu kế là được rồi. Thiết lĩnh di tích khoảng cách Ngư Lạc thành hơn 100 km, cũng là tương đối nổi danh, mỗi qua mấy năm đều biết mở ra, xuất hiện vị trí cụ thể không có người biết, nhưng căn cứ vào trước mắt quy luật, chắc chắn tại thiết lĩnh phạm vi bên trong. Mà thiết lĩnh cũng không lớn, chỉ là chiếm diện tích hơn 100 km. Mở ra thời gian cụ thể khó mà đánh giá, ngoại trừ tất nhiên 5 giờ chiều đến 6 giờ mở ra, khoảng cách thời gian không cách nào xác định, dài nhất mười mấy năm, ngắn nhất chỉ có 2 năm, nhưng mở ra phía trước sẽ có rất nhiều dấu hiệu, cần một điểm nghiên cứu, cộng thêm vận khí tốt liền có thể thu được. Địa cầu am hiểu số liệu phân tích, Tiền Tiêu căn cứ thành lập một cái mô hình chuyên môn nghiên cứu thiết lĩnh di tích thời gian xuất hiện, so bên này người đánh giá chuẩn, còn lại chính là thu được những cái kia dấu hiệu vật khí. Tiền Tiêu căn cứ rất nhiều có quan hệ thần quyến tin tức, cùng với di tích mở ra phân tích mô hình các loại tư nguyên, người tiến vào cũng có thể điều động, một chút thu phí, càng nhiều hơn chính là hoàn toàn miễn phí. Kelvin hai người chính là người may mắn đó, bọn hắn sử dụng mô hình đánh giá thời gian, lần này chính là cố ý tới chiến lược di tích. Kết quả trước khi rời đi trạm canh gác căn cứ lúc nhận được vô thượng thần quốc bắt sống lãnh phong nhiệm vụ, để cho bọn họ tới Ngư Lạc thành cùng Văn Bân tụ hợp. Chương 234 tháp lớn, chương 234 tháp lớn cùng Văn Bân ba người phân biệt sau, lãnh phong trước tiên tìm cơ hội đêm khuya liền rời đi Ngư Lạc thành, đi tới thiết lĩnh. Mô hình lại cường đại, cũng không biện pháp 100% tính ra thời gian, chỉ là sẽ xuất hiện thời gian áp xúc trong vòng 3 ngày, chờ liền có thể. Lãnh phong chạy tới thiết lĩnh cao nhất mấy ngọn núi bên trên chờ đợi, không có gặp phải cùng Văn Bân ba người, chỉ có thể chờ đợi trong di tích giải quyết. Lãnh phong hạ trại an tĩnh chờ đợi. Hai ngày sau 5 giờ chiều nữa, phía trước trong sơn cốc đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt, những ánh sáng kia rất nhanh biến hóa, tạo thành màu sắc sặc sỡ của sáng, từ mặt đất bắt đầu xông thẳng hướng Vân Tiêu. Thiết lĩnh di tích mở ra. Lãnh Phong không có lập tức xuất phát, lấy ra kính viễn vọng quan sát bên kia. Quả nhiên, ngọn núi xa xa bên trên, ba người phi tốc xuống, hướng về cổ sáng giết đi qua, chính là cùng Văn Vân ba người, chờ ở trên cao là cơ bản thưởng thức, có thể trước tiên phát hiện di tích mở ra vị trí. Cùng Văn Vân ba người tại cổ sáng tiền trạm phút chốc, nói chuyện với nhau, bọn hắn đang suy nghĩ Lãnh Phong có hay không tới vấn đề. Nhưng di tích đã mở ra, coi như cùng Văn Vân không muốn lập tức tiến vào, Kẹo Bỉn hai người cũng không nguyện ý, cho nên tại Kẹo Bỉn hai người không để ý tới hắn mà nói, trực tiếp tiến vào sau, cùng Văn Vân cũng chỉ có thể đi theo tiến nhập. Lãnh Phong ở phía xa trên đỉnh núi, giấu ở trong bụi cây, nhìn thấy ba người kia tuần tự xông vào cổ sáng, lập tức biến mất ở trong không khí, hắn lúc này mới xuống núi, theo sát lấy tiến vào di tích. Mặt khác, sơn lĩnh ngoại vi, khoảng cách di tích còn có tầm 10 km chỗ. Cổ sáng kia là di tích, không phải là thiết lĩnh di tích a. Ở phụ cận đây, không phải thiết lĩnh di tích, còn có thể là cái gì đây? Nhanh đi thông chi gia chủ, thiết lĩnh di tích mở ra. Một đội người tại phụ cận cũng phát hiện nơi xa thẳng vào Vân Tiêu của sáng. Một ông lão thông chi hai người về gia tộc cổ bảo báo tin, chính hắn dẫn dắt những người khác hướng tới cổ sáng vị trí chạy như bay đến. Thiết lĩnh bên trong di tích, ngũ thải ban lan cổ sáng chính là thiết lĩnh di tích cửa ra vào, xuyên qua cổ sáng liền sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống đến một chút đặc định vị trí. Lãnh Phong xuất hiện chỗ là một mảnh bãi cỏ, phía trước là một tòa cực lớn tháp, không nhìn thấy số tầng, bởi vì vẻ ngoài bất quy tắc, không có tháp tầng đặc hữu bên ngoài kết cấu, nói là tháp. Kỳ thực càng giống là bên trên hẹp thực chất rộng ống tròn trụ. Ngoại trừ tòa tháp kia, chung quanh toàn bộ là mênh mông vô bờ, không sai biệt lắm độ cao so với mặt biển độ cao lớn bãi cỏ, không giống như là tự nhiên thảo nguyên, rất như là xanh hóa bãi cỏ, cho nên bảo bối kỳ ngộ cái gì hẳn là toàn bộ tại trong tháp. Đây là trước mắt địa cầu lấy được có liên quan thiết lĩnh di tích kiến thức căn bản. Cùng Văn Vân ba người đã không thấy được, hơn phân nửa tiến vào trong tháp, Lãnh Phong cũng không có gì do dự, hướng về tháp lao đi. Tòa tháp kia vô cùng cự hình, dưới đây có rất nhiều giống nhau như lúc cửa vào, không có môn, đi vào liền có thể. Đến chỗ gần, nghĩ nhiễu một vòng đều phải không thiếu thời gian, Lãnh Phong chỉ lượn quanh một nửa, liền tùy tiện tuyển một cái cửa vào tiến nhập bên trong. Ca một tiếng, sau lưng vách tường đột nhiên chuyển động, tiến vào cửa vào lập tức tiêu thất, chỉ còn lại có một mặt tường bích. Căn cứ vào đã có chiến lược, loại tình huống này yêu cầu mở ra bên trong di tích bảo vật mới có thể mở ra thông đạo rời đi, hoặc đợi di tích thời gian kết thúc, người ở bên trong trực tiếp toàn bộ đường cũ truyền tống ra ngoài. Bất kỳ di tích nào có thể đi vào, chỉ cần không chết phần lớn có thể ra ngoài. Cho nên Lãnh Phong đồng thời không có quá lo lắng, trước tiên quan sát bốn phía, vị trí là một cái đại sảnh. Chính giữa là một đầu thang đu, có thể lên đến tầng thứ hai. Trừ ngoài ra, đại sảnh này liền hoàn toàn bị kín, không có khác cửa ra vào. Lãnh Phong đi từ từ hướng thang đu, nhưng hắn mới bước ra một bước, xoát 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 xoát, phía trước mặt đất xuất hiện 5 cái tia sáng, đó là truyền tống trận, 5 cái ngoại hình cùng lăng giống, vai cao ít nhất 3m cự hình ma thú bị truyền tống tới. Nhưng những thứ này cự lang trên đầu đều có một cái sắc bén sừng, răng cũng lộ ở bên ngoài, tản mát ra thâm hàn tia sáng. Độc giác cự lang. Chương 235 Nguyên Thủy Nhất Sát Lục, chương 235 Nguyên Thủy Nhất Sát Lục. Không đợi độc giác cự lang bắt đầu có phản ứng gì, Lãnh Phong tiện tay hất lên, số lớn băng phong chi nhận bị ném ra ngoài. Phốc phốc phốc, những cái kia băng đao toàn bộ đâm vào một chiếc sừng cự lang trên thân. Ngao, cái kia độc giác cự lang bị đau, trùng thiên một tiếng gầm rú. Lãnh Phong đã xuất hiện tại trước mặt nó, trường đao đi lên vạch một cái mà qua, cự lang trên cổ xuất hiện một đầu thật dài khe hở, huyết như là thác nước lao ra. Một chiêu lôi đỉnh phá kết thúc, Lãnh Phong lui nhanh về phía sau. Quả nhiên độc giác cự lang hoàn toàn không thấy bốn phía, cơ hồ chính là theo thói quen phản kích. Rồi ra cự chảo, hướng về phía hắn đứng yên chỗ mãnh lực một chảo. Kinh khí cường đại phô thiên cái địa mà đến, cái kia một chảo cắt trên mặt đất đều xuất hiện mấy cái khe hở. Oanh một tiếng, trước khi chết nhất kích kết thúc, cái này chỉ độc giác cự lang đã mất đi đại bộ phận sức mạnh, cơ thể ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy, cách cái chết chỉ là vấn đề thời gian. Lãnh Phong tiện tay một chiêu liệt không băng nhận, đánh vào cái kia ngã xuống độc giác cự lang trên thân. Đinh, đánh giết một cái ma thú, thu được 80 cái tiềm năng điểm, 4 con khác độc giác cự lang bị trấn nhiếp, nhao nhao lui về sau một bước, tiếp đó gần như đồng thời hướng về phía Lãnh Phong gầm to một tiếng. Đầu hất lên, độc giác trên không trung bạch qua đồng thời, tất cả bắn ra một đạo khí nhận, đánh về phía Lãnh Phong. Ma thú này là kèm theo công kích từ xa kỹ năng. 4 cái độc giác cự lang gần như đồng thời tiến công, đem Lãnh Phong tả hữu phía trước toàn bộ phong tỏa. Lãnh Phong hướng về trên không một bước, trực tiếp bày ra tung thang mây vọt hướng trên không, tránh đi một vòng này công kích, người đã xuất hiện tại một chiếc sừng cự lang đỉnh đầu. Bên trái cái kia độc giác cự lang mãnh lực hướng về trên không nhảy lên, nào về phía Lãnh Phong. Đặt cơ thể của Lãnh Phong hướng xuống trực truy, vững vàng đứng ở trên mặt đất, ma thú thể phách cường đại, nhưng bước chân lực hành động vô cùng đơn nhất, cùng nhân loại thân pháp hoàn toàn không thể so sánh. Tăng thêm hình thể to lớn, rất dễ dàng bị phán đoán quỹ đạo hành động. Oanh một tiếng, trên không cái kia độc giác cự lang rơi vào trên mặt đất. Bên này, nguyên bản trên mặt đất cái kia độc giác cự lang bày ra cự hình miệng lớn, hàm răng sắc bén hướng về phía vừa mới đứng yên Lãnh Phong cắn xuống. Phốc phốc, Lãnh Phong một đao mãnh lực đâm vào cái này chỉ cự thú trong miệng. Độc giác cự lang đau nâng lên chân trước, mãnh lực đập tới tới, nhưng Lãnh Phong đã lui nhanh về phía sau, sức mạnh lôi kéo dưới, trong tay trường đao cũng mãnh lực rút ra. Độc giác cự lang trọng thương phía dưới, lui nhanh về phía sau. Lãnh Phong đã đạp vào trên không, tránh đi sau lưng một chiếc sừng cự lang đánh lén, đều lần nữa điều chỉnh chiến đấu tiếp gót. Một bên khác, tháp lớn tầng thứ 3, Kelvin ba người đã đi tới nơi này, vừa mới đứng tại từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 thang đu cửa ra vào. Phía dưới là thanh âm gì? Hẳn là có người theo vào tới, kích phát tòa tháp này bên trong thủ hộ thú cơ quan. Cùng Văn Vân áp hai trên mặt đất, lần nữa cẩn thận nghe ngóng, nói, không có sai, nhanh như vậy theo tới, là Lãnh Phong sát suất rất lớn, tốt như vậy kỳ ngộ, gần như vậy, hắn hẳn là theo tới rồi. Có lẽ vậy. Kelvin cùng Nghệ Thản cũng đồng ý. Nhưng bọn hắn không tán đồng cùng Văn Vân ý nghĩ, cũng biết cùng Văn Vân tiếp theo muốn làm gì, cho nên Kẹo Vịn lập tức lại nói, chúng ta lấy trước bảo bối nơi này, lại đối phó Lãnh Phong à. Đúng, cái này thiết lĩnh di tích kỳ ngộ luôn luôn chỉ có cố định một loại, lần này xuất hiện một tòa tháp lớn, như vậy kỳ ngộ chắc chắn chính là tại trên đỉnh tháp, ai thứ nhất đến chính là của người đó. Hệ Thản cũng nói, trước tiên xử lý Lãnh Phong, chúng ta đem hắn áp lấy đi, vạn nhất gặp phải khó mà vượt qua cả bẫy, liền trực tiếp xem như dò đường đạo cụ dùng xong. Cùng Văn Vân nói, chuyện này chỉ chúng ta ba người biết, phía trên nói đến, liền nói không có gặp phải Lãnh Phong. Mặc dù nói vô thượng thần quốc đối với nội bộ nhân viên cũng rất tàn khốc, phía trên ban bố nhiệm vụ, không ai dám chống lại, huống chi là thần hoàng tự mình ra lệnh. Nhưng thần quyến lớn như vậy, bọn hắn cũng không cách nào xác định chắc chắn có thể tìm được nhiệm vụ mục tiêu, càng là không cách nào xác định nhiệm vụ mục tiêu có hay không tại bọn hắn tìm được phía trước liền chết ở thần quyến. Đương nhiên, cùng Văn Vân là đưa ra lệnh, đệ nhất người có trách nhiệm, thật muốn truy cứu trách nhiệm, hắn đứng mũi chịu sào, làm không cẩn thận còn có thể là một cái duy nhất bị vô thượng thần quốc xử phạt người. Hắn nói như vậy chủ yếu là hy vọng thuyết phục kẻo vịn hai người. Chương 236 quyết đoán nếu như không có gặp phải cạm bẫy các loại, như vậy sống sót mang ra cái này di tích, cũng coi như là hoàn thành tổ chức giao phó nhiệm vụ. Cùng Văn Bân lại giải thích nói, căn cứ vào thu thập thiết lĩnh di tích tình báo, sau khi kết thúc truyền tống, cũng là xuất hiện tại phụ cận tiến vào của sáng, chúng ta tụ tập bên trong cùng một chỗ, rất dễ dàng đem Lãnh Phong mang ra. Như thế quá phiền thoái, trước tiên tìm được kỳ ngộ giờ, nhìn tình huống này, khả năng cao là bảo vật. Kelvin nói, mỗi cái cửa vào cũng đều là một cái thông lộ, tại thang đu vị trí tụ hợp, nhiều như vậy đi lên thông lộ. Vạn nhất chúng ta cùng Lãnh Phong tại tầng dưới chốt dây dưa, khiến người khác đi lên trước, không phải uổng phí thời gian. Chúng ta đi thôi. Hệ Thản không nói chuyện nhiều, trực tiếp tiếp tục đi lên phía trước. Vậy ta đi về trước dò xét một chút đi, các ngươi khi tiến vào lối vào trên mặt đất làm xin ký hiệu, ta sẽ đuổi kịp các ngươi. Cùng Văn Bân khẽ cắn môi, có chút oán hận, nhưng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu hiện ra ngoài, nói xong trực tiếp quay người xuống thang lầu. Cái này bắt cóc Lãnh Phong trong nhiệm vụ, hắn cái này mất mạng lệnh đồng thời tham dự hành động người vị trí nhất không có lợi. Hệ Thản hai người thậm chí có thể liên hợp, thống nhất đường kính. Đối với trong tổ chức nói, cũng không có gặp phải hắn, không có gặp phải hắn đương nhiên liền không có nhận được mệnh lệnh, vậy dĩ nhiên không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Kelvin cùng Hệ Thản quan hệ rất tốt, bọn hắn thống nhất đường kính là chuyện dễ dàng. Tốt ta, ngươi cẩn thận một chút. Kelvin nói một câu, cũng không xen vào nữa cùng Văn Bân, đuổi kịp Hệ Thản. Gia nhập vào vô thượng thần quốc rất nhiều thiên tài, phần lớn là vì lợi ích của mình, cũng không phải là vì vô thượng thần quốc mục tiêu, chúng chi giống vô thượng thần quốc loại này tổ chức, chỉ có chính mình biến đủ mạnh, mới có năng lực thu được đầy đủ lợi ích. Bọn hắn mạo hiểm lớn như vậy, chỉ cần bại lộ liền sẽ bị toàn cầu truy nã, cơ hồ tất cả mọi người mục tiêu cũng là mau chóng tiến nhập thánh cảnh, lấy trong tương lai trong vô thượng thần quốc chiếm giữ cao tầng vị trí. Chỉ cần tiến nhập thánh cảnh, bọn hắn chính là người thắng lớn nhất, vào không được thánh cảnh, mới có thể sẽ trở thành bên thua. Bởi vì tiến nhập thánh cảnh sau, bọn hắn cũng có thể có đầy đủ thẻ đánh bạc quy hàng, trở lại ngũ đại quốc thế lực, thậm chí còn có thể đi vào nhập thánh cảnh liên hiệp hội. Bọn hắn tự nhiên muốn chính là lợi ích tối đại hóa, cho nên thiết lĩnh di tích loại này kỳ ngộ, mới là bọn hắn ưu tiên nhất suy tính mục tiêu. Giết Lãnh Phong chỉ là mục tiêu thứ yếu. Tầng thứ nhất, Lãnh Phong đã làm rơi mất 3 con độc giác cự lang, chỉ còn lại cuối cùng 2 cái, phân loại hai bên, vây quanh hắn, ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện kiêng kỵ. Ở trong phòng, ma thú sức chiến đấu là muốn thấp một chút. Bởi vì ma thú cơ bản đều là thực lực càng mạnh hình thể càng lớn, tại hẹp hòi trong không gian không có tên nhỏ con linh hoạt như vậy, một khi thực lực không phải nghiền ép, liền sẽ đem cái nhược điểm này bại lộ không thể nghi ngờ. Mà cái này 5 cái độc giác cự lang thực lực đại khái chính là cao giai đại sư trình độ. Lãnh Phong lần nữa ra đao, hắn đầu tiên là lợi dụng tung thang mây đạp vào trên không, mấy bước đến thang đu bên cạnh, lưng tựa thang đu, mạnh lực hựa ra nhất kích. Hắn không cần phá quân đao pháp, cũng rất đơn giản băng chi nhận tuyệt chiêu liệt không băng nhận, cự ly xa, lấy hình vào mặt, từ không trung hướng về mặt đất, số lớn vụn băng nhận đánh tới. Hai cái độc giác cự lang phản ứng cực nhanh, tại Lãnh Phong đạp vào trên không thời điểm, đã mạnh lực đập ra, trong đó một cái nào về phía trên không, nhưng tránh đi thang đu. Một cái khác nào về phía thang đu chỗ lối vào, cắt đứt Lãnh Phong thông qua thang đu rời đi đường lui. Đồng thời, bởi vì rời đi vị trí, cho nên cái này hai cái độc giác cự lang cũng tránh đi Lãnh Phong bức kế tiếp liệt không băng nhận. Nhưng chúng nó hành động cũng tại Lãnh Phong trong kế hoạch, lưng tựa giữa không trung thang đu để cho Lãnh Phong tránh đi trên không cái kia độc giác cự lang, không có trốn hướng về phía trước một tầng, cũng tránh đi cắt đứt đường lùi cái kia. Cho nên hai cái độc giác cự lang toàn bộ bổ hụt. Chương 237 độc Lãnh Phong liệt không băng nhận cũng chỉ là hư chiêu mà thôi, phát động một kích này sau, hắn đã hướng xuống trực truy, đứng trên mặt đất, mà từ không trung nhào về phía hắn cái chủng loại kia độc giác cự lang cũng đúng lúc rơi xuống đất. Phốc phốc, đi lên một chiêu lôi đình phá, trực tiếp rạch ra cái này chỉ độc giác cự lang bụng dưới. Vang một tiếng, cái này chỉ độc giác cự lang nện xuống đất, nằm ở con xúc sinh này nội tạng của mình trong đống, đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Giết hướng thang đu chỗ lối vào độc giác cự lang lập tức phản công tới, nhưng không còn là bị vây công, Lãnh Phong không tránh không né, trực tiếp chính diện một chiêu chạm lòng phá, cường đại đao khí từ trên hướng xuống cắt qua. Phốc phốc, độc giác cự lang đầu bị một phân thành hai, nhục thân mạnh mẽ như vậy độc giác cự lang cũng gánh không được chạm lòng phá chính diện nhất kích, bị nhất kích diệt sát. Đinh, đánh giết một cái ma thú, thu được 88 cái tiềm năng điểm. Lãnh Phong nhẹ nhàng thở ra, đang muốn cho cái kia bị mở ngực mổ bụng độc giác cự lang một kích cuối cùng, tự học hệ thống lần nữa cấp ra một cái tin tức. Đinh, độc tố miễn trừ thất bại, ngươi đã trúng độc thế mà trúng độc, có người hạ độc, hẳn là khí độc, không thể nào là độc giác cự lang, loại này ma thú không mang theo độc tố công kích, hơn nữa cuối cùng một cái đã trọng thương thoát, không có cách nào lại khởi xướng công kích. Lãnh Phong trong ý nghĩ phi tốc thoáng qua những tin tức này, tiếp đó trường đao hướng về trên mặt đất cái kia ma thú chém tới. Đinh, đánh giết một cái ma thú, thu được 85 cái tiềm năng điểm trúng độc không tính rất nghiêm trọng, còn có thể chống đỡ rất lâu, lần này cũng mang theo thuốc giải độc, có hữu dụng hay không trước tiên mặc kệ, dưới tình huống bình thường, là cá nhân đều biết bắt đầu giải độc thao tác. Nhưng Lãnh Phong cũng không có làm như vậy, mà là đột nhiên trường đao trụ sở, vì một gối xuống xuống dưới, tiếp đó tay trái lại đè ở trên mặt đất, sắc mặt biểu lộ đau đớn. Đạp đạp, thang đu vị trí xuất hiện tiếng bước chân rất nhỏ. Ha ha, có thể đánh bại đi qua thiên kiêu kế hoạch một năm lịch luyện ý xa bờ lạ, ngươi chính xác rất lợi hại, nhưng ở trước mặt ta, cũng chỉ có dễ như trở bàn tay phận. Cùng Văn Vân từ thang đu bên trên xuống tới, sắc mặt đắc ý nói. Ngươi, Cùng Văn Vân, ngươi làm cái gì? Lãnh Phong nói. Ngươi không biết ta huyết mạch sao? Ta thế nhưng là dùng độc. Ngươi hẳn phải biết Kẹo Vỉn hai người nội tình a, bọn hắn năm ngoái tham gia qua đại tái. Cùng Văn Vân ha ha cười nói, nhưng ta ngươi liền không khả năng biết, ta trước đó thế nhưng là ngay cả nước đại tái đều không cái gì tên tuổi, chớ đừng nói chi là thiên tiêu bảng của so tài. Ngươi hạ độc, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Lãnh Phong tiếp tục nói. Vì cái gì? Ngươi hẳn là tiếp xúc qua bảy tổ a, không có khả năng không biết ta là ai. Cùng Văn Vân nói, trong tổ chức coi trọng như vậy ngươi, đại khái là trên người ngươi có cái gì bí mật, chỉ cần bị bảy tổ phát hiện, liền phiền phức lớn hơn rồi, đến mức chúng ta không thể không mạo hiểm ở đây bắt ngươi. Ngươi là vô thượng thần quốc người. Lãnh Phong tiếp tục làm bộ chính mình lúc này mới đoán được Cùng Văn Vân thân phận, kỳ thực tại phát hiện Cùng Văn Vân ba người khi có chuyện, hắn liền đại khái đoán ra là vô thượng thần quốc người. Chúng độc thời điểm, cũng đã có 9/9 chắc chắn là Cùng Văn Vân ba người ám toán hắn. Bây giờ biết đã muộn, xin lỗi, mệnh lệnh của phía trên là không thể nhường ngươi chết, chúng ta còn không thể giết ngươi, lý do an toàn chỉ có thể đánh gãy ngươi tay chân. Cùng Văn Vân nói xong, một tay thành đao, hướng tới Lãnh Phong chém. A, Lãnh Phong khẽ cười một tiếng, đột nhiên bạo cấp dựng lên, tiếp tục không tránh không né, trường đao mãnh lực chém ra. Chạm long phá. Cường đại đao khí trên không hết thảy xuống, đem Cùng Văn Vân một cái kia trường đao trực tiếp nát bấy, tiếp đó đao khí bổ vào Cùng Văn Vân trên thân. Phốc phốc, Cùng Văn Vân bị nhất đao lưỡng đoạn, đến chết đều không nghĩ rõ ràng. Vì cái gì Lãnh Phong độc phát đã không thể động, còn có thể bộc phát cường lực như vậy công kích. Chương 238 chắc chắn chủ động Lãnh Phong thứ hai huyết mạch là Hồng Hoang Chiến Thần, thể phách so ngoại nhân tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, cho nên chúng độc cũng không nghiêm trọng như vậy, mất đi lực hành động nói thế nào cũng muốn tại nửa giờ sau. Vừa rồi hắn fan biểu diễn này cũng là nghĩ xem Kẹo Vỉn hai người có hay không theo tới, chỉ có Cùng Văn Vân một người thì đơn giản nhiều. Xử lý Cùng Văn Vân, Lãnh Phong lập tức uống xong thuốc giải độc tề. Giải hết độc còn muốn một chút thời gian, Lãnh Phong tìm tòi Cùng Văn Vân ba lô, tìm được không thiếu dược tề. Trong đó thuốc giải độc tề đều có mấy bình, trong đó có một bình lại là lưu quang phẩm chất hiệu suất cao thuốc giải độc tề. Người này chính mình dùng độc, lại còn chuẩn bị nhiều như vậy thuốc giải độc. Lãnh Phong tạm thời trốn đến thang đu phía dưới, không có lập tức đi lên, chờ đợi giải độc hoàn thành, thẳng đến nhận được hệ thống nhắc nhở hắn mới hoàn toàn yên tâm. Tiếp đó uống một bình linh dịch khôi phục. Linh dịch cùng với linh năng thủy không chỉ có là tăng thêm thực lực tu vi, cũng có thể khôi phục khí huyết cùng thể lực, đối với phần lớn mà nói, loại phương thức này hiệu quả còn tốt hơn. Nhưng đối với Lãnh Phong tới nói, giống như bình thường, nhận được nhất định tiềm năng điểm, đồng thời chậm rãi khôi phục. Từ thang đu đi lên là cái rộng mở môn, tiến vào sau là cái rất tiêu chuẩn đại sảnh hình tròn, bốn phía vách tường lít nha lít nhít rải rác số lớn rộng mở đại môn. Mỗi cái đại môn xuống cũng là một cái độc lập đại sảnh không gian, giống như phía trước Lãnh Phong lúc đi vào sắp đặt. Trong đại sảnh hình tròn còn rải rác số lớn thang đu, thông qua thang đu đi lên chính là bên trên một tầng, môn cũng là rộng mở, thậm chí tại thang đu miệng đều nghe đến trên dưới một chút thanh âm rất nhỏ, cũng không có truyền tống, là vật lý an thông. Nhưng tiến vào sau, sẽ tiếp tục phát động cơ quan, số lớn ma thú bị truyền tống vào đi, phát động công kích. Những ma thú này đại khái chính là thủ hộ thú. Cũng chính là, đại sảnh hình tròn là hai tầng ở giữa kết nối bộ, là duy nhất một cái không gian, tất cả đi lên hoặc người xuống cũng sẽ ở đây tụ hợp. Hướng xuống một tầng là đại lượng ngăn cách mở đại sảnh, đi lên một tầng cũng giống vậy. Ngoại trừ ở giữa kết nối bộ đại sảnh hình tròn, mỗi tầng cũng là đại lượng chia cắt ra tới độc lập đại sảnh, dạng này từ dưới đi lên đi, sẽ có đại lượng con đường khác nhau kính, chỉ có ở giữa trong đại sảnh hình tròn mới có thể tụ hợp. Cho nên cái này đại sảnh hình tròn cũng là tụ hợp đại sảnh, các đại sảnh cũng là ngăn cách mở độc lập thông đạo, mỗi cái đều có đại lượng ma thú. Sau đó tiến vào giả chỉ cần thành công tiến vào bên trên một tầng, tầng tiếp theo ma thú mặc kệ có hay không bị giết, đều biết tiêu thất. Trình thể kết cấu rất tinh xảo, chính là tách ra, tụ hợp, tách ra, lại tụ hợp, lại tách ra, dạng này, một tầng tách ra, một tầng hội họp kết cấu. Tiến vào tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, lại là một ít ma thú, Lãnh Phong hoa chút thời gian xử lý. Tiến vào tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 ở giữa hình tròn tụ hợp đại sảnh, Lãnh Phong liền chú ý tới trên đất tiêu ký, bởi vì dùng chính là trên địa cầu sử dụng dấu bút. Kelvin hai người lưu lại ký hiệu, thông chi cùng Văn Vân bọn hắn đi lên con đường A. Tầng tiếp theo đã có chút động tĩnh, đại khái là tháp lớn bên ngoài đã có người đi vào rồi, bởi vì kích phát thủ hộ thú, chiến đấu động tĩnh rất lớn. Chỉ có mau chóng đến phía trên nhất mới có thể được đến cái này trong cự tháp bảo vật, thống chi còn có hai cái vô thượng thần quốc người. Lãnh Phong quyết định đi theo kẹo vịn hai người bên trên tháp đường đi đi, cho nên cũng từ đầu này làm ký hiệu thang đu đi lên. Tầng thứ 4 đại sảnh này không có phát động thủ hộ thú cơ quan, bởi vì đã bị kẹo vịn hai người đả thông, Lãnh Phong tiếp tục đi lên, một đường ung dung rất nhiều. Đến tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 hình tròn tụ hợp đại sảnh, Lãnh Phong đứng ở làm ký hiệu thang đu bên cạnh, nghe được tầng thứ 6 động tĩnh biến lớn. Kẹo vịn hai người ngay tại phía trên một tầng. Chương 239 trước tiên chạm một người, chương 239 trước tiên chạm một người, Lãnh Phong thận trọng đi lên, quả nhiên thấy kẹo vịn hai người tại cùng một cái rực long loài ma thú đối chiến, dưới đất còn có mặt khác 7 con trọng thương hấp hối ma thú, theo thứ tự là một cái rực long ma thú cùng 6 con giống khủng long bạo chúa ma thú. Lãnh Phong đầu vừa mới lộ ra thang đu, tiến vào tầng thứ 6 địa giới. Xoát 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 xoát, quang mang lấp lánh, một cái rực long ma thú cùng 3 con khủng long bạo chúa ma thú đột nhiên bị truyền tống tới. Ngao, cái kia rực long ma thú vút qua dựng lên, bay về phía trên không, 3 con khủng long bạo chúa ma thú thì toàn bộ phóng tới kẹo vịn hai người, bởi vì Lãnh Phong chỉ có đầu lộ ra, cái này mấy cái ma thú đồng thời không có phát hiện hắn. Thủ hộ thú số lượng cùng thực lực là căn cứ vào người tiến vào thực lực tới điều chỉnh, chỉ cần không có bị triệt để thanh trừ, có người đi vào liền sẽ phát động một lần. Tầng này chính là một người 4 cái ma thú, một cái rực long, 3 con khủng long bạo chúa. Thủ hộ thú chỉ cần phát động cơ quan liền truyền tống, đến nỗi truyền tống sau chuyện, tự nhiên là lấy tình huống hiện trường làm chủ, kẹo vịn hai người mục tiêu rõ ràng như vậy. Cái này 4 cái vừa truyền tống ma thú tự nhiên toàn bộ xông về bọn hắn. Có người đi lên. Kelvin cùng Nghệ Thản sắc mặt cả kinh, lui về phía sau lướt gấp. Mặc dù tòa tháp lớn này đi lên thông lộ rất nhiều, nhiều đến dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải tiến vào hình tròn tụ hợp đại sảnh, ở giữa rất khó tương ngộ gặp. Nhưng bọn hắn còn không cách nào xác định là cùng Văn Bân quay trở về, vẫn là những người khác đi lên. Húng chi còn nhiều thêm 4 cái ma thú. Cho nên cũng là rất bảo thủ trước tiên một lần nữa làm tốt công kích chỗ đứng, nhưng mà bọn hắn mới vừa vặn muốn đến vách tường vị trí. Thổi phun một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Một đầu cầm đoạn cung cánh tay bay về phía trên không, Hệ Thản một tiếng hét thảm, ôm tay cụt, lui nhanh về phía sau. Nhưng mà, Hệ Thản mới lui lại mấy bước, trên cổ họng xuất hiện một thanh phi đao. Hệ Thản dưới chân mất đi cân bằng, quay một tiếng, nện xuống đất, đã chỉ có ra khí không còn tiệt khí. Đinh, đánh giết một vị võ giả, thu được 90 cái tiềm năng điểm là ngươi. Kelvin sợ hãi tựa ở trên vách tường, cuối cùng thấy rõ đứng tại đi lên thang đu chỗ lối vào người, chính là Lãnh Phong. Ngươi làm sao qua được? Kelvin lập tức liền nghĩ hiểu rồi, cùng Văn Vân bị ngươi giết. Suy nghĩ minh bạch liền tốt. Lãnh Phong cười cười, quay người xuống thang đu, tiến vào tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 ở giữa tụ hợp đại sảnh, tiếp đó một mực đi tới, rời xa kẹo vịn chỗ cái kia bên dưới đại sảnh tới thang đu. Bên trên một tầng, Kelvin lập tức đối mặt 5 cái ma thú, lập tức liền chảo và táo gặp khuỷu tay. Không được, coi như xử lý cái này 5 cái ma thú, cũng tinh bị lực tẫn, Lãnh Phong đi lên như thế nào đối phó được hắn. Kelvin tránh ra một cái rực long bổ nhào công kích, đột nhiên hiểu rồi Lãnh Phong sách lược. Hắn ở lại đây một tầng tiếp tục cùng 5 cái ma thú chiến đấu, coi như thắng, cũng tiêu hao quá lớn, Lãnh Phong đi lên nữa, hắn cũng không có biện pháp ứng đối. Hắn như đi tới tụ hợp đại sảnh, tất nhiên gặp gỡ Lãnh Phong phục kích. Duy nhất đối với hắn có lợi phương pháp chính là nghiền ép 5 cái ma thú, không đợi Lãnh Phong đi lên, trực tiếp đi lên, nhưng Lãnh Phong cũng biết cùng lên đến nhặt nhạnh chỗ tốt, để cho hắn ở phía trước làm đao đối phó thủ hộ thú. Đáng giận, Kelvin có chút oán hận vùng ra chiến kích, chặt thương một cái khủng long bạo chúa, tiếp đó quay người dưới xoáy bậc thang. Hắn vẫn là quyết định chủ động giết đến phía dưới, trước tiên đối phó Lãnh Phong lại nói. Kelvin cất bước dưới xoáy bậc thang, hắn không có từng bước một phía dưới, mà là trực tiếp nhảy đến ánh mắt của mình có thể đạt được phía dưới cùng một cái thang đu trên bàn đạp. Chân vừa mới dẫm lên mặt thật, hắn người liền xuống ngồi xổm, hướng về mặt đất lăn xuống. Phúc, đại lượng băng nhận mảnh vụ tới, nện ở thang đu vị trí. Lãnh Phong trực tiếp tới một cái băng chi nhận tuyệt chiêu liệt không băng nhận, mặc dù chỉ là sơ cấp võ kỹ, nhưng quý ở tốc độ nhanh, công kích mặt lớn. Bất quá, kẹo vỉn cái này trực tiếp lăn xuống mặt đất chiêu số, vẫn là tránh đi một kích này. Chương 240 đối chiến kẹo vỉn, chương 240 đối chiến kẹo vỉn lên nhiều như vậy tầng, kẹo vỉn đã đối với cái này tháp kết cấu rất quen thuộc, thang đu mặc dù rất dài, nhưng trống rỗng, không có tầm mắt góc chết, chỉ cần xuống liền tất nhiên bị người phía dưới nhìn thấy. Mặc dù cầu thang tấm sẽ ngăn cản một cái công kích, nhưng khe hở vẫn sẽ để cho bộ phận khí kình công kích xuyên thấu qua tới. Cho nên chân đạp của hắn vào một tiết thang đu, liền sẽ ở vào bị công kích địa vị. Đương nhiên, tháp lớn kết cấu, bao quát thang đu không cách nào bị phá hư, đây đại khái là tòa tháp này quy tắc, lực công kích lại mạnh cũng vô dụng. Kelvin biết Lãnh Phong sẽ thừa dịp hắn xuống thời điểm bày ra công kích, cho nên dùng cái này nhất chiêu số mặc dù trực tiếp lăn xuống mặt đất rất chật vật, nhưng có thể tránh thoát chính là tốt nhất chiến thuật. Kelvin tại mặt đất tiếp tục lăn mình một cái, đứng lên. Bất quá, hắn vừa mới đứng vững, phốc phốc phốc, số lớn phi đao phá không mà đến. Kelvin đã tránh cũng không thể tránh, hai tay của hắn nắm chặt trong tay chiến kích, dùng sức xoay tròn, cái thanh kia chiến kích đang chuyển động thời điểm, còn thả ra số lớn hỏa diễm, ầm ầm băng động, tạo thành một cái hình quạt to lớn tấm chắn. Băng phong chi nhận số lượng mặc dù rất nhiều, diện tích che phủ cũng rất lớn, nhưng ở một chiêu này phong hỏa luân dưới tấm chắn, hoàn toàn không cách nào mệnh trung nút ở phía sau Kelvin. Lãnh Phong, ngươi những cái kia chiêu số, chúng ta sớm nghiên cứu qua, ta liền biết ngươi sẽ tiếp tục đi lên một chiêu như vậy. Kelvin đã đứng bước bước chân, bắt đầu trở nên đâu vào đấy, ngữ khí lạnh nhạt nói. Mặc dù ngươi đánh lén, tiêu diệt đệ thản, nhưng ở trước mặt ta, ngươi vẫn là nạp mạng đi, ta một chiêu này không chỉ có riêng là chỉ có thể làm tâm chắn A. Kelvin trong tay hơi dùng sức. Với anh, cự hình chiến kích hình thành phong hỏa luân tâm chắn đột nhiên rời đi hắn, một đường đem tới băng phong chi nhận nghiền nát đồng thời, tiếp tục tới Lãnh Phong bên này nghiền ép lên. Đây cũng không phải là thực thể chiến kích, mà là hắn đại tuyệt chiêu, viêm bạo phong hỏa luân. Kelvin huyết mạch là S cấp liệt hỏa chiến kích, chủ tu chiến kỹ là viêm bạo kích pháp, không chỉ có đại khai đại hợp, lại công phòng nhất thể, lực công kích cũng không phải thường mãnh liệt. Chiêu này viêm bạo phong hỏa luân, không chỉ có đem đi ngang qua hết thể công kích phá hủy, đến chỗ cần đến sau còn có thể trực tiếp bạo liệt, đem đối thủ đánh nát. Hắn am hiểu nhất chính là loại này chính diện chọi cứng đấu pháp, đi kỹ xảo lưu sẽ bị hắn dùng bạo lực nghiền ép, đi sức mạnh lưu cũng sẽ bị hắn hỏa diễm đợt công kích cùng, trên mặt đất cơ hồ không có người có thể cùng ngươi hắn mạnh kháng. Chỉ có đối mặt ỷ xạ bợ là loại kia đối thủ, hắn chỉ có thể trên mặt đất bị động bị đánh. Bởi vì mặc dù hắn cũng có công kích từ xa thủ đoạn, viêm bạo phong hỏa luân chính là công kích từ xa, nhưng hắn công kích từ xa đánh hụt bên trong rất khó khăn. Giống viêm bạo phong hỏa luân chỉ có thể một đường từ mặt đất qua, cũng bay không trên không trung. Cho nên, đối mặt Lãnh Phong cái này cho dù đánh bại ỷ xạ bợ là người, hắn cũng một điểm cũng không sợ, né tránh ban sơ bất lợi vị trí, đứng vững gót chân sau, hắn liền bắt đầu phát khởi tấn công mạnh. Người quá để cao chính ngươi. Lãnh Phong ngừng bằng phong chi nhận đả kích, lợi dụng tung thang mây, một bước đạp vào trên không, đi một cái S hình, một tay quăng ra một thanh băng phong chi nhận. Vâng. Viêm bạo phong hỏa luân tốc độ là rất nhanh, tại Lãnh Phong đạp vào trên không mới đi ra khỏi đi hai bước, thì đến vách tường, phát ra một tiếng cực lớn tiếng bạo liệt, nổ tung uy thế còn dư đánh sâu vào phủ cận mười mấy mét bên trong phạm vi. Nhưng Lãnh Phong đã sớm trên không trung tránh đi. Mà kẹo vỉn khiếp sợ nhìn mình ngực, một cái hàn băng chế tạo phi đao đóng vào trái tim hắn bên trên. Vừa rồi Lãnh Phong lợi dụng viêm bạo phong hỏa luân tiếng nổ cùng hỏa diễm khí lãng hình thành không khí quá nhiều che chở, quang ra băng phong chi nhận, trừ phi sớm dự báo, bằng không có người né tránh được. Chương 241 viêm bạo phong hỏa luân chương 241 viêm bạo phong hỏa luân nhược điểm của ngươi chính là rất khó đối phó mục tiêu trên không a. Lãnh Phong thản nhiên nói, vừa mới nhìn thấy kẹo vỉn cùng nghệ thản đối phó rực lòng, lại thêm phía trước đối với kẹo vỉn hiểu rõ, hắn liền phát hiện. Đáng tiếc, ngươi băng đao không có gì lực công kích a. Cho dù vừa vận mệnh trung vị trí trái tim, nhưng kẹo vỉn cũng chỉ là thụ giờ vết thương nhẹ, bởi vì hắn mặc vi quang áo giáp. Băng phong chi nhận không thể xuyên thấu quá sâu. Mặc dù không có áo giáp phương diện tăng phúc, nhưng võ đạo bảo vật chỗ tốt chính là trọng lượng phi thường nhỏ, mặc cũng tương đối thoải mái dễ chịu. Sử dụng cùng huyết mạch của hắn võ kỹ cũng là bạo lực đấu pháp, cũng không cần quá cao nhanh nhẹn cùng phản ứng. Mang tới lực phòng ngự lại là thực sự. Trên địa cầu, hơi quang giáp cũng không bao nhiêu bộ, nhưng ở thần quyến còn không tính rất hi hữu, chỉ cần có đầy đủ tiền, vẫn là làm đến. Thân là thiên tiêu bảng thứ tịch, còn tại thần quyến lăn lộn một năm, hắn cũng là tích lũy tài phú rất nhiều. Dù sao thiên tiêu bảng thiên tài tại vô thượng thần quốc cũng là rất hiếm hoi, hắn là vô thượng thần quốc đại tân sinh bên trong tuyệt đối đệ nhất nhân. Người cao hứng cái gì đâu, ta nhưng cho tới bây giờ không có chờ mong nhỏ như vậy một thanh băng đao có thể giết ngươi. Lãnh Phong nói xong, cũng không lập tức ra chiều, mà là tại trên không bước ra mấy bước, vọt tới kẹo vỉn phía trước trên không. Thân pháp của ngươi không tệ, mặc dù ta khó có thể đối phó mục tiêu trên không, nhưng nơi này chính là trong phòng, một tầng cũng liền chừng 20 thước cao, ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Kẹo vỉn một cước giẫm ở trên vách tường, người nhảy hướng về phía trên không, trong tay chiến kích vang một tiếng, bộc phát ra cực lớn hỏa diễm, tiếp đó hắn vung lên chiến kích, hướng về Lãnh Phong bổ tới. Hắn nói không sai, cái này tháp lớn chính thức một tầng độ cao còn không có thiên kiêu bảng lôi đài cao, huống chi là hai tầng ở giữa tụ hợp đại sảnh. Chính thức độ cao chỉ có 25m. Độ cao này là không có trên không ưu thế. Lấy võ đạo đại sư thực lực, tùy tiện liền có thể nhảy tới, có điểm mượn lực mà nói, thậm chí có thể trên không trung dễ dàng sử dụng võ kỹ chiêu số. Nhưng mà, Lãnh Phong cũng không nghỉ lại trên không ưu thế. Hắn cũng không có tránh né, mà là trường đao nâng cao, hướng xuống chính là một cái mãnh lực chạm kích. Một đạo cực lớn đao khí cắt đi, đem kẹo vỉn hỏa diễm chiến kích một phân thành hai, đao khí uy thế còn dư tiếp tục nghiền ép xuống, bổ vào kẹo vỉn trên đầu. Kẹo vỉn từ không trung rơi xuống, vang một tiếng nện xuống đất. Trên bờ vai đã xuất hiện một đầu vết thương thật lớn, vừa rồi nhất kích, tại đao khí đụng đến đầu phát một khắc này, đầu hắn lệch một cái, tránh đi công kích, nhưng bả vai không thể né tránh. Công kích đầu bất cứ lúc nào cũng là muốn khó khăn rất nhiều, bởi vì đầu quá linh hoạt, cùng hai tay giống, mà người tại gặp phải nguy cơ thời điểm ứng kích phản ứng, cũng là ưu tiên bảo hộ đầu. Không giống hai tay, bởi vì dùng để công kích, cho nên cho dù rất linh hoạt, nhưng gặp phải nguy cơ lúc, cũng biết xem như tầm chắn hy sinh hết, để mà bảo hộ đầu các loại bộ vị yếu ớt. Lãnh Phong cũng là rất am hiểu bạo lực công kích, rất am hiểu chính diện dùng sức mạnh nghiền ép công kích. Kelvin cho là Lãnh Phong sẽ tránh né, căn bản không nghĩ tới Lãnh Phong dám chính diện cùng hắn cứng rắn liều, còn có thể chính diện cương thắng hắn. "Uy, ngươi đừng giết ta." Từ không trung rơi xuống lúc, Kelvin chiến kích cũng rơi mất, lần này hắn thụ thương không nhẹ, cơ bản đã không có nhiều chiến lực, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. "Ta thế nhưng là vô thượng thần quốc đại tân sinh, địa vị rất cao, ngươi lưu ta một mạng đối với ta tuyệt đối có chỗ tốt." "A, vậy ngươi nói một chút, vô thượng thần quốc tình huống a?" Lãnh Phong lạnh lùng nói, chỉ cấp ngươi 5 phút, nói ta hài lòng tạm tha cho ngươi một mạng, đương nhiên lao ngục hai hương ngươi là trốn không thoát. Nói đùa, Lãnh Phong mới sẽ không áp lấy kẹo vỉn trở về tiền tiêu căn cứ, như thế quá nguy hiểm, huống chi hắn còn muốn cầm cái này trong cự tháp bảo vật. Nhưng hắn vẫn muốn thẩm vấn một chút, cầm tới một chút vô thượng thần quốc tình báo. Chương 242 phản gia trưởng lão, chương 242 phản gia trưởng lão, ngươi biết, đây là di tích, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Bất kỳ di tích nào cũng là có rất nhiều quy tắc, cũng không phải nói cầm bảo vật mới có thể bị truyền tống kết thúc di tích, có khi bất kỳ tình huống gì tất cả sẽ xuất hiện. Có thể mau chóng vơ vét bảo vật, nhất định phải mau sớm. Thật tốt, ta nói hết, ta biết toàn bộ nói cho ngươi. Kelvin đối với vô thượng thần quốc trung thành giống như mậu thủy tinh yêu đất, nhưng rõ ràng vô thượng thần quốc cũng không đem lòng trung thành của hắn quá coi ra gì. Hắn không chỉ có không biết vô thượng thần quốc tại sao muốn truy sát Lãnh Phong, đối với vô thượng thần quốc thành viên khác, cùng với trong vô thượng thần quốc một ít chuyện đều biết chi rất ít. Liên cùng Văn Bân cũng là sau khi tiếp nhận mệnh lệnh mới biết được thân phận. Vô thượng thần quốc trụ sở bí mật, kế hoạch cụ thể, những nhiệm vụ khác các loại càng là không biết, chỉ biết là chính hắn trực tiếp cấp trên, cũng là trực tiếp người liên lạc, phụ trách Bắc Mỹ Tử Sam Long Vương, cũng chính là một trong ngũ đại vương trí nhất. Cùng với Tử Sam Long Vương bên người mấy cái tùy tùng, không có gì bất ngờ xảy ra, những người kia cũng đã sớm tại bảy tổ truy nã trên danh sách. Phải nói, có thể có Tử Sam Long Vương loại này ngũ đại vương xem như trực tiếp người liên lạc, đã lời thuyết minh địa vị của hắn rất cao, là vô thượng thần quốc cao tầng vô cùng coi trọng người. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Vô thượng thần quốc cũng không có để cho hắn cùng Nghệ Thản tham dự vào trong càng nhiều hạch tâm sự vụ, đối phó Lãnh Phong cũng chỉ là bởi vì có năng lực tại thần quyến đối phó Lãnh Phong nhân số lượng cũng không nhiều, không thể không phái ra hai người bọn hắn. Mà Kelvin, Nghệ Thản cùng Văn Vân cũng là 100 bộ hạ thành viên. Xem ra, đối với vô thượng thần quốc tới nói, ngươi thật là một cái có cũng được không có cũng được tồn tại. Lãnh Phong có chút im lặng, cho là Kelvin thiên phú cao như vậy, tại vô thượng thần quốc sẽ là một rất trọng yếu nhân vật, nào biết được cái này trọng yếu cũng chỉ là từ bồi dưỡng người mới góc độ, đơn thuần tham dự cụ thể sự vụ tới nói là tầm dưới chót tiểu lâu lâu cũng tốt không đủ. Làm không tốt, biết đến còn không có cùng Văn Bân nhiều. Ta biết đều nói cho ngươi, ngươi có thể đem ta cột vào ở đây, chờ ngươi vơ vét xong, lại mang ta trở về. Kelvin nói, không cần câu tiếp theo là, ngươi đã vô dụng. Nhưng Lãnh Phong còn chưa nói xong, chớ đừng nói chi là độc thủ, tụ hợp đại sảnh nơi xa một cái bên vách tường nơi cửa, đột nhiên lao ra một đội năm người. Dẫn đầu là cái 50 mấy tuổi lão giả, khác 4 cái cũng là trung nhân. Năm người này hiển nhiên là nghe được phía trên động tĩnh, cho nên từ thang đu đi lên, tiến vào tụ hợp đại sảnh nháy mắt kia liền bày ra trận thế. Hai cái cung tiễn thủ hướng về hai bên rời, tới gần vách tường, hai cái cầm cự kiếm người đứng ở cung tiễn thủ phía trước vị trí. Lão giả tay không, hướng phía trước mấy bước, đối mặt Lãnh Phong hai người. Nhị trưởng lão, là ta à, Kelvin, ta biết cái này trong cự tháp bảo tàng bí mật. Nhìn thấy năm người kia đi vào, Kelvin lại là trên mặt vui mừng, lập tức liền lên tiếng chào hỏi, đồng thời ném ra ngoài hứa hẹn chỗ tốt. Cái này ẩn hàm ý tứ chính là, hắn có thể giúp một tay nhận được cái này thiết lĩnh trong di tích bảo tàng. A, nguyên lai là tổ công tử. Lão giả có chút kinh ngạc nhìn xem trọng thương té xuống đất Kelvin, còn có cầm trong tay trường đao, đang đằng sát khi đứng ở một bên Lãnh Phong, lập tức liền hiểu tình huống hiện tại. Nhị trưởng lão, cứu ta. Kelvin lần nữa hô. Hắn cùng lão giả năm người đều biết, trong đó cùng lão giả quen thuộc nhất, năm người này đều đến từ Ngư Lạc thành phản gia, là phản gia trưởng lão. Phải nói, hắn nhận biết phản gia cơ hồ tất cả cao tầng trưởng lão cấp trở lên nhân vật. Không thiếu tiến vào thần quyến người địa cầu, đều biết tính toán ở đây thành lập được một chút mạng lưới quan hệ thống để tốt hơn hành động. Cửa ra và phụ cận địa vực cũng là ưu tiên địa phương khai thác. Phía trước biết được Ngư Lạc đồ đồ thân phận sau, Lãnh Phong ý nghĩ không phải cố lệ, chỉ là muốn nhận biết Ngư Lạc thị độ khó càng lớn, dù sao cũng là bên này kẻ thống trị, không dễ dàng như vậy tiếp cận. Lãnh Phong cũng chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp mới làm được. Chương 243 đánh giết, chương 243 đánh giết vị công tử này. Cái này thiết lĩnh bên trong di tích bảo tàng người gặp có phần, bây giờ bất quá mới tiến vào tầng thứ 5, lão giả kia một tay đặt ở sau lưng, thần sắc chứng chặt nhìn xem Lãnh Phong bên này, thẳng thắn nói đứng lên, một bên tay ở phía sau dùng tay ra hiệu, cho đằng sau 4 người truyền lại tin tức. Hắn chính xác cùng Kelvin quen thuộc, hai người còn bạn cùng bàn từng uống rượu, nhưng bây giờ thế nhưng là một cái di tích, bọn hắn loại gia tộc này cả một đời đều chưa hẳn sẽ gặp phải một cái. Kelvin trọng thương phía dưới, rõ ràng sẽ không trở ngại đến bọn hắn phản gia tìm tòi di tích, ngược lại có thể sẽ cung cấp trợ giúp không ít. Cho nên hắn đã nổi lên sát tâm, quyết định trợ giúp Kelvin xử lý Lãnh Phong người cạnh tranh này lại nói. Nhưng mà, hắn mới nói một nửa, phía trước phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, Kelvin cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, hai tay run rẩy tụ lại tại trên cổ, ánh mắt sợ hãi. Kelvin há to miệng, lại là ho mảng lửa khắc, một chữ cũng nói không ra, máu tươi lại quần quần mà ra. Một thanh trường đao mũi đao lại là đâm vào Kelvin trong cổ họng. Lãnh Phong rút ra trường đao, Kelvin ngã trên mặt đất. Phản ra mấy vị trưởng lão lông mày không khỏi nhíu, bọn hắn cũng không nghĩ đến Lãnh Phong quả quyết như vậy, đang chờ phản ra nhị trưởng lão nói chuyện đứng không, liền trực tiếp động thủ. Thế mà không suy tính một chút, bọn hắn thế nhưng là có 5 người ở đây áp trận. Đinh, đánh giết một vị võ giả, thu được 100 cái tiềm năng điểm, ta cùng vị này nhận biết. Lãnh Phong cuối cùng nói chuyện, chỉ trên mặt đất kẹo vịn thi thể, nói một chút nói, không phải bằng hữu, là cựu địch, 3 người bọn họ muốn giết ta, cho nên ta chỉ có thể giết bọn hắn, các ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Phan gia nhị trưởng lão trên mặt giật giật, người cũng đã bị giết, bây giờ còn hỏi có ý kiến gì hay không, ngươi có phải hay không câu kế tiếp muốn nói, có ý kiến liền lên tới đánh một trận chiến. Cái này còn cần đến nói đi. Nhị trưởng lão, hắn nói 3 người. Đằng sau một cái cầm trong tay cự kiếm trung niên nhân tiến lên mấy bước, đi đến lão giả bên cạnh, thấp giọng nói một câu, khẽ lắc đầu. Ý tứ này chính là Lãnh Phong tiêu diệt ba người, không chỉ kéo vịn một người, hai người khác thi thể còn không có nhìn thấy, bọn hắn không biết thật giả, nhưng nếu như là thật sự, có thể lấy lực lượng một người xử lý ba người, thực lực chắc chắn không tầm thường. Mà bọn hắn không chỉ có nhận biết kẻo vịn, cũng nhận biết Lê Thản, biết hai người như hình với bóng, luôn luôn là đồng thời hành động. Như vậy Lãnh Phong ít nhất tiêu diệt hai người khả năng cao là xác định, làm như vậy đi ba người khả năng tính chất cũng vô hạn đề cao. Từ đó có biết, Lãnh Phong không phải phô trương thanh thế. Bọn hắn biết có thực lực vượt qua ma thú sơn mạch, đi tới nơi này biển sơn bắt chi địa người, đều không đơn giản. Cho nên trung niên nhân ý tứ này chính là nhắc nhở Phan gia nhị trưởng lão phải thận trọng. Phan gia nhị trưởng lão chẳng lẽ không phải muốn như vậy, cho nên hắn cũng không có trước tiên liền ra tay. Mà Lãnh Phong lần nữa nói, cái này di tích bà bối, ta cũng biết, độc chiếm giống như cũng là không thể nào, người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong, ta cũng sẽ không vì một điểm sinh không mang đến không chết mang đi đồ vật, mạo hiểm ở đây làm to chuyện. Ta nghĩ, các ngươi cũng nghĩ như vậy à, các ngươi nói đúng không? Cuối cùng, Lãnh Phong mới lên tiếng, mọi người cùng nhau phân liền tốt, người gặp có phần, như thế nào? Hảo, cái này vị tiểu huynh đệ nói chuyện thật sự là sảng khoái, ngươi người bạn này ta giao định. Phan gia nhị trưởng lão suy nghĩ một chút, mới đột nhiên ha ha nói, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tất cả mọi người là người thành thật, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Mấy vị làm việc dứt khoát thông khoái, Lãnh Mỗ cũng rất là ưa thích. Lãnh Phong cũng ha ha nói, vậy chúng ta cùng một chỗ hợp tác đi lên a. Chương 244 hợp tác đề nghị, chương 244 hợp tác đề nghị, trước đây ta từng lên tầng 6, cơ quan đã được mở, cũng có không ít ma thú hộ vệ, vẫn chưa được xử lý hoàn toàn. Lãnh Phong bắt đầu liên kế. Nhưng mà, bên trên có một thi thể, có lẽ những ma thú kia sẽ tranh giành, các ngươi lên trước dẫn ma thú ra, rồi lui về, để ma thú tranh giành đến sức đầu mẹ chán, chúng ta lại lên, thu dọn tàn cuộc. Lãnh Phong tiếp tục nói, phương pháp này, các ngươi thấy thế nào? Hay lắm. Một trung niên nhân khác cầm cự kiếm nói, những người khác cũng gật đầu. Quy tắc cụ thể của tòa tháp khổng lồ này họ cũng không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng những gì Lãnh Phong nói thì họ lại hiểu. Chính là mỗi người lên đều sẽ dẫn theo một nhóm ma thú, đây cũng coi như là một trong những tình huống phổ biến nhất trong di tích. Bởi vì bên trên có một thi thể, cho nên họ lên một chuyến, dẫn ma thú ra, để những ma thú kia tiếp tục gia nhập hàng ngũ tranh giành thi thể, tàn sát lẫn nhau, còn họ lập tức đi xuống, lát nữa lại lên, thu dọn tàn cuộc. Nhưng nhị trưởng lão Phàn gia vẫn hỏi một câu, thi thể kia là ai? Ý Địa Sâm, đồng bọn của Khải Luân Văn. Lãnh Phong hầu như không chút do dự, cũng không nghĩ nhiều mà trả lời. Nhị trưởng lão Phàn gia gật đầu, kỳ thật hắn đoán đại khái là Ý Địa Sâm, hỏi như vậy chính là để thăm dò, để xác nhận Lãnh Phong có nói dối hay không, bao gồm cả việc trước đó nói bị ba người truy sát, còn phản sát thành công. Chúng ta lên đi. Nhị trưởng lão Phàn gia dẫn đầu, bốn người khác theo sát hắn, dưới sự chỉ dẫn của Lãnh Phong, đi đến cầu thang xoắn ốc mà Lãnh Phong, Khải Luân Văn và những người khác đã từng lên. Đợi bóng dáng năm người Phàn gia biến mất ở lối vào cầu thang xoắn ốc, Lãnh Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức lấy ra một bình linh dịch, uống một ngụm lớn, sau đó lập tức cất đi. Quả nhiên, sau khi Lãnh Phong cất linh dịch đi chưa đầy một giây, năm người Phàn gia đã xông xuống từ bên trên, nhảy xuống đất ở đại sảnh hội tụ. Lãnh Phong đã ngồi dưới đất nghỉ ngơi, đồng thời tiêu hóa ngụm linh dịch vừa uống, nhanh chóng hồi phục. Một trận chiến với Khải Luân Văn và Y Địa Sâm, Lãnh Phong tiêu hao khá lớn, tiếp tục liên chiến năm người, độ khó rất lớn, cho nên hắn chỉ có thể kéo dài thời gian, dùng lời nói dọa nạt năm người Phàn gia. Cho nên, việc nói ra ba người muốn giết hắn, tự nhiên cũng là cố ý, nhưng hắn cũng không dám trước mặt năm người Phàn gia uống linh dịch hoặc linh năng thủy để hồi phục, đó không phải là nói rõ cho đối phương biết, hắn đã khó có thể chống đỡ sao, sẽ càng dễ dẫn đến việc đối phương ra tay. Chiêu vừa rồi của hắn, chính là dẫn dụ năm người Phàn gia đi, hắn tốt nhất là uống một ngụm linh dịch hồi phục, một ngụm không nhiều, nhưng cũng hơn không uống rất nhiều. Hắn còn sợ, năm người Phàn gia chia làm hai đội, vào tầng 6 vào những thời điểm khác nhau để kích hoạt cơ quan thú hộ vệ, kết quả rất thuận lợi, năm người đó đồng thời đi lên. Thật ra, việc kích hoạt thú hộ vệ cũng rất nguy hiểm, vạn nhất thú hộ vệ xuất hiện ở lối vào cầu thang xoắn ốc, vậy thì trực tiếp cắt đứt đường lui, làm sao có thể dễ dàng như vậy. Trong năm người, cũng chỉ có nhị trưởng lão Phàn gia mới có thể đảm bảo sau khi lên lập tức đi xuống, bốn người khác tuy cũng là trưởng lão, nhưng chỉ là trưởng lão bình thường không có xếp hạng, không có loại nắm chắc đó. Cho nên nhất định phải có nhị trưởng lão Phàn gia dẫn đội, nếu không còn chưa chắc yên tâm. Nhị trưởng lão Phàn gia càng sợ Lãnh Phong dùng kế ly gián, chia bọn họ thành hai nhóm người, chia ra đối phó. Cái gọi là cùng nhau chia kho báu, ai thấy cũng có phần, vờ rất mong manh, sau khi nhìn thấy kho báu, có đánh nhau hay không, không ai có thể đảm bảo. Việc hai bên hợp tác giết lên trên, vờ cũng rất mong manh, không chừng giữa chừng sẽ đánh nhau. Nhóm người Phàn gia này thực ra cũng muốn kéo dài thời gian, đợi đại quân Phàn gia đến, rồi giết chết Lãnh Phong, bọn họ độc chiếm bảo vật của di tích tiết lĩnh này, như vậy sẽ an toàn hơn. Cho nên, việc Lãnh Phong lo lắng căn bản không tồn tại. Chương 245 băng phòng chi nhận viên mãn, chương 245 băng phòng chi nhận viên mãn, đại khái còn cần chờ một lát, mấy vị cũng nghỉ ngơi một hồi a. Đem linh dịch nuốt xuống sau, Lãnh Phong mới mở miệng nói một câu. Dạng này là hắn có thể trắng trợn nghỉ ngơi khôi phục, cũng là vừa rồi hắn đưa ra cái kia đề nghị một trong những mục đích. Quả nhiên, Phàn gia năm người cũng không có suy nghĩ. Không chỉ là Lãnh Phong nói như vậy rất hợp lý, cũng là bởi vì vừa rồi Phàn gia nhị trưởng lão vẫn là đặc biệt chú ý một chút tầng thứ 6 cỗ thi thể kia. Mặc dù hệ thản bị mấy cái ma thú tranh đoạt, đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn vẫn là nhận ra hệ thản trang bị. Cái này đã thêm một bước đã chứng minh Lãnh Phong không có nói láo. Nói rất đúng, cái này tháp lớn cực kỳ hung hiểm, đại gia phải gìn giữ trạng thái tốt nhất đi lên. Phan gia nhị trưởng lão nói, rời đi thang đu, một mực đến đại sảnh bên vách tường, mới bắt đầu tựa ở trên vách tường nghỉ ngơi, đồng thời không có ngồi dưới đất, bởi vì ngồi dưới đất nguy hiểm rất nhiều. Phan gia bốn người khác cũng giống vậy, đi theo nhị trưởng lão, hai người một tổ, hơi ngăn cách một chút khoảng cách, tạo thành đội ba kỳ giác chi thế, cũng không có ngồi xuống, cũng là dựa vào trên vách tường nghỉ ngơi. Lãnh Phong chỉ là về thời gian không kịp, lại muốn uống linh dịch, lại nếu không bị Phan gia mấy người phát hiện, chỉ có thể ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Đã qua hơn nửa giờ, Lãnh Phong đã gần như hoàn toàn khôi phục, mới đứng lên, đầu tiên lên bên trên một tầng điều tra, xác định lễ thản thi thể đã bị ma thú ăn không sai biệt lắm. Mà ma thú cũng không ít tụ thương, nhưng cái này không có gây nên khác ma thú tiếp tục nội đấu. Lời thuyết minh, thủ hộ thú sẽ săn mồi tiến vào trong tháp sinh vật, cũng tiến hành lẫn nhau chiến đấu, nhưng sẽ không săn mồi khác thủ hộ thú. Không sai biệt lắm, chúng ta có thể đi lên. Lãnh Phong một lần nữa trở về nhắc nhở. Thế là Phan gia năm người cũng đuổi kịp, bọn hắn vừa tiến vào tầng thứ 6 liền riêng phần mình tách ra, đem thủ hộ thú cũng tách ra tới, tách ra từng đôi đánh giết. Lãnh Phong bắt đầu đoạt quái bổ đao thao tác, xử lý ma thú của mình sau, tiếp tục đi giết Phản gia mấy người hẳn là đối phó ma thú, cái này đưa tới Phản gia mấy người hảo cảm. Bọn hắn cho rằng Lãnh Phong đây là đang giúp bọn hắn, lời thuyết minh bọn hắn hợp tác tạm thời vẫn còn tương đối củng cố. Thật tình cũng biết, Lãnh Phong chỉ là vì cướp chút tiềm năng điểm, dù sao một cái ma thú 80 đến 100 cái tiềm năng điểm, còn là không ít. Cái này tháp lớn thủ hộ thú thực lực cũng không vì tháp tầng để cao mà để thăng, cơ bản cũng là căn cứ vào người tiến vào nhân số tới điều chỉnh, tiếp tục đi lên, ngoại trừ cần tiêu hao nhiều hơn chút thời gian, trên toàn thể không tính rất khó. Đương nhiên, nhiều người ít người, đối với khó khăn ảnh hưởng cũng rất nhỏ, nếu như nhân số nhiều sau, không hiểu được phối hợp, còn lẫn nhau tiến công tiêu diệt, ngược lại còn có thể tăng thêm độ khó. Từ điểm đó tới nói, Phản gia mấy người từ bỏ Lãnh Phong ngược lại sẽ lại càng dễ chút. Nhưng bởi vì Lãnh Phong đoạt quái hành vi, Phản gia mấy người cũng không có sớm bất hòa, bởi vì nhìn bề ngoài, có Lãnh Phong đang để cho bọn hắn càng thêm an toàn. Hơn nữa, Lãnh Phong mỗi lần đều có thể sớm xử lý chính mình cần đối phó ma thú, sau đó tới hỗ trợ, để cho Phản gia mấy người đối với hắn cũng có một tia kiêng kỵ, không dám tùy tiện động thủ. Đến tầng thứ 7, Lãnh Phong liền đã kiếm được hơn 1000 tiềm năng điểm, đến tầng thứ 8, sắp nhận lên một tầng nữa rất có thể chính là tầng cao nhất, hắn lập tức mở ra hệ thống. Cũng không có gì dễ suy tính, trên đường hắn đã mưu đồ qua, hắn bắt đầu ở băng phong chi nhận càng thêm điểm. 960 tiềm năng điểm chúc mừng, người băng phong chi nhận võ kỹ thăng cấp, đạt đến viên mãn chi cảnh băng phong chi nhận, có thể để băng nhận mưa cùng băng bạo hợp thể, là quần công đại sát khí, có chiêu này liền không sợ nhóm lớn người vây công. So để thăng tung thang mây lấy được thực lực để thăng càng lớn. Chương 246 tháp lớn tầng cao nhất Bảo Dương chương 246 tháp lớn tầng cao nhất Bảo Dương với quy mô điểm tiềm năng hiện tại của Lãnh Phong, chỉ có thể nâng cấp một trong ba kỹ năng băng nhận giáp, băng phong chi nhận và túng vân thang, đương nhiên hắn chọn băng phong chi nhận có mức tăng lớn nhất. Hiện tại điều hắn cần là sống sót trong di tích này, những thứ khác có thể tạm gác lại. Tuy Phản gia chỉ có 5 người vào, nhưng có đảm bảo chỉ có bấy nhiêu, Lãnh Phong cho rằng sẽ có người khác theo vào. Bởi vì Lãnh Phong cũng từng nghe nói về gia tộc này, nó nằm bên cạnh con đường phải đi qua để đến Tấn Thành, là một gia tộc trong phạm vi Ngư Lạc Thành, cách di tích này cũng không xa. Có người mật báo sẽ dẫn người đến giết. Ở Thân Quyến, một di tích không thể bị các thế lực khác kiểm soát, đối với một gia tộc cấp thấp có ý nghĩa gì, Lãnh Phong vẫn hiểu. Vì xuất hiện bất định, di tích thiết lĩnh không thể bị các thế lực lớn kiểm soát, chi phí kiểm soát quá cao, không thể ngày đêm phái người đóng quân ở đây. Đối với gia tộc Ngư Lạc cũng vậy, di tích này nằm trong lãnh thổ họ kiểm soát, nhưng họ cũng không thể kiểm soát, nói trắng ra là vấn đề chi phí. Trên thực tế, gia tộc Ngư Lạc chỉ thực sự kiểm soát được khu vực xung quanh Ngư Lạc thành và một vài tuyến đường thương mại quan trọng. Các gia tộc trong phạm vi quản hạt của gia tộc Ngư Lạc chỉ cần nộp thuế là có quyền kiểm soát gần như hoàn toàn khu vực xung quanh mình, không chỉ trong các ngành công nghiệp của họ. Di tích tuy rất rủi ro, nhưng có thể tìm thấy các loại bảo vật, đặc biệt là võ kỹ dùng để truyền thừa, một gia tộc cấp thấp càng có nhiều võ kỹ, tự nhiên càng có khả năng phát triển nhanh chóng. Họ rất có thể không muốn chia sẻ bảo vật với người khác, trừ khi thực lực ngang nhau, mà Lãnh Phong chỉ có một mình, làm sao người ta có thể nhả ra thứ mà họ tự cho là đã đến miệng rồi chứ? Tên: Lãnh Phong, chủng tộc: Con người, cấp độ: Đại sư cao cấp thành tựu, quán quân đại hội võ đạo tân sinh, quán quân đại hội võ đạo học sinh. Thủ tịch đại hội thiên tiêu thế giới huyết mạch 1, huyền băng chi liên, à, huyết mạch 2, hồng hoàng chiến thần, S, kỹ năng, băng chi nhận, viên mãn, băng nhận giáp, đỉnh phòng, băng phòng chi nhận, viên mãn, phá quân đao pháp, đỉnh phòng, túng vân thang, nhập môn, điểm tiềm năng, 52 kiểm tra xong thông tin, Lãnh Phong đóng hệ thống. Đây rất có thể là tầng trên cung rồi. Nhị trưởng lão Phản gia nói. Bởi vì đại sảnh hội tụ này chỉ có một cầu thang xoắn ốc ở chính giữa, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi lên đây, những người có chút kinh nghiệm khám phá di tích đều biết, phía trên rất có thể là tầng trên cùng. Nói cách khác, tòa tháp khổng lồ này rất có thể chỉ có tổng cộng 9 tầng. Có thể. Lãnh Phong nói, chúng ta đi thôi, tầng cuối cùng này chắc chắn không dễ dàng. Cách cũ, ta và công tử đi trước. Nhị trưởng lão Phản gia vừa nói vừa đi về phía trước, Lãnh Phong cũng không nói nhiều, đi sát theo sau nhị trưởng lão Phản gia. Những người khác của Phản gia đi theo sau lên. Ra ngoài cũng là một đại sảnh, không có bất kỳ cánh cửa hay cầu thang xoắn ốc nào, chỉ có lối ra vào để quay trở lại đại sảnh hội tụ tiếp theo. Đây quả thực là tầng trên cùng rồi. Phía trước nhất, sát tường có một chiếc giường áo. Giống như mấy tầng đầu tiên, vừa vào đây, họ đã tản ra khắp nơi, để phòng bị thú bảo vệ tấn công tập trung. Nhưng ở đây không có bất kỳ thú bảo vệ nào. Chiếc dương đáo đó chính là kho đáo của di tích này. Đôi mắt nhị trưởng lão Phản gia lộ ra một tia cuồng nhiệt và tham lam. Nhìn chăm chăm vào chiếc dương đáo một lúc, nhị trưởng lão Phản Gia mới quay đầu nói với Lãnh Phong cách đó hơn 10 mét, công tử, ngài xem, chúng ta đã đến đây rồi, bây giờ chúng ta hãy nói chuyện xem chia chiếc dương báo này thế nào, lão phu xin nghe ý kiến của ngài trước. Chương 247 chia cắt, chương 247 chia cắt tự nhiên là gỗ tổ bùn, một người một phần. Lãnh Phong nói, công tử sảng khoái. Phản Gia khác trong ba cái trưởng lão, hai người gần như đồng thời nói. Phản Gia nhị trưởng lão trong mắt đi lòng vòng, gật đầu, nói, nguyên bản, lão phu cho là công tử là muốn cầm một nửa, không nghĩ tới công tử khách khí như vậy. Lãnh Phong đánh gậy hắn mà nói, không thể nói là khách khí, cái gọi là người gặp có phần, dựa theo nhân số phân là chúng ta nơi đó cơ bản quy tắc, nhiều nhất dựa theo xuất lực khác biệt, làm một chút điều. Ha ha, sảng khoái, vậy cứ dựa theo công tử nói xử lý a. Phản Gia nhị trưởng lão cười ha ha một tiếng, kỳ thực vừa rồi hắn lời muốn nói, vốn là định cho Lãnh Phong 13. Đương nhiên, không phải thật cho 13, chỉ là phóng thích một điểm thiện ý, lấy để cho Lãnh Phong vung lòng đề phòng. Bốn người bọn họ, ngoài tháp còn có nhóm lớn thực lực không tốt, không vào được gia tộc tử đệ, đi qua lâu như vậy, người đưa tin trên đường không có gặp gỡ ngoài ý muốn, bọn hắn phiền gia chủ nhận được tin tức, khả năng cao cũng đã đến đây. Lãnh Phong liền một người, bọn hắn là nhất định không thể có thể đem bảo tàng phân cho Lãnh Phong. Phiên trưởng lao trước hết mời. Lãnh Phong dùng tay làm dấu mời, nói, chúng ta cho ngươi áp trận, vừa rồi đi vào cũng không có phát động thủ hộ thú, khó đảm bảo mở bảo dương sẽ không xuất hiện. Cái này Phản Gia nhị trưởng lão đột nhiên cảm thấy Lãnh Phong có chút khó đối phó, hắn sợ chính mình đi mở bảo dương, mặc kệ có hay không phát động thủ hộ thú, Lãnh Phong đều có thể phát động công kích. Không có thủ hộ thú, hắn cũng khoảng cách quá xa, rất khó chiếu cố đến Phản Gia ba người khác, có thủ hộ thú, hắn càng là muốn bị thủ hộ thú kiềm chế. Nhưng Lãnh Phong nói cũng không có sai, đây tựa hồ là một cái so sánh hợp lý an bài chiến thuật. Hắn cưỡng chế không đồng ý, cũng sợ Lãnh Phong sinh nghi. Phản Gia ba người khác cũng là liếc nhìn nhau, cái kia cầm trong tay cự kiếm Phản Gia trung niên trưởng lão mở miệng giải vây, công tử nói rất đúng. Mở bảo dương khó đảm bảo không phát động thủ hộ thú, nhưng mở bảo dương người không thích hợp để cho người mạnh nhất đi. Mở bảo dương tất nhiên khó mà lập tức tiến hành công kích, lãng phí một cách vô ích một vòng cơ hội. Phản Gia vị trưởng lão này tiếp tục nói, nhưng thực lực không tốt người đi lên, cũng sợ bị thủ hộ thú vây công tụ thường, để cho công tử đi lên, coi như công tử đồng ý, chúng ta cũng biết băn khoăn, cho nên vẫn là ta lên đi. Mặc dù tại hạ thực lực thấp, nhưng nếu bị thủ hộ thú vây công, kháng trụ một chút thời gian vẫn là không có vấn đề. Vị trưởng lão này lại tăng lên ngữ khí nói, nếu có thủ hộ thú xuất hiện, cũng hy vọng công tử đến lúc đó có thể cú toàn lực ra tay, giải cứu phiền nào đó. Đó là tự nhiên, phiền trưởng lão xung phong nhận việc, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Lãnh Phong cũng không có bất luận cái gì khách khí, xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực ra tay. Hảo, cứ làm như thế, chúng ta trước tiên đứng vững chiến đấu vị trí. Phản Gia nhị trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, hắn trong nháy mắt liền hiểu vị này Phản Gia phổ thông trưởng lão ý đồ. Bởi vậy, Phản Gia nhị trưởng lão tiếp tục an bài lên chỗ đứng, chỉ điểm Phản Gia mặt khác hai cái cùng tiến thủ trưởng lão tách ra, đứng ở cửa ra vào hai bên dựa vào tường vị trí, tiến hành viễn trình áp chế. Ta cùng công tử đứng ở chính giữa vị trí, liền nơi này đi. Phản Gia nhị trưởng lão đứng ở khoảng cách bảo dương mười mấy thước vị trí, ra hiệu Lãnh Phong đứng ở hắn bên phải cách nhau hơn 10 mét vị trí. Hảo, chúng ta muốn đề cao cảnh giác. Lãnh Phong cũng không nhiều lời, đứng ở trên vị trí của mình. Như vậy thì đã biến thành ba hàng, phía trước nhất cái kia mở bảo dương trưởng lão, Phản Gia nhị trưởng lão cùng Lãnh Phong tả hữu cách nhau hơn 10 mét, riêng phần mình khoảng cách bảo dương ước chừng 15 m. Hai cái cung tiễn thủ tách ra tả hữu dựa vào tường, khoảng cách bảo dương có khoảng 40 mét bộ dáng. Chương 248 đều có tính toán, chương 248 đều có tính toán, ta đi đây. Trưởng lão tay cầm cự kiếm của Phản Gia tiến lên, cẩn thận đi về phía bảo dương, không chỉ có thể kích hoạt thú bảo vệ khi mở bảo dương, mà còn có thể kích hoạt ngay trên đường đi. Thấy Lãnh Phong bị bảo dương và vị trưởng lão Phản Gia kia hấp dẫn sự chú ý, nhị trưởng lão Phản Gia chắp tay sau lưng, ra vài ký hiệu tay với hai cung thủ. Khi vị trưởng lão Phản Gia bình thường kia bắt đầu nói chuyện, mấy người Phản Gia này đã biết được ý đồ đại khái, cho nên hai cung thủ không hoàn toàn chú ý vào vị trưởng lão cự kiếm đang mở bảo dương. Họ lập tức hiểu được chiến thuật cụ thể tiếp theo. Chính là vào khoảnh khắc mở bảo dương, hai cung thủ phát động tấn công, cố định tiêu diệt Lãnh Phong, nếu không thể tiêu diệt hoàn toàn, thì ít nhất cũng trọng thương, như vậy cũng không thể chống đỡ được đòn tấn công của thú bảo vệ tiếp theo. Sau đó bốn người Phản Gia bọn họ sẽ tự mình đối phó với thú bảo vệ có thể xuất hiện. Nếu không đánh lại được, thì trước tiên rút lui xuống tầng dưới, chờ viện trợ, hoặc từ từ mài mòn. Thêm một Lãnh Phong, thêm một thú bảo vệ, độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều, hai cung thủ có thực lực yếu nhất, cho nên đứng ở hai bên lối ra vào, thoát thân cũng dễ dàng hơn. Nguy hiểm nhất là vị trưởng lão cự kiếm mở bảo dương, nhưng nhị trưởng lão Phản Gia có thể hỗ trợ, trước tiên cứu đối phương ra. Nếu không có thú bảo vệ thì càng đơn giản hơn, cho dù Lãnh Phong không bị tiêu diệt, cũng trọng thương, bọn họ vây công là được. Đây chính là chiến thuật của những người Phản Gia này, trưởng lão cự kiếm Phản Gia không biết các bước tấn công cụ thể, nhưng cũng biết bọn họ muốn tiêu diệt Lãnh Phong trong quá trình mở bảo dương, đây vốn dĩ là ý đồ của hắn khi nhận công việc mở bảo dương. Cả không gian tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Nhị trưởng lão Phản Gia ra hiệu xong, nhìn Lãnh Phong một cái, phát hiện Lãnh Phong vẫn đang chăm chú nhìn vị trưởng lão Phản Gia đang mở bảo dương. Hắn không khỏi vui mừng trong lòng. Phía trước, vị trưởng lão Phản Gia tay cầm cự kiếm đã đến bên bảo dương, trên đường không xuất hiện thú bảo vệ, hắn hít sâu một hơi, đưa tay trái ra, cẩn thận đặt lên bảo dương. Vẫn không có thú bảo vệ xuất hiện. Mọi người chú ý, tại hạ sắp mở bảo dương. Vị trưởng lão Phản Gia này lại hít sâu một hơi, nói xong câu này, một tay mở nắp bảo dương ra. Mở dương rất thuận lợi, một đạo quang mang phát ra. Vị trưởng lão này đột nhiên quay người, tay cầm cự kiếm chuẩn bị phòng ngự, nhưng vẫn không có thú bảo vệ xuất hiện. Tuy nhiên, hai đạo tiếng xe gió đã xẹt qua không khí, lao về phía Lãnh Phong. Leng keng, một mũi tên bắn trúng mặt đất di tích này cực kỳ cứng rắn, mũi tên kia có thêm phá giáp, nhưng vẫn không thể găm vào mặt đất, bị bật ngược lại. Bởi vì Lãnh Phong bước tới một bước, hai tay cầm đao, vung ra một đao, tránh được một mũi tên. Nhưng mũi tên khác vẫn trúng Lãnh Phong, nhưng găm vào băng nhận giáp, mũi tên găm vào áo giáp. Không thể phá giáp sao? Mắt của cung thủ kia ngưng lại, có chút kinh ngạc, trên đường đi lên, Lãnh Phong cũng mặc băng nhận giáp, nhưng nhóm người phản gia này nhớ rõ, khi bị ma thú tấn công, nó đã vỡ nát, cho nên bọn họ phán đoán uy lực bình thường. Với tuổi của Lãnh Phong, loại võ kỹ phòng ngự áo giáp này chưa tu luyện đến nơi đến chốn là rất bình thường, bọn họ không chút nghi ngờ, nhưng thực ra là Lãnh Phong đã giữ lại một tay mà thôi. Trước đó hắn không hoàn toàn ngưng tụ băng nhận giáp, chỉ là tạm bợ làm một cái, tự nhiên không thể chống đỡ được đòn tấn công của ma thú. Đồng thời, hai cung thủ phản gia cùng với vị trưởng lão tay cầm cự kiếm ở Bảo Dương, đột nhiên đầy vẻ kinh hãi nhìn về phía nhị trưởng lão Phan gia. Nhưng thấy trên người nhị trưởng lão Phan gia, từ đỉnh đầu đến bụng dưới, đột nhiên nứt ra, máu tươi phun ra xối xả. Chương 249 liên sát chương 249 liên sát người nhị trưởng lão Phan gia lẩm bẩm trong miệng, nhưng đã không nói nên lời, hắn vươn tay, khó khăn động đậy, sau đó ầm một tiếng ngã xuống đất. Đinh, tiêu diệt một võ giả, nhận được 95 điểm tiềm năng chiến thuật của Lãnh Phong cũng rất đơn giản, trong khi mở dương máu, hắn phát động tấn công, mục tiêu là nhị trưởng lão Phan gia, người mạnh nhất trong 4 người Phan gia. Hắn đã sử dụng Trảm Long phá mạnh nhất, đao khí tấn công từ xa. Đây không phải là đòn tấn công nhanh nhất của hắn, nhưng là đòn mạnh nhất và khoảng cách tấn công xa hơn Lôi Đình phá. Nhị trưởng lão Phản gia không chỉ không lường trước được đòn tấn công của Lãnh Phong, mà còn không thể chống lại đòn này, phải nói là hoàn toàn không thể đỡ được. Động tác ban đầu của hắn là, trong khoảng trống khi cung thủ không thể giết chết Lãnh Phong, hắn sẽ bổ đao, hoặc khi thú bảo vệ xuất hiện, trưởng lão mở dương đao không chống đỡ được, hắn sẽ đi cứu người. Kết quả, vừa quay người đối mặt với Lãnh Phong, đã bị một đòn Trảm Long phá. Sau đó, bị một đòn diệt sát. Giết. Trưởng lão cầm cự kiếm đang mở dương đao gầm lên một tiếng. Hai trưởng lão cung thủ còn lại mới từ kinh ngạc phản ứng lại, lập tức bắt đầu tấn công diện rộng. Vì Lãnh Phong có thể di chuyển, công kích phá giáp có uy lực rất lớn, nhưng phải chính xác. Huống hồ, công kích phá giáp vừa rồi vô hiệu, nên bọn họ chỉ có thể sử dụng công kích diện rộng nhanh chóng, chỉ cần bị công kích liên tục, cho dù uy lực bình thường, cũng có thể phá vỡ phòng ngự. Có câu nói giọt nước làm mòn đá, cho dù phòng ngự có cao đến đâu, cũng không có khả năng chống lại lượng lớn công kích. Nhưng bọn họ đã đánh giá thấp tốc độ của Lãnh Phong, trước đó Lãnh Phong cũng đã áp chế tốc độ của mình, chỉ cứng rắn chịu hai đợt mũi tên, Lãnh Phong đã đến bên cạnh một cung thủ. Trưởng lão cung thủ bên trái ý đồ né tránh trước, nhưng hắn hoàn toàn không nhanh bằng Lãnh Phong, vừa mới bước chân đã bị một đao giết chết. Cung thủ bên phải sợ vỡ mật, quay người lao về phía cánh cửa rời khỏi tầng trên cùng, ra ngoài là cầu thang xoắn ốc đi xuống, nhưng hắn vừa đứng ở cửa, một luồng đao khí đã ập đến. Phụt, cung thủ này bị một đao chém thành hai đoạn, thi thể đổ dầm xuống lối ra vào cầu thang xoắn ốc. Trưởng lão cầm cự kiếm đã giết đến cách đó 10 mấy mét, sợ hãi dừng lại, Lãnh Phong đã quay người đối mặt với hắn. Chiếc dương đao đó đều là của ngươi. Vị trưởng lão phản gia còn lại duy nhất này lập tức tỏ ra yếu thế và liên tục lùi lại. Giết ngươi cũng là của ta. Lãnh Phong lạnh lùng nói một câu, xông lên. Mà nó, liều mạng với ngươi. Trường lão cầm cự kiếm chém một kiếm tới, nhưng sau khi hắn tung ra kiếm này, lập tức rẽ hướng, lao về phía lối ra vào cầu thang xoắn ốc. Lãnh Phong hoàn toàn phất lờ đòn tấn công của đối phương, mặc kệ kiếm khí chém vào người mình, trường đao trong tay đã chém ra. Trường lão phản gia cầm cự kiếm bị một đao trúng lưng, ngã xuống đất. Lãnh Phong tiến lên bổ thêm một đao kết liễu vị trường lão phản gia này. Lấy linh dịch đã uống một ngụm trước đó ra, trực tiếp uống hết. Lãnh Phong nghỉ ngơi một lát, đợi mình hoàn toàn hồi phục, mới đi về phía chiếc dương đao đó. Hắn vẫn còn hơi cẩn thận, nhưng thú bảo vệ không xuất hiện, trong dương đáo chỉ có một bảo vật, túi chứa vật. Vật tốt. Lãnh Phong cầm chiếc túi chứa vật màu xanh lam đó lên, ngay cả ở thần quyến cũng không có khả năng chế tạo túi chứa vật, những bảo vật này đều đến từ di tích. Nghe nói, trên trái đất cũng không có bảo vật này, chỉ có ghi chép trong văn liệu ở tiền đồn. Chiếc túi chứa vật này còn khá lớn, bên trong là không gian gần 20 mét khối. Lãnh Phong cất túi chứa vật đi, bỏ ba lô của mình vào trong đó, như vậy hầu như không có trọng lượng, sau đó đặt túi chứa vật vào túi đeo hông. Hắn quay người rời đi, đi đến tầng tiếp theo. Vừa bước vào cầu thang xoắn ốc, tháp khổng lồ rung chuyển một cái. Chương 250 phản gia đại bộ đội đến chương 250 phản gia đại bộ đội đến di tích này sắp đóng cửa rồi. Chờ thời gian cố định đến, kết thúc một di tích, hoặc chờ bảo vật trong di tích bị lấy đi mà kết thúc, đều là cách di tích kết thúc. Di tích này, lấy đi bảo vật trong dương áo, rồi rời khỏi tầng cao nhất, sẽ trực tiếp kích hoạt kết thúc di tích. Sau đó di tích sẽ đóng cửa, tất cả sinh vật vào nhưng không chết đều sẽ bị đưa ra ngoài. Trong di tích, trên bãi cỏ ngoài tòa tháp khổng lồ, một nhóm lớn người đang lao về phía tòa tháp, rồi không gian trong di tích đột nhiên rung chuyển một chút. Sắp kết thúc sao? Bảo tàng của di tích đã bị người ta lấy rồi, hẳn là nhị trưởng lão bọn họ. Mọi người chú ý, sắp truyền tống rồi. Nhóm người này chính là người của Phan gia, gia chủ Phan gia dẫn đội, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, cùng với 5-6 vị trưởng lão bình thường cũng đến, thêm vào các chiến lược tinh anh khác trong gia tộc, tổng cộng có khoảng 20 người. Ra ngoài, lập tức tập hợp tại địa điểm cố định. Gia chủ Phan gia hạ lệnh, rất nhanh trước mắt tối sầm, nhóm người này đều bị truyền tống đi. Lãnh Phong bên này cũng bị truyền tống đi, nơi xuất hiện chính là trong dãy núi trước đó, cách cột sáng lối vào di tích chỉ 10 mấy mét. Không xa, lác đác đứng 20 mấy người, bọn họ đều nhìn về phía này. Nhưng không chỉ nhìn Lãnh Phong, vì nhóm người gia chủ Phản gia cũng bị chuyển tống ra, người gần nhất chỉ cách Lãnh Phong 5-6 mét, người xa nhất cũng chỉ cách 30 mấy mét. Nhóm người Phàn gia này được huấn luyện có kỷ luật, lại định sẵn phương án hành động từ trước, bọn họ vừa đứng vững đã bạo lướt lên, tập trung về vị trí đã xác định trước. Vị trí đó cách Lãnh Phong còn 30 mấy mét, chỉ trong vài cái chớp mắt, những người này đều tập trung tại nơi đó. Những người đứng lắc đắc quan sát từ xa, là những người do nhị trưởng lão Phàn gia mang đến ban đầu, thực lực không đủ, không vào di tích, đều nhìn về phía Lãnh Phong. Bọn họ đứng xa, nhìn được phạm vi rộng hơn, một người trong số đó lớn tiếng nhắc nhở, "Gia chủ, có một người ngoài." Gia chủ Phàn gia là một trung nhân, tay cầm một cây trường thương, không chú ý đến Lãnh Phong, mà ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, nhị trưởng lão bọn họ đâu, không ra sao. Những người khác của Phàn gia chia thành vài nhóm, một phần người nhìn chằm chằm Lãnh Phong, một phần cũng đang tìm kiếm nhị trưởng lão, nhưng bọn họ cũng không tìm thấy. Di tích đã kết thúc, hoặc là bảo tàng đã bị lấy đi, hoặc là thời gian kết thúc, ta không cho rằng kéo dài đến khi thời gian kết thúc, nhị trưởng lão bọn họ sẽ không thể ra hết. Tam trưởng lão là một trong những người nhìn chằm chằm Lãnh Phong, hắn nghiến răng nói: "Bằng hữu, chúng ta là Phàn gia Ngư Lạc Thành, chuyện gì đã xảy ra trong di tích, chúng ta cũng không biết, đã là di tích, người vào nguyện đánh cược chịu thua." Cuối cùng, gia chủ Phàn gia cũng nhìn về phía Lãnh Phong, ngữ khí nhạt nhẽo nói: "Nhưng bảo vật trong di tích, Phàn gia chúng ta đã định lấy, hãy đặt bảo vật có được trong di tích xuống, hôm nay tha cho ngươi một con đường sống. Các ngươi còn không biết bảo vật là gì, sợ trong quá trình tác chiến làm hỏng bảo vật sao?" Lãnh Phong cười nói: "Đợi ta lấy bảo vật ra, các ngươi sẽ phát động tấn công, phải không?" Gia chủ Phàn gia nhíu mày, hắn quả thật có ý định này. Hắn làm sao có thể để Lãnh Phong đi, để Lãnh Phong nói lung tung rằng bọn họ đã có được bảo tàng của di tích thiết lĩnh. Ai cũng không biết Ngư Lạc gia sau khi biết tin sẽ có phản ứng gì. Có lẽ sợ thực lực của bọn họ lớn mạnh, có lẽ cũng thèm muốn bảo vật, mà đối phó với Phàn gia bọn họ, ai cũng không thể nói trước, Lãnh Phong chỉ có một mình, bọn họ cũng không cần đánh cược điều này. Nhưng hắn không biết bảo vật trong di tích thiết lĩnh là gì, cũng quả thật sợ vạn nhất là một số thứ dễ vỡ, bị đánh hỏng thì sao? Dù sao những chai lọ đựng linh dịch cũng rất dễ vỡ. Hắn cũng muốn thử xem, liệu có thể lấy được bảo vật trước rồi nói. Chương 251 bằng một người, như vào chỗ không người chương 251 bằng một người, như vào chỗ không người đừng nói nhiều với hắn nữa, giết hắn đi rồi tính. Một vị nữ trưởng lão nhà họ Phàn nói. Mấy người khác gật đầu. Nhưng Lãnh Phong đã bắt đầu tấn công, hắn dùng Túng Vân Hề, hai bước đạp lên không trung, hai tay liên tục động, vô số lưỡi băng từ tay hắn bắn ra, từ trên cao tiến hành đả kích tầm xa. Cẩn thận, là ám khí tấn công. Gia chủ nhà họ Phàn quát lớn một tiếng, trường thương chỉ lên không trung, một luồng khí kình từ mũi thương phun ra, hình thành một luồng cương khí mạnh mẽ. Âm một tiếng, một thương này ở phía trước không trung tạo ra một tiếng nổ lớn, phá hủy thưa thất những lưỡi băng trong phạm vi đó. Nhưng phạm vi tấn công bằng lưỡi băng của Lãnh Phong cực rộng, như thiên nữ tán hoa từ không trung rơi xuống. Ầm ầm ầm, mỗi lưỡi băng đều tạo thành vụ nổ, bao phủ toàn bộ nơi nhóm người nhà họ Phàn đang đứng. Đây là cảnh giới viên mãn, đại sát chiêu kết hợp mưa lưỡi băng và băng bạo. Công kích của Lãnh Phong vẫn không ngừng, không phải một trận mưa lưỡi băng, mà là mấy trận mưa lưỡi băng liên tiếp. Những người nhà họ Phàn đó đâu ngờ lực tấn công của Lãnh Phong lại mạnh mẽ đến vậy, có thể liên tục phóng ra vụ nổ lưỡi băng phạm vi lớn như vậy. Một số người thực lực thấp, vòng đầu tiên đã chết hoặc bị thương. Những người thực lực còn ổn đều là cao thủ trung cấp và cao cấp, trừ gia chủ nhà họ Phàn liên tục đỡ được mấy đợt băng bạo và bảo vệ hai người bên cạnh, những người khác cũng đều bị thương. Liên tiếp mấy đợt băng bạo cộng mưa lưỡi băng qua đi, dọn dẹp một số tạp nham, Lãnh Phong tiếp tục mấy bước trên không trung, xông đến trước nhóm người nhà họ Phàn. Đáng ghét. Gia chủ nhà họ Phàn xông lên phía trước, trường thương chỉ về phía Lãnh Phong. Hai cao thủ sơ cấp đứng bên cạnh gia chủ nhà họ Phàn cũng theo sát lên, một người dùng quyền pháp, một người dùng đại đao, từ hai bên mãnh liệt tấn công Lãnh Phong. Chết đi. Lãnh Phong không tránh không né, một chiêu chạm long phá chém xuống giữa không trung, trực tiếp nhắm vào gia chủ nhà họ Phàn. Phút một tiếng, một thương của gia chủ nhà họ Phàn bị dễ dàng đánh tan, đao khí tiếp tục cắt qua vai của gia chủ nhà họ Phàn. Dâm một tiếng, một cánh tay của gia chủ nhà họ Phàn bay lên không trung, rơi xuống đất. Mà hai người từ hai cánh vây công Lãnh Phong, đều đánh trúng Lãnh Phong, nhưng cũng chỉ đánh ra một ít mảnh vụn trên giáp lưới băng. Liên tục đối chiến với nhị trưởng lão nhà họ Phàn, và tình hình những người đó đối mặt với đại sát chiêu mưa lưới băng và băng bạo vừa nãy, cùng với phân tích thực lực thế lực bên này do tiền đồn cung cấp, Lãnh Phong đã xác định chiến lược của nhóm người nhà họ Phàn này là bình thường, không phải huyết mạch mà là võ kỹ quá bình thường. Võ kỹ trung cấp như băng phong chi nhận ở nhà họ Phàn đều có thể dùng làm chuyển gia bảo, phần lớn mọi người đều tu luyện võ kỹ sơ cấp, cho nên phương thức tấn công của hắn cũng trở nên táo bạo hơn. Phòng ngự của hắn trước mặt các đệ tử tinh anh của siêu thế lực bên Thần Quyến cũng là sự tồn tại rất mạnh, trước mặt các đệ tử gia tộc địa phương như nhà họ Phàn, giống như xe tăng tiến vào đội hình bộ binh. Nói gì thì nói, thế hệ trẻ trái đất có thể vào Thần Quyến đều là tinh anh trong số tinh anh. Chống lại đòn hợp kích từ hai cánh, đòn tấn công tiếp theo của Lãnh Phong đã đến, tiếp tục bỏ qua đòn tấn công từ hai cánh, hắn chuyên tâm tấn công gia chủ nhà họ Phàn ở giữa. Dâm một tiếng, gia chủ nhà họ Phàn bị thương nặng như vậy, ngay cả chạy trốn cũng khó khăn, làm sao có thể chịu nổi một đòn nữa, cuối cùng ầm một tiếng ngã xuống đất. Gia chủ, các vị trưởng lão, những người trong gia tộc Phàn đang xem chiến đấu đều trợn tròn mắt, nhóm người nhà họ Phàn này chính là tinh anh của gia tộc họ, bình thường trong gia tộc đều ngang ngược, cực kỳ kiêu ngạo. Kết quả, trước mặt Lãnh Phong như kiến hôi, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Lãnh Phong chỉ một mình, như vào chỗ không người, một trận oanh tạc phạm vi lớn, đánh cho đội hình của nhóm người nhà họ Phàn tan tác, sau đó trực tiếp giết chết gia chủ của họ. Chương 252 đại chiến, trở về địa cầu. Chương 252 đại chiến, trở về địa cầu. Công kích của Lãnh Phong không dừng lại, liên tiếp hai chiêu, giải quyết hai vị sơ giai đại sư nhà họ Phiền đang vây công hắn, sau đó xông vào đội hình nhà họ Phiền, giữa đám đông còn sống sót. Gia chủ nhà họ Phiền vừa chết, sĩ khí của người nhà họ Phiền liền sụp đổ, rất nhiều người còn có thể đi được nhanh chóng bỏ chạy tứ tán. Dừng lại, cùng nhau vây công, hắn chỉ có một mình. Tam trưởng lão nhà họ Phiền lớn tiếng quát. Một đao của Lãnh Phong đã đến trước mặt tam trưởng lão nhà họ Phiền, tam trưởng lão nhà họ Phiền cũng bị thương không nhẹ, làm sao có thể tránh được, bị một đao đánh chết. Lãnh Phong tiếp tục đạp lên không trung, lại một lần nữa băng bạo và mưa băng nhận, bắt đầu cuộc tàn sát đất vương. Những người nhà họ Phiền chỉ cần chạy chậm đều chúng chiêu ngã xuống, bao gồm cả những người thực lực yếu kém do nhị trưởng lão nhà họ Phiền mang đến, đang đứng xem ở không xa, càng chạy chậm, không ít người bị băng bạo đánh chết. Chỉ trong chốc lát, xung quanh ngoài mặt đất nằm la liệt vô số người, đã không còn một người nhà họ Phiền nào nữa. Gia tộc Phiền lớn như vậy, cũng không chỉ có bấy nhiêu người, ước chừng sau này sẽ còn tìm phiền phức. Lãnh Phong cũng không nương tay, tiện tay bổ đao giết chết những người còn chưa chết, bớt được một người là bớt được một người. Thú hổ còn có điểm tiềm năng để lấy. Sau đó lục soát chiến trường một chút, lập tức biến mất. Lãnh Phong suy nghĩ một chút, quyết định trực tiếp trở về căn cứ Tiền Tiêu, nơi này cách lối vào căn cứ Tiền Tiêu gần hơn, cũng không cần thiết phải đi một chuyến đến Ngư Lạc Thành để nghỉ ngơi. Cách giải đấu toàn quốc còn một chút thời gian, nhưng sau di tích Thiết Lĩnh, nếu đi thêm một chuyến đến Tấn Thành, đi về một lần, thời gian rất có thể không đủ. Giải đấu toàn quốc có rất nhiều điểm tiềm năng để lấy, cũng coi như là một chuyện rất quan trọng. Một mình xuyên qua thế giới ngầm, vốn là rất nguy hiểm. Thế giới ngầm giống như một mê cung khổng lồ, không chỉ dễ lạc đường, gặp phải ma thú ngầm chỉ có thể chống đỡ, rất khó thoát được, ở dưới đó khả năng hành động của con người chắc chắn không bằng ma thú, không đánh lại sẽ rất thảm. Nhưng khả năng chuẩn bị và lập kế hoạch của trái đất, cùng với các công cụ tiện lợi khác nhau, không phải thế lực bên thần quyến có thể so sánh được. Giống như thiết bị chỉ đường dạng đồng hồ đeo tay, ở trái đất là thiết bị cấp thấp rất bình thường, nhưng có thể cung cấp bản đồ rất chi tiết, hướng dẫn điểm mấu chốt, cũng không cần phải ghi nhớ thường ngày. Thật sự ghi nhớ cũng không thể nhớ hết được, sơ suất luôn có, nhưng thiết bị máy móc thì khác, sẽ không bao giờ mắc lỗi. Cộng thêm tính nhìn đêm, vờ sự an toàn khi xuyên qua thế giới ngầm vẫn rất cao, chỉ cần không tự mình làm điều ngu ngốc, giữa chừng thay đổi kế hoạch hoặc ở lại thần quyến quá lâu, gây ra hỏng tin, người bình thường đều có thể dễ dàng đi qua. Họ ở thần quyến thường cố gắng ít sử dụng thiết bị điện tử nhất có thể, thiết bị chỉ đường dạng đồng hồ đeo tay dùng trong thế giới ngầm, càng không có trường hợp đặc biệt tuyệt đối sẽ không sử dụng. Bởi vì đó là thiết bị chuyên dụng để vào thần quyến và trở về. Cũng sẽ chuẩn bị một số lượng tin cúc áo quân dụng đặc biệt, dùng để cung cấp điện cho thiết bị. Lãnh Phong rất nhanh đã trở về căn cứ Thiên Tiêu, đến đây thì an toàn hơn nhiều, điều kiện sống cũng tốt hơn không ít. Nghỉ ngơi 2 ngày, đổi tất cả những thứ cần đổi, Lãnh Phong rời căn cứ Thiên Tiêu, trở về Hoa Hạ. Thời gian đăng ký giải đấu toàn quốc năm nay đã bắt đầu từ lâu. Trở về căn cứ quân sự bí mật của đại khu thứ 8, việc đầu tiên là đăng ký trực tuyến, sau đó trở về đại khu thứ 6, chờ đợi vòng sơ tuyển vòng loại đại khu. Ngày thứ 3 trở về chỗ ở, ba nhân viên tĩnh an đến thăm. Ba người này là người phụ trách các vụ án hình sự, một đội trưởng Vương phụ trách và hai trợ lý một nam một nữ. Đội trưởng Lý là một người đàn ông trung niên, sau khi giới thiệu bản thân, đưa một bức ảnh qua, nói: "Ngươi có quen người này không?" Trong ảnh là một người đàn ông trung niên, mặc đồ công sở. Chương 253 kỳ quái án mưu sát, chương 253 kỳ quái án mưu sát, đây không phải cha của Trương Hùng sao? Lãnh Phong đã lâu không gặp cha của Trương Hùng, nhưng vẫn nhận ra, chỉ là không thể chắc chắn 100% vì có rất nhiều người giống nhau, mà hắn với Trương Hùng không quá thân, quan hệ rất bình thường. Ngươi hình như vẫn chưa biết chuyện của Trương Đạo. Trương Đạo chính là người trong ảnh, cha của Trương Hùng. Ánh mắt của đội trưởng Lý rất sắc bén, trong khoảnh khắc đã xác định được một chuyện, đó là Lãnh Phong không biết chuyện của Trương Đạo. Chuyện gì vậy? Ta với Trương Hùng quan hệ bình thường, không mấy quan tâm chuyện nhà bọn họ. Lãnh Phong cũng nhạy bén cảm thấy lời nói của đội trưởng Lý có vấn đề, hình như đang nhắm vào hắn, điều này khiến hắn rất tò mò. Trương Đào chết rồi, nửa tháng trước. Đội trưởng Lý nói, bị mưu sát, vụ án này ta phụ trách. Ngươi cho rằng là ta giết. Lãnh Phong đột nhiên hiểu ra ý của vị đội trưởng Lý này, đây là đang điều tra hắn. Ngay từ đầu hắn đã thấy lạ, một nhân viên cảnh sát hình sự vì sao lại tìm hắn, điều này rõ ràng là đang nghi ngờ hắn. Chỉ là ta cho rằng, thì vô dụng. Đội trưởng Lý từ trong túi lại lấy ra một tấm ảnh, đưa tới, ngươi có lời gì muốn nói không? Là một tấm ảnh hiện trường. Trên nền đất cạnh thi thể có viết 2 chữ, Lãnh Phong. Ngón tay của thi thể dừng lại cạnh chữ, chữ rất mệt mỏi, còn thiếu một nét vẩy, trông như thể nạn nhân đã dùng chút sức lực cuối cùng để viết ra 2 chữ này. Nghĩa là, nạn nhân cho rằng là ta giết hắn. Lãnh Phong nói, không phải nạn nhân cho rằng là ngươi giết hắn, mà là nạn nhân đang để lại thông tin của kẻ sát nhân. Đội trưởng Lý nói, vậy nên, các ngươi đến chỗ ta ở, nói chuyện này với ta, mà không trực tiếp triệu tập ta đến phòng thẩm vấn của cục cảnh sát hình sự. Lãnh Phong nói, đến nhà, hành vi này cũng có chút kỳ lạ. Ngươi rất đặc biệt, chúng ta gặp phải một số trở ngại. Đội trưởng trung niên hơi trầm ngâm, cảm thấy mình nói vậy không ổn, tiếp tục nói, cũng không phải trở ngại, mà là một số thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Lịch trình của Lãnh Phong hoặc là rất đơn giản, tất cả đều công khai có thể tra được, loại mà mỗi ngày đều kín lịch, hoặc là thuộc cấp độ bảo mật cao nhất. Và thời gian gây án vừa vặn trùng với thông tin bảo mật, tức là không thể tra được người ở đâu, cụ thể đã làm gì, thuộc cấp độ bảo mật cao nhất. Thông tin cấp trên đưa ra là, khoảng thời gian đó Lãnh Phong không có thời gian gây án, điều này là rõ ràng, không thể phủ nhận, cũng không được đưa ra tòa, để hắn đi tìm manh mối khác. Tức là Lãnh Phong, người có nghi ngờ lớn nhất, hoàn toàn bị loại khỏi hàng ngũ nghi phạm, vẫn là người có cấp bậc rất cao trong bộ phận can thiệp, nhưng lại không đưa ra lý do cụ thể, không đưa ra thông tin Lãnh Phong đã đi đâu. Đội trưởng Lý rốt cuộc vẫn có chút nghi ngờ. Đương nhiên, Lãnh Phong ở thần biến, tự nhiên là không thể đi giết Trương Đạo, thời gian gây án không khớp, hắn có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, chỉ là bằng chứng này không thể công khai. Thậm chí bao gồm đội trưởng Lý đều không có quyền biết. Mâu thuẫn giữa ngươi và Trương Hùng, đầu đuôi cụ thể có thể nói một chút không? Đội trưởng Lý nói, chắc là một chút mâu thuẫn giữa bạn học, trêu chọc nhau, chế giễu các kiểu, nghiêm trọng nhất chắc là ta thắng hắn không ít tiền, ngươi sẽ không nghĩ ta vì cái này mà đi giết cha của Trương Hùng chứ? Lãnh Phong nói, sau khi giải đấu tân sinh kết thúc, ta không còn liên lạc gì với Trương Hùng nữa, giữa chúng ta đã không còn giao thiệp gì, nói thật, nếu ngươi không đặt ảnh cha hắn trước mặt ta, ta căn bản còn không nhớ ra hắn. Có thể kể lại nửa tháng trước, ngươi ở đâu không? Đội trưởng Lý nói. Chương 254 tính sao bộ hành động, chương 254 tính sao bộ hành động. Lãnh Phong đáp, hãy tìm kỹ những manh mối khác, ví dụ như kẻ thù của Trương Đào, hay những người hắn đã gặp trước khi bị sát hại chẳng hạn. Lãng phí thời gian vào ta là một việc vô cùng thiếu khôn ngoan, không những không giúp ích gì cho công việc của ngươi mà còn có thể gây hại nữa. Được rồi, vấn đề này cứ tạm gác lại, dù sao thì cũng không phải là chuyện ta có thể giải quyết được. Đội trưởng Lý lần này đến đây không phải để hỏi những chuyện đó, chỉ là hắn quá đỗi tò mò, đồng thời cũng rất bực bội với cách làm việc của cấp trên, bởi vì điều này rõ ràng là đang làm tăng thêm độ khó cho việc phá án của hắn. Bây giờ chúng ta nói đến chuyện chính, ngươi có cho rằng có người nào đó mâu thuẫn với ngươi đến mức phải cố ý vu oan cho ngươi không? Đội trưởng Lý bắt đầu đi vào trọng tâm, cũng là mục đích hắn đến đây lần này. Sở dĩ không triệu tập Lãnh Phong là vì cấp trên đã hạ lệnh rõ ràng, Lãnh Phong không phải là nghi phạm, không nên tập trung vào Lãnh Phong nữa, mà nên bắt đầu từ những người quen biết Lãnh Phong. Cũng có thể hai chữ Lãnh Phong được viết ra chỉ là một cái vỏ bọc, là để đánh lừa bộ Tình An, nhằm câu kéo thời gian cho kẻ giết người tẩu thoát. Sau khi giải đấu toàn quốc kết thúc, rất nhiều người đã biết đến Lãnh Phong, hắn cũng được coi là một người nổi tiếng nho nhỏ. Sau khi đánh xong Thiên Kiêu bảng, hắn không còn là người nổi tiếng bình thường nữa, hiện tại rất nhiều video Lãnh Phong tham gia Thiên Kiêu bảng vẫn còn có lượng truy cập rất cao. Nhưng tại hiện trường vụ án lại xuất hiện những chữ do nạn nhân viết ra, đội trưởng Lý không thể không tập trung vào những chữ đó, tìm Lãnh Phong là một điều tất yếu. Đến bộ Tình An thì quá lộ liễu, đội trưởng Lý không muốn làm cấp trên khó chịu, cho nên mới đích thân đến đây. Đương nhiên là có, nhưng ta không cho rằng những người đó cần phải sử dụng thủ đoạn vu khống như vậy. Lãnh Phong ám chỉ Vô Thượng Thần Quốc, nhưng rõ ràng chuyện này không liên quan gì đến Vô Thượng Thần Quốc, họ có thể ám sát, cũng có thể công khai tấn công lén lút, duy chỉ không cần phiền phức đến thế. Có thể nói rõ là những người nào không? Đội trưởng Lý hỏi. Không thể, cấp bậc quyền hạn của ngươi không đủ, đây có lẽ cũng là lý do cấp trên của ngươi cảnh cáo ngươi, đừng lãng phí thời gian vào ta. Lãnh Phong hầu như không suy nghĩ gì, liền nói, chỉ cần vụ án này, ta có một chút xíu nghi ngờ, thì cũng sẽ không giao cho Bộ Tình An quản lý nữa, mà là các bộ phận cơ mật hơn, gần trung tâm quyền lực hơn xử lý. Vậy ý ngươi là không có ai sao? Đội trưởng Lý nói. Không hoàn toàn là vậy. Lãnh Phong trầm ngâm, có lẽ Tần Mỹ Kỳ sẽ làm vậy, trước đây nàng ta đã nhiều lần vu oan, nhưng ta thấy giết người thì có hơi quá đáng rồi, Tần Mỹ Kỳ chắc hẳn vẫn chưa có cái gan đó. Mẹ ngươi, mẹ kế. Đội trưởng Lý đã tìm gặp tất cả người nhà họ Lãnh, giáo viên nhà trường và một số bạn học để nói chuyện, đương nhiên cũng bao gồm Tần Mỹ Kỳ. Nhưng không ai nhắc đến việc Tần Mỹ Kỳ đã từng vu oan hãm hại Lãnh Phong. Tuy nhiên, xét đến mối quan hệ giữa Lãnh Phong và gia đình họ Lãnh, đội trưởng Lý cho rằng những chuyện này phần lớn là thật, nhưng đây là chuyện xấu trong nhà họ Lãnh, có vẻ như hắn cũng khó mà tìm hiểu sâu hơn, người nhà họ Lãnh rõ ràng sẽ không nhắc đến nhiều. Hơn nữa, giống như Lãnh Phong đã nói, giết người thì quá đáng rồi, đây là một vụ án hình sự, chứ không phải một chút tranh chấp gia đình. Đúng, mẹ kế. Lãnh Phong nói, ở Tần gia, Tần Mỹ Kỳ vẫn còn khá bình thường, cho nên ngươi cũng có thể đến Tần gia xem sao. Sau khi Tần Hạo phản bội, cả Tần gia đều bị tổ bảy điều tra, nhưng có thể xác định là Tần gia cũng không biết chuyện Tần Hạo đã làm. Điều này cũng rất bình thường, nếu Tần gia còn có người là thành viên của Vô Thượng Thần Quốc thì đã sớm trốn thoát rồi, Tần Hạo không thể không thông báo trước, bởi vì Tần Hạo có đủ thời gian để thông báo. Điểm này khác với Hứa gia, tất cả mọi người trong Hứa gia đều có liên quan đến Liệt Hỏa giáo, nếu không phải tổ bảy vẫn muốn lấy được thông tin cụ thể và bối cảnh của những con mèo bóng đêm từ Liệt Hỏa giáo thì Hứa gia đã sớm bị bắt hết rồi. Chương 255 Lãnh Tuyết Thu hành động, chương 255 Lãnh Tuyết Thu hành động. Trên võ đài giải đấu toàn quốc, Tần Vũ vì sử dụng thuốc cấm mà không chỉ trở thành phế nhân, còn bị cấm thi đấu vĩnh viễn, việc này có liên quan đến ta. Lãnh Phong nói, đầu óc hắn ta có vấn đề, ngươi khó lòng đoán được hành động của một kẻ nửa điên. Đương nhiên, Tần Mỹ Kỳ cũng không thể lơ là, nàng ta rất bảo vệ người nhà họ Tần, coi Tần gia là chỗ dựa của mình, ai biết nàng ta có biết nội tình hay không, để cứu người nhà họ Tần, nàng ta cũng có thể làm ra những chuyện khó lường. Câu nói này chính là Lãnh Phong mượn cơ hội trả thù riêng. Dù sao, Lãnh Phong cảm thấy hướng nghi ngờ về phía Tần Mỹ Kỳ cũng chẳng có gì sai trái. Đội trưởng Lý và hai người kia nhìn nhau, quả thực họ đã bỏ sót Tần gia. Vậy hôm nay cứ đến đây thôi, cảm ơn bạn học Lãnh Phong đã chịu gặp chúng ta. Sau này có chuyện gì, chúng ta sẽ liên lạc lại, đây là số điện thoại của tôi. Đội trưởng Lý để lại số điện thoại cho Lãnh Phong. Hắn ta rất rõ, thân thế của Lãnh Phong đã không hề đơn giản, có thể nói chuyện nhiều như vậy với hắn ta đã là rất nể mặt rồi. Rời khỏi nơi ở của Lãnh Phong, đội trưởng Lý lập tức dẫn người đến Tần gia. Một bên khác, công ty gia tộc Lãnh gia, tòa nhà tổng bộ. Lãnh Tuyết Thu ngồi sau bàn làm việc, trầm ngâm một lát, gọi điện đến một số trong điện thoại. Có phát hiện điều gì bất thường không? Lãnh Tuyết Thu hỏi. Vẫn chưa. Đầu dây bên kia là một thám tử tư, do Lãnh Tuyết Thu thuê, chuyên trách theo dõi Tần Mỹ Kỳ. Đội trưởng Lý tự nhiên cũng đã tìm Lãnh Tuyết Thu nói chuyện, nàng ta có cùng quan điểm với Lãnh Phong, đầu tiên là nghi ngờ Tần Mỹ Kỳ, nhưng ngay lập tức đã bác bỏ. Dù sao đây là một vụ án giết người, dựa vào việc này để đổ tội cho Lãnh Phong, động cơ này hoàn toàn không hợp lý, trừ khi điên rồ, một người tinh danh như Tần Mỹ Kỳ sao có thể làm ra chuyện đó. Tuy nhiên, khác với Lãnh Phong, mặc dù nàng ta cảm thấy Tần Mỹ Kỳ không có bất kỳ động cơ nào để giết người nhằm đổ tội, nhưng vẫn cảm thấy Tần Mỹ Kỳ có thể có một chút khả năng. Thực ra, chỉ là trong lòng nàng ta hy vọng là Tần Mỹ Kỳ làm. Mặc dù về mặt logic hoàn toàn không thông, nhưng con người đôi khi rất kỳ lạ, một khi trong lòng đã nghĩ rằng nếu là vậy thì tốt, thì sẽ cảm thấy thử điều tra xem có lẽ cũng chẳng sao. Thuê thêm người, việc giám sát giao cho cấp dưới, người đi điều tra Tần Mỹ Kỳ và Trương Đạo, từ tiểu học trở đi, từ lớp 1, các trường đã theo học, nơi đã làm việc, bao gồm cả việc làm thêm kiếm tiền, tất cả đều phải điều tra rõ ràng, không bỏ sót một chút nào, xem có điểm chung nào không. Lãnh Tuyết Thu quyết định tăng cường, tiền không thành vấn đề. Dù sao cũng đã bắt đầu điều tra, Lãnh Tuyết Thu cảm thấy vẫn nên làm kỹ lưỡng hơn, dù không liên quan đến vụ án này, có thể tìm được chút điểm yếu của Tần Mỹ Kỳ cũng tốt. Lãnh Dung Tiến có được huyết mạch S, Lãnh Phong lại phản bội Lãnh gia, còn kiên quyết đến vậy, ngay cả hảo ý của Lãnh Sơn Nhạc cũng từ chối. Với địa vị hiện tại của Lãnh Phong, dường như hoàn toàn không cần dựa dẫm vào Lãnh gia nữa. Địa vị của Lãnh Tuyết Thu đã vô cùng nguy hiểm, nếu không phải Tần Vũ náo tản, trên võ đài nhắm vào Lãnh Phong, e rằng nàng ta đã sớm bị Tần Mỹ Kỳ kéo xuống ngựa, hoàn toàn rời xa trung tâm Lãnh gia. Nhưng dù vậy, theo thời gian trôi đi, những chuyện mà người nhà họ Tần đã làm dần nguội lạnh, Tần Mỹ Kỳ và Tần Dũng Tiến sớm muộn cũng sẽ lại hoạt động, nàng ta vẫn sẽ tiêu đời. Vì vậy, Lãnh Tuyết Thu cảm thấy đã đến lúc phải sắp đặt vài kế hoạch, vụ án Trương Đào chết, chỉ là cho nàng ta một cơ hội mà thôi, dù tốn bao nhiêu tiền, nàng ta cũng thấy đáng. Vâng, bà chủ. Thám tử Tư lập tức làm theo, đơn hàng này xong xuôi, hắn ta có thể không cần mở hàng vài năm liên tiếp, vì rủi ro rất lớn, không chừng hắn ta sẽ phải vào tù, nên giá cả cũng rất cao. Chương 256 để cho người ta tuyệt vọng đối thủ tới chương 256 để cho người ta tuyệt vọng đối thủ tới ngoại ô Hải Đình, bên một con sông hẻo lánh đầy lao sậy. Một nhóm lớn nhân viên của cục cảnh sát Di An, bao gồm đội điều tra hình sự, đội pháp y đi, đội hậu cần, vờ tập trung bên bờ sông. Khu vực xung quanh đã được răng dây cảnh giới, bởi vì tại đây đã phát hiện ra một thi thể. Đội trưởng, tôi thấy người này đã chết được một thời gian rồi. Một nhân viên Di An trẻ tuổi nói, rõ ràng là bị sát hại. Cứ đợi kết quả giám định pháp y đã, trước tiên hãy đi các phân cục thu thập thông tin xem gần đây có ai báo án mất tích không. Đội trưởng Vương Phụ Trách nói, kết quả giám định nhanh chóng được đưa ra, người chết là một huấn luyện viên thể hình, còn mở một phòng gym, nhưng 5 năm trước đã phá sản, sống một mình, không có bạn bè, tính tình cũng không tốt, hàng xóm đều tránh mặt ông ta. Rõ ràng là rất sa sút, bị giết mà không một ai báo án. Kiểm tra những người ông ta liên lạc gần đây, tất cả đều phải kiểm tra. Đội trưởng Vương ra lệnh. Về phía Lên Phèn, hắn tiếp tục tham gia giải đấu toàn quốc của mình và nhanh chóng chào đón vòng sơ tuyển vòng loại khu vực lớn. Kìa, đó không phải là Lên Phèn sao? Hắn cũng đến xem vòng sơ tuyển vòng loại à? Làm sao có thể chứ? Hắn đã không còn cùng đẳng cấp với chúng ta rồi, hắn là thủ lĩnh bảng thiên tiêu, chắc là đến để phát biểu, nói vài câu cổ vũ cho mấy hậu bối gà mở như chúng ta thôi. Ha, ngươi nói đúng, chắc là vậy. Ngươi xem, cái tên Len Rồng Dịn kia, mặt mày như gan heo, lần này thì buồn cười rồi. Đúng vậy, Len Rồng Dịn với cây thương báo tố cấp S kia hồi trước đúng là lợi hại không thể tả, giờ Len Phẹn đã là thủ lĩnh bảng thiên tiêu, nghe nói đã tham gia kế hoạch thiên tiêu rồi, còn Len Rồng Dịn thì chưa có lấy một danh hiệu nào. Len Phẹn quá nổi tiếng, vừa xuất hiện, những người gần đó đã phát hiện ra hắn, lập tức xì xào bàn tán. Đồng thời, càng nhiều người chú ý đến Len Rồng Dịn. Vì chuyện của gia tộc Len, bây giờ có rất nhiều người biết. Len Rồng Dịn cũng nhìn thấy Len Phẹn, từ cái nhìn đầu tiên đã biến thành mặt gan heo, khó chịu, xấu hổ, tức giận, chỉ thiếu nước đào hố trôi xuống. Sau đó, Len Phẹn đi vào khu vực bên trong và ngồi xuống khu vực chờ. Không thể nào, hắn không lên bục phát biểu sao? Hắn đến để tham gia vòng sơ tuyển vòng loại, trời ơi, hắn đến tham gia giải đấu toàn quốc lần này, vậy chúng ta còn đánh gì nữa, chức vô địch chắc chắn là của hắn rồi. Ôi, trời ơi, xong đời rồi. Những người tham gia thi đấu, thấy Len Phẹn ngồi cạnh họ mà không ngồi vào vị trí của giáo viên ban tổ chức, ai nấy đều hiểu ra, Len Phẹn cũng đến tham gia giải đấu toàn quốc lần này, lập tức đám đông ồn ào náo nhiệt. Đến khi xác nhận vòng sơ tuyển vòng loại, giáo viên phụ trách cũng rất ngạc nhiên, thậm chí còn hỏi một câu, học sinh Len Phẹn, em đến đây làm gì? Tôi không phải đã nói rồi sao, muốn liên tiếp giành ba chức vô địch. Len Phẹn giơ ba ngón tay, cười nói, ai, xong đời rồi, chức vô địch năm sau cũng bị bao chọn rồi. Thế này thì làm sao mà sống nổi đây? Thật là một đối thủ đáng sợ, không chỉ đặt trước chức vô địch năm nay, mà chức vô địch năm sau cũng bị đặt trước rồi. Năm nay mạnh nhất chắc là Lưu Dĩ Chỉ Ẩn của khu vực lớn thứ ba, năm ngoái đã lọt vào vòng chung kết, chỉ chờ chức vô địch năm nay, kết quả còn chưa kịp tranh đã bị cướp mất, xem ra hắn phải khóc ngất trong nhà vệ sinh rồi. Lưu Dĩ Chỉ Ẩn thật thảm. Học trường Len Phẹn, anh nghiêm túc đấy chứ? Em thấy ban tổ chức nên trao luôn cho anh cái cúp ba lần vô địch liên tiếp là được rồi. Đúng đấy. Những người xung quanh lập tức bùng nổ, không ai nghĩ rằng có thể đối đầu với Len Phẹn, đây không phải chuyện đùa sao? Người ta là thủ lĩnh bảng thiên tiêu, thành viên kế hoạch thiên tiêu. Khu cụ, cái này, hình như em đúng là có tư cách đăng ký. Giáo viên cũng rất bất ngờ, đột nhiên cảm thấy đây là một lỗ hổng trong việc đăng ký giải đấu toàn quốc, chủ yếu là trước đây chưa bao giờ xuất hiện một học sinh mạnh như Len Phẹn. Căn bản không ai nghĩ rằng có người có thể nhanh chóng giành được vị trí thủ lĩnh bảng thiên tiêu như vậy. Việc đăng ký diễn ra rất suôn sẻ. Tuy nhiên, khi việc đăng ký kết thúc, ban tổ chức đã ngay lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, chủ đề cuộc họp chỉ có một, làm thế nào để xử lý vấn đề đăng ký của Len Phẹn lần này. Lần đầu tiên trong lịch sử. Chương 257 đổi quy tắc như vậy không được, một vị thiên kiêu bảng thủ tịch xem vào, ngươi nói những học sinh khác thi đấu thế nào, chẳng khác nào người lớn đánh con nít, hoàn toàn không có hồi hộp. Hơn nữa, năm sau còn phải đến một lần nữa. Nhưng quy tắc ở đó, quán quân lần này, Lãnh Phong chắc chắn đã cầm chắc rồi. Hay là thế này, chúng ta thiết lập lại một giải thưởng, đặc biệt trao cho Lãnh Phong, để chống vị trí quán quân cho người về nhỉ? Thao tác có vẻ hơi khó nhỉ?
Không khó, không khó, nếu không tính Lãnh Phong là một bất ngờ, thì người về nhỉ chính là quán quân thực sự của năm nay, điều này mọi người đều rõ ràng, phương pháp này khả thi.
Ta cũng thấy khả thi. Thế là, họ bắt đầu thảo luận về phương án này và nhanh chóng quyết định thiết lập lại một giải thành tựu chọn đời võ đạo sinh viên Hoa Hạ, điều kiện nhận giải là liên tiếp 2 năm giành quán quân, đồng thời lại đạt được vị trí thiên kiêu bảng thủ tịch. Một khi tình huống này xuất hiện, người đứng đầu sẽ nhận giải thành tựu chọn đời, người thứ hai sẽ nhận giải quán quân, tất cả các thứ hạng phía sau đều tiến lên một bậc, tức là tăng thêm một suất. Ban đầu 160 người lọt vào, bây giờ là 161 người lọt vào. Đương nhiên, giải thành tựu chọn đời vượt trên tất cả các giải quán quân, không chỉ là quán quân của một năm cụ thể nào đó, mà chính là quán quân của các quán quân. Vì vậy, mỗi người chỉ có thể nhận một lần trong đời, điều này tránh được việc Lãnh Phong tiếp tục tham gia giải toàn quốc vào năm thứ 3. Quy tắc này được công bố khi vòng loại khu vực bắt đầu, ban tổ chức đã sử dụng một chút mánh khóe, không rầm rộ, chỉ thêm một điều khoản vào danh sách quy tắc. Sau đó, khi vào giải toàn quốc, thông qua báo chí, dần dần đề cập đến quy tắc này, cuối cùng củng cố sự tồn tại của quy tắc này, dẫn dắt sự hồi hộp của cuộc thi vào việc liệu Lãnh Phong có thể đạt được giải thành tựu chọn đời hay không. Như vậy, quán quân năm nay sẽ là người về nhỉ, sự hồi hộp của giải quán quân cũng đã có. Ngoài việc thêm quy tắc này, còn thêm một điều khoản nữa là tất cả các thí sinh từng đoạt giải khuyến khích đều có thể trực tiếp vào vòng chung kết, tức là trực tiếp vào giải toàn quốc, không cần phải thi vòng loại khu vực nữa. Như vậy, Lãnh Phong cũng không cần thi vòng loại. Thực ra chắc chắn sẽ không có thành tựu trung lập, bất kỳ thành tựu nào chắc chắn chỉ có thể nhận một lần, vì vậy Lãnh Phong rất rõ ràng, năm nay giành quán quân, hệ thống cũng sẽ không cấp quán quân giải võ đạo sinh viên. Hắn nghĩ có lẽ tồn tại thành tựu hệ thống như song quán quân, tam liên quán, nếu năm nay không có song quán quân giải võ đạo sinh viên thì năm sau cũng có thể nhận thành tựu tam liên quán giải võ đạo sinh viên. Nhưng không ngờ ban tổ chức lại đưa ra một giải thành tựu chọn đời, điều này khiến nỗi lo nhỏ của hắn không còn nữa. Rõ ràng, đây là một giải thưởng hoàn toàn khác, tức là một thành tựu hệ thống hoàn toàn khác. Công ty gia tộc họ Lãnh, tòa nhà trụ sở chính. Thì ra là vậy, Tần Mỹ Kỳ và Trương Đào từng là tình nhân. Lãnh Tuyết Thu lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Thông tin mà thám tử Tư cung cấp là, Tần Mỹ Kỳ huyết mạch cấp D, học võ viện 2 năm vẫn chưa vào được võ giả, liền từ bỏ võ đạo bỏ học đi học đại học. Chủ yếu là không có tiền, mà những học sinh như Tần Mỹ Kỳ, từng học võ viện, thực lực cũng tạm được, lại khá được yêu thích ở đại học, còn nhận được một phần học bổng. Sau đó, trường đại học mà cô theo học lại nằm gần trường đại học mà Trương Đào đang học. Trương Đào chỉ có huyết mạch cấp E, từ đầu đã từ bỏ võ viện, nhưng học một trường đại học rất nổi tiếng, vì gia tộc họ Trương có tiền. Một năm trước khi tốt nghiệp, Trương Đào và Tần Mỹ Kỳ là tình nhân, rất ít người biết, chỉ có vài người thân thiết với Trương Đào mới biết. Vì Tần Mỹ Kỳ ở đại học cũng không có bạn bè gì, mà Trương Đào rõ ràng chỉ là chơi bời, không muốn cho gia đình biết, không những rất cẩn thận, còn cảnh cáo Tần Mỹ Kỳ không được nói lung tung. Tần Mỹ Kỳ đã bám được đại gia rồi, dù có ý kiến cũng phải nghe, cô ta chính là người như vậy. Lãnh Tuyết Thu hoàn toàn tin tưởng cô ta không dám nói với người khác về việc mình có bạn trai. Khoảng thời gian này, hình như rất gần với thời điểm Lãnh Hân Hân ra đời, nếu Tần Mỹ Kỳ và Trương Đào là tình nhân, vậy làm sao lại dính dáng với ba được? Lãnh Tuyết Thu xem xét tỉ mỉ tài liệu thông tin mà thám tử Tư gửi đến, còn lập ra 2 sơ đồ manh mối, một theo dòng thời gian, một theo sơ đồ quan hệ nhân vật để liệt kê các sự kiện. Xem tài liệu 3 lần, Lãnh Tuyết Thu đã chú ý đến điểm này. Thời gian quá gần nhau. Chương 258 truy tung chân tướng, chương 258 truy tung chân tướng tiếp tục điều tra Tần Mỹ Kỳ và Lãnh Hân Hân. Bệnh viện nơi Lãnh Hân Hân chào đời ta đã gửi cho ngươi rồi. Hãy tìm vị bác sĩ phụ trách Tần Mỹ Kỳ trong thời gian nàng mang thai, bắt đầu từ vị bác sĩ đó có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Lãnh Tuyết Thu hạ lệnh cho thám tử Tư. Rõ, ông chủ cứ yên tâm. Thám tử Tư lập tức đi điều tra. Bất kỳ sản phụ nào từ ngày đầu tiên kiểm tra thai kỳ đều có một bác sĩ chuyên trách, tức là từ khám thai đến lúc sinh nở, một người chịu trách nhiệm toàn bộ. Khoản này không mất tiền, từ khi đăng ký, nhà nước chi trả toàn bộ các chi phí liên quan miễn phí. Đương nhiên, còn có những bệnh viện phụ sản cao cấp dành cho những người có tiền bạc và địa vị muốn trả thêm phí. Không thuộc phạm vi miễn phí, chi phí rất đắt đỏ, nhưng dịch vụ cũng rất cao cấp. Điều tra việc này dễ hơn nhiều so với việc điều tra mối quan hệ giữa Tần Mỹ Kỳ và Trương Đạo, hơn nữa Lãnh Tuyết Thu còn cung cấp tên bệnh viện phụ sản nơi Tần Mỹ Kỳ đã đến khám. Ngày hôm sau, thám tử Tư đã có chút manh mối. Đã tìm thấy bác sĩ phụ trách Tần Mỹ Kỳ, nàng xác nhận tiên sinh Lãnh Hoành Đức có mặt lúc Tần Mỹ Kỳ sinh nở. Thám tử Tư gọi điện cho Lãnh Tuyết Thu. Nói cách khác, Lãnh Hân Hân là con gái ruột của phụ thân ta. Lãnh Tuyết Thu nói, ta phát hiện Lãnh Hân Hân sinh non 1 tháng. Thám tử Tư lại nói, trong thông tin Lãnh Tuyết Thu cung cấp về Lãnh Hân Hân, không chỉ có bệnh viện sinh, mà còn có ngày sinh và các thông tin chi tiết khác. Sinh non 1 tháng, đúng vậy, sao ta lại không để ý điểm này? Lãnh Tuyết Thu mở máy tính, điều chỉnh bản sao thông tin nền của Lãnh Hân Hân, có chút kinh ngạc. Thám tử Tư tiếp tục nói, sinh non thường không phải là chuyện phổ biến, nên ta đã dùng một chút thủ đoạn, ông chủ cứ yên tâm, chỉ là những kỹ thuật đe dọa cơ bản mà thôi, ta đã hứa với nàng ta, tức là vị bác sĩ phụ trách khám thai và đỡ đẻ cho Tần Mỹ Kỳ 10 vạn. 10 vạn để có được một số bí mật chúng ta không biết, rất rẻ. Lãnh Tuyết Thu nói, đúng là rất rẻ, nhưng vị bác sĩ đó nói nàng ta sợ Tần Mỹ Kỳ, Tần Mỹ Kỳ hiện tại không phải là nhân vật nhỏ, hơn nữa, ngài biết đấy, rất nhiều rủi ro. Thám tử Tư nói, vị bác sĩ đó nói, phải 100 vạn, vì nàng ta rất có thể sẽ bị tước giấy phép, nàng ta rất có thể sẽ không bao giờ làm nghề này nữa, cũng không nhận được lương hưu. Rất công bằng, 100 vạn có thể đưa cho nàng ta. Lãnh Tuyết Thu không chớp mắt, liền đáp. Ngoài ra, nàng ta chỉ nói một số thông tin, nhưng sẽ không ra làm chứng. Thám tử Tư nói, nếu có thể, nàng ta vẫn hy vọng giữ được sự nghiệp của mình. Không vấn đề, ta chỉ cần biết sự thật, những thứ khác không quan trọng. Lãnh Tuyết Thu nói, chuyện này để ta xử lý. Thám tử Tư nhanh chóng thu xếp ổn thỏa, Lãnh Hân Hân không phải sinh non, mà là Tần Mị Kỳ đã chi hơn 10 vạn để hối lộ, thông tin từ khi khám thai đã bị giả mạo. Tức là mang thai sớm hơn một tháng, nhưng vì một số mục đích nào đó, đã chi hơn 10 vạn, để trì hoãn thời gian mang thai thêm một tháng. Người nghĩ sao về chuyện này? Lãnh Tuyết Thu hỏi. Ta nghĩ Lãnh Hân Hân rất có thể là con gái của Trương Đạo, đã mang thai trước khi Tần Mị Kỳ gặp phụ thân ngài, chuyện này ngài có lẽ phải cẩn thận một chút. Thám tử Tư nói, không, tất cả chúng ta đều phải cẩn thận một chút, vì Trương Đạo đã bị mưu sát. Khi nhận vụ án này, thám tử Tư đã điều tra những rủi ro có thể xảy ra. Hắn ta làm nghề hoạt động trong vùng xám, tự nhiên rất cẩn trọng, nên biết tính an bộ đã điều tra rất nhiều người trong gia đình Lãnh gia vì cái chết của Trương Đạo. Sẽ không có rủi ro gì đâu, chuyện này tạm thời đừng tiếp tục điều tra nữa, vài ngày nữa ngươi hợp tác với ta, lấy một số vật chứng, ta muốn làm một bản xét nghiệm huyết thống. Lãnh Tuyết Thu nói. Chương 259 đánh rắn đánh bảy tấc, chương 259 đánh rắn đánh bảy tấc. Thám tử Tư thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự sợ Lãnh Tuyết Thu sẽ tiếp tục uy hiếp vị bác sĩ kia ra làm chứng, không chừng còn phải dùng đến vài thủ đoạn phi pháp. Trực giác mách bảo hắn, chuyện này rất có thể còn liên quan đến án hình sự. Nếu dính vào e rằng sẽ vạn kiếp bất phục, không chỉ phải lo đến chuyện hung thủ có thể diệt khẩu, mà còn phải lo đến vấn đề của tỉnh an bộ. Đặc biệt là tỉnh an bộ, dù hắn có mạnh đến mấy cũng không thể đối phó được, không khéo còn tự đưa mình vào ngục. Riêng việc xét nghiệm ADN, ít nhất với tỉnh an bộ thì không thành vấn đề. Là của Lãnh Hân Hân sao? Thám tử Tư hỏi. Lãnh Hân Hân không phải chuyện quá quan trọng, đánh rắn phải đánh vào bẫy tấc. Lãnh Tuyết Thu nói, Lãnh Dung Tiến và Lãnh Hân Hân cả hai người, chủ yếu là Lãnh Dung Tiến, Lãnh Hân Hân chỉ là phương án dự phòng. Ô, thám tử Tư thầm nghĩ, người phụ nữ này cũng thật độc ác. Lãnh Dung Tiến đang tham gia giải đấu toàn quốc ở khu vực thứ 3, Lãnh Hân Hân cũng chạy đến cổ vũ rồi, anh đi đến đó một chuyến, tìm cách lấy được vài thứ dùng để xét nghiệm ADN, tóc hai gì cũng được. Lãnh Tuyết Thu nói, thực lực của Lãnh Dung Tiến đã không yếu, anh phải đặc biệt cẩn thận một chút. Về phía phụ thân ta sẽ tự lo liệu. Lãnh Tuyết Thu cuối cùng lại nói, có một chuyện tôi phải nhắc nhở cô, không có sự đồng ý của cha cô, hai bản xét nghiệm ADN này đều vô hiệu, huống hồ còn là vật liệu lấy được bằng thủ đoạn phi pháp. Thám tử Tư nói, chuyện này anh không cần lo. Lãnh Tuyết Thu nói, đây là chuyện của gia đình chúng ta, hợp pháp hay không căn bản không quan trọng. Muốn hợp pháp, chỉ cần làm lại một lần giám định là được. Hiểu rồi, tôi sẽ lập tức xuất phát. Thám tử Tư vội vàng đến khu vực thứ 3. Vật liệu nhanh chóng được thu thập xong. Sau đó là Lãnh Tuyết Thu mang đi giám định, ra báo cáo. Lãnh Tuyết Thu đích thân đi lấy về, lập tức đi gặp Lãnh Sơn Nhạc, ngoài hai bản báo cáo xét nghiệm ADN, còn có một bản báo cáo điều tra về mối quan hệ giữa Tần Mỹ Kỳ và Trương Đạo. Bởi vì gần đây Trương Đạo bị sát hại, có người vu oan Lãnh Phong, Tỉnh An Bộ còn đến tìm từng người trong Lãnh gia chúng ta nói chuyện, chuyện này đã uy hiếp đến Lãnh gia chúng ta rồi. Lãnh Tuyết Thu vừa nói, vừa đặt ba tập tài liệu lên bàn làm việc, đẩy đến trước mặt Lãnh Sơn Nhạc. Vì vậy, con đã âm thầm điều tra, phát hiện ra vài chuyện kinh hoàng, những tài liệu này đều không phải thu được bằng con đường hợp pháp, nhưng tính chân thực thì không thể nghi ngờ. Lãnh Tuyết Thu nhấn mạnh, chuyện này quá nghiêm trọng, liên quan đến phụ thân con không dám tìm cha, chỉ dám đến tìm gia gia, hy vọng gia gia có thể coi trọng một chút. Cái gì? Lại có chuyện như vậy sao? Lãnh Sơn Nhạc xem xong tài liệu, tức giận đập bàn đứng dậy. Báo cáo xét nghiệm ADN cho thấy, Lãnh Dung Tiến và Lãnh Hân Hân đều không phải con của Lãnh Hoành Đức. Cùng với việc Trương Đào bị sát hại và mối quan hệ giữa Trương Đào và Tần Mỹ Kỳ, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc đến rất quay hàm, huống hồ là Lãnh Sơn Nhạc, gia chủ Lãnh gia. Gia gia, chuyện này phải làm sao đây? Lãnh Tuyết Thu nhẹ nhàng hỏi, trong lòng thầm vui mừng, nhưng trên mặt lại đầy vẻ u sầu. Còn có thể làm sao? Lãnh Sơn Nhạc ném mạnh tài liệu lên bàn làm việc, sau đó gọi điện cho Lãnh Hoành Đức, bảo hắn đến đây. Sao có thể như vậy được? Lãnh Hoành Đức cũng rất sốc, có chút không dám tin. Những đứa con khác của Tần Mỹ Kỳ, Dung Dung, Manh Manh, cả viện viện nữa, cũng làm xét nghiệm ADN. Lãnh Sơn Nhạc tức đến mức suýt bạo phát. Lần này Lãnh gia thật sự sẽ trở thành trò cười lớn, phía sau chuyện này còn có vụ án Trương Đào bị giết, ước chừng sẽ gây ra sóng gió khắp hành, loại chuyện không thể che giấu được. Chương 260 bị tướng quân, chương 260 bị tướng quân Lãnh Sơn Nhạc thăm ra, hiệu suất đều cao rất nhiều, thân tử giám định báo cáo rất nhanh liền đi ra, Tần Mỹ Kỳ mấy cái con cái, thế mà chỉ có Lãnh Dung Dung cùng Lãnh viện viện là Lãnh Hoành Đức sinh. Lãnh viện viện không có gì đáng nói, Tần Mỹ Kỳ gả vào Lãnh gia hậu sinh. Theo lý thuyết, đang làm tình phụ thời kỳ sinh hạ, từ Tần Mỹ Kỳ đưa vào Lãnh gia mấy cái, Lãnh Hân Hân, Lãnh Dung Dung, Lãnh Dung Tiến, Lãnh Manh Manh bốn người, thế mà chỉ có một cái Lãnh Dung Dung là Lãnh Hoành Đức hải tử. Tại sao có thể như vậy? Lãnh Hoành Đức triệt để ngộng, nhìn thấy báo cáo một khắc này, cả người đều mềm liệt trên mặt đất. Ngươi thực sự là nghiệp chướng a. Lãnh Sơn Nhạc khí cũng đã ra làm, hắn cũng sớm đã có chỗ đón trước, lập tức ly hôn, từ hôm nay trở đi, Tần Mỹ Kỳ không cho phép bước vào ta Lãnh gia một bước. Nói xong, Lãnh Sơn Nhạc trực tiếp rời đi, đi tìm Tần Mỹ Kỳ chính mình đứa con trai này quá vô dụng. Liền ly hôn sự hắn đều không thể không tự mình tham gia. Đừng tưởng rằng ngươi làm việc người khác không biết. Lãnh Sơn Nhạc đem thân tử giám định hung hăng đập vào trước mặt Tần Mỹ Kỳ. Ngươi đây là ý gì, thế mà vụng trộm làm những vật này? Tần Mỹ Kỳ sắc mặt trắng bệnh, khẽ cắn môi, nói, ta không đồng ý. Trương Đào đã bị mưu sát, quan hệ giữa ngươi và hắn, Tinh An bộ sẽ như thế nào bày ra liên tưởng, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Lãnh Sơn Nhạc uy hiếp nói, ngươi dám không đồng ý, liền công bố Lãnh Hân Hân cha ruột là ai, ngươi đoán một chút có bao nhiêu xác suất là Trương Đạo. Ngươi đồng ý, chúng ta chưa kể tới chuyện này, bao quát thân tử giám định báo cáo chuyện đều không nhắc, cho ngươi chữa chút mặt mũi. Ngươi, Tần Mỹ Kỳ đã nói không ra lời, đây là bị tướng quân. Viện viện lưu lại chúng ta Lãnh gia, Dung Dung tự mình lựa chọn cùng Hồng Đức vẫn là ngươi, Hân Hân, Dung Tiến cùng Manh Manh ba người nhất thiết phải rời đi chúng ta Lãnh gia. Lãnh Sơn Nhạc căn bản muốn không giảng giải, đem thư thỏa thuận ly hôn đập vào trước mặt Tần Mỹ Kỳ tiếp tục nói, Tần Mỹ Kỳ ngươi nghe cho ta, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ta đưa ngươi đi ngồi tù, hoặc là cút ngay ra chúng ta Lãnh gia. Ngươi, ngươi. Tần Mỹ Kỳ tức đến phát run, nhưng mà nàng lại nói cái gì cũng vô ích, chỉ có thể ngoan ngoãn ký tên. Tỉnh An Bộ Hải Định Vân Cục, Trà Tân Phòng. Theo lý thuyết, yêu cầu kia Tần Mỹ Kỳ sinh non nam nhân chính là Trương Đạo. Lý đội trưởng lần nữa hỏi thăm một câu. Đúng vậy, hắn không có ở trên cha để một cột ký tên, cũng không nói qua hắn kêu cái gì, nhưng Tần Mỹ Kỳ chỉ vào hắn mắng to lúc nói qua. Bị hỏi thăm chính là Tần Mỹ Kỳ mang thai Lãnh Hân Hân lúc phụ trách bác sĩ, bây giờ đã là nhà này khoa phụ sản bệnh viện nào đó phòng chủ nhiệm. Nàng sở dĩ đáp ứng nói cho Lãnh Tuyết Thu trận tướng, là bởi vì nàng cũng chú ý tới Trương Đạo bị giết án. Trong nội tâm nàng có quỷ, cảm thấy Tỉnh An Bộ sớm muộn phải tra được nàng ở đây, nghề nghiệp của nàng kiếp sống hơn phân nửa muốn không bảo vệ, hưu đồng cũng bị lỡ, vậy còn không bằng lấy trước giờ chỗ tốt, trở về điểm viết lại nói. Đương nhiên, nàng không có cùng cái kia thám tử tư sách Trương Đạo cái tên này, nàng vẫn làm một chút cất giữ, bất quá thám tử tư cùng Lãnh Tuyết Thu nắm giữ Trương Đạo cùng Tần Mỹ Kỳ quan hệ, vẫn là rất dễ dàng đoán được. Đến Tỉnh An Bộ ở đây, nàng thì không khỏi không nói, liền một điểm chi tiết cũng không dám giữ lại. Có thể, ngươi ký tên liền có thể đi. Lý đội trưởng nói, cần ra tòa sẽ chuyển gọi ngươi, đến nội đơn vị các ngươi chuyện, ta lực bất tòng tâm, chính ngươi có điểm tâm lý chuẩn bị. Tỉnh An Bộ mặc kệ giấy phép hành nghề chuyện, đây là y sư ngành nghề quy tắc, nhưng nếu như không làm chứng, cái kia Tỉnh An Bộ liền còn đến, lại so với thu hồi giấy phép hành nghề thảm hại hơn, bởi vì cái này dính đến án hình sự. Nữ bác sĩ đã có chuẩn bị tâm lý, thậm chí ngay cả tiền bồi thường đều từ Lãnh Tuyết Thu cái kia bùng nổ, nàng không có gì do dự tại thú nhận trên sách ký tên. Nữ bác sĩ vừa thả xuống viết ký tên, bên ngoài đi vào một vị trợ thủ, đem Lý đội trưởng kéo đến một bên. Trợ thủ tiến đến Lý đội trưởng bên hai, nhỏ giọng nói, Tần Mỹ Kỳ cùng Lãnh Hoành Đức đã ly hôn, không có công bố bất luận cái gì nguyên nhân. Chương 261 sớm xuất kích, chương 261 sớm xuất kích, Tần Mỹ Kỳ đã bị trục xuất khỏi gia tộc, Lãnh Hân Hân, Lãnh Dung Tiến và Lãnh Manh Manh ba người kia cũng theo nàng. Lãnh Sơn Nhạc đã can thiệp, cưỡng chế đổi họ của Lãnh Hân Hân, Lãnh Dung Tiến và Lãnh Manh Manh, hiện tại đã đổi lại theo họ mẹ. Trợ thủ có chút lo lắng nói, e rằng Lãnh Sơn Nhạc đã nắm được vài thông tin, e là sẽ đánh rắn độ cỏ. Tỉnh An Bộ cho rằng có người nội bộ tiết lộ tình báo, Lãnh Sơn Nhạc quả thực có năng lực này. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng đây là kết quả từ cuộc điều tra của Lãnh Tuyết Thu. Vậy thì đừng đợi nữa, chuẩn bị bắt giữ Tần Mỹ Kỳ và Lãnh Dung Tiến. Lập tức lệnh cho tiểu đội tác chiến của đại khu thứ 3 tập kết, Lãnh Dung Tiến đã là đại sư cấp, hãy để bọn họ chuẩn bị hoàn toàn. Đội trưởng Lý chỉ suy tư một lát rồi hạ lệnh. Bởi vì rất rõ ràng, trong mắt Tỉnh An Bộ, Lãnh Sơn Nhạc đây là muốn thanh lý môn hộ trước thời hạn, đã Tần Mỹ Kỳ và Lãnh Dung Tiến ra khỏi Lãnh gia, tránh để thanh danh Lãnh gia bị liên lụy. Nhưng điều này lại khiến Tần Mỹ Kỳ và Lãnh Dung Tiến có được vài thông tin trước. Tiến độ vụ án mưu sát Trương Đạo sở dĩ nhanh đến vậy, là vì nó đã được hợp nhất với vụ án mưu sát huấn luyện viên thể hình. Hiện tại đều do đội trưởng Lý phụ trách. Sau khi tìm thấy thi thể của huấn luyện viên thể hình, rất nhanh đã xác định được người khả nghi cuối cùng mà hắn gặp mặt chính là Tần Mỹ Kỳ. Hơn nữa, 2 năm trước, huấn luyện viên thể hình này vẫn luôn quấn lấy Tần Mỹ Kỳ, đã nhận được vài khoản thanh toán lớn từ Tần Mỹ Kỳ, hiển nhiên là tống tiền. Sau đó, từ Tần Mỹ Kỳ lại điều tra ra được lượng lớn thông tin. Có thể xác định huấn luyện viên thể hình kia từng có quan hệ với Tần Mỹ Kỳ, mà lúc đó Tần Mỹ Kỳ lại là tình phụ của Lãnh Hoành Đức, sống trong biệt thự do Lãnh Hoành Đức mua, tiêu xài bằng chi phí sinh hoạt do Lãnh Hoành Đức cấp. Vết thương sau khi huấn luyện viên thể hình bị giết cũng do súng đạn gây ra, khớp với huyết mạch và võ kỹ thường dùng của Lãnh Dung Tiến. Vì vậy, hai vụ án này được hợp nhất thành một. Đội trưởng Lý sợ Tần Mỹ Kỳ và Lãnh Dung Tiến bỏ trốn. Một khi ẩn náu, việc bắt giữ sẽ càng thêm khó khăn, đặc biệt là Lãnh Dung Tiến, một khi trốn ra khỏi khu vực kiểm soát, Tỉnh An Bộ cũng không có cách nào thi hành bắt giữ. Hành động bắt giữ diễn ra rất thuận lợi, Lãnh Dung Tiến không hề phản kháng, bị áp giải khỏi khách sạn nơi các tuyển thủ đang trú ngụ. Hiển nhiên hắn là người quý trọng tính mạng, việc chống cự bị giết là chuyện cực kỳ phổ biến. Trong bất kỳ trường hợp nào, việc đảm bảo an toàn tính mạng cho quần chúng xung quanh và nhân viên Tỉnh An đều là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, một khi xảy ra tình huống chống cự, thường sẽ rất thảm khốc, nghi phạm nói chung sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vụ án rất nhanh đã làm rõ mọi chi tiết. Huấn luyện viên thể hình và Trương Đạo đều do Lãnh Dung Tiến giết. Giết huấn luyện viên thể hình không chỉ là xử lý việc đối phương quấn lấy Tần Mỹ Kỳ, mà còn là diệt khẩu triệt để. Bởi vì huấn luyện viên thể hình uy hiếp Tần Mỹ Kỳ, nói rằng hắn sẽ nói cho Lãnh gia biết Tần Mỹ Kỳ từng thông đồng với hắn, rằng mấy đứa con được đưa vào Lãnh gia, trừ Lãnh Hân Hân, đều là con của hắn, tự nhiên bao gồm cả Lãnh Dung Tiến. Vậy thì Tần Mỹ Kỳ sẽ hoàn toàn xong đời, nên Tần Mỹ Kỳ không thể không đưa tiền cho đối phương. Quan trọng nhất là, huấn luyện viên thể hình kia lòng tham không đáy, nói rằng đã nhận tiền thì sẽ ý miệng, nhưng lần nào cũng thất hứa, cứ tiêu hết tiền lại tiếp tục chạy đến uy hiếp, coi Tần Mỹ Kỳ như một máy rút tiền. Lãnh Dung Tiến vừa hay tin chuyện này, đã động sát tâm. Bất kể huấn luyện viên thể hình có phải là cha ruột của Lãnh Dung Tiến hay không, hắn đều sẽ chọn Lãnh gia, thậm chí không cần đi xác minh, đây là điều không thể nghi ngờ. Hắn được Lãnh Hoành Đức nuôi dưỡng, huống hồ Lãnh gia có thể cho hắn tất cả tài nguyên mà hắn muốn. Còn về việc giết Trương Đạo, đó là chủ ý của Tần Mỹ Kỳ. Chương 262 tra ra manh mối. Chương 262 tra ra manh mối. Một mặt, Tần Mỹ Kỳ căm hận Trương Đạo. Nàng cố ý mang thai chỉ để ép Trương Đạo cưới mình. Đương nhiên, Trương Đạo không thể nào cưới nàng. Dù Trương Đạo có đồng ý, Trương gia cũng tuyệt đối không chấp thuận. Bởi vậy, sau khi sự việc kia xảy ra, Trương Đạo không những bắt nàng bỏ đứa bé, mà còn lập tức đoạn tuyệt với nàng. Trương Đạo đưa Tần Mỹ Kỳ đến bệnh viện phá thai. Không chỉ Trương Đạo không ký, mà Tần Mỹ Kỳ cũng không ký, bởi vì đứa bé chính là quân cờ mà Tần Mỹ Kỳ dùng để uy hiếp Trương Đạo, là quân cờ mà Tần Mỹ Kỳ tự cho là có giá trị. Khi ấy, nhận thức của hai người căn bản không ở cùng một thế giới. Sau đó, Tần Mỹ Kỳ nhanh chóng quen biết Lãnh Hoành Đức. Lãnh Hoành Đức hiển nhiên có ưu thế hơn Trương Đạo nhiều. Tần Mỹ Kỳ lúc này mới từ bỏ Trương Đạo, không còn dây dưa với ý nữa. Đến lúc này, việc bỏ đứa bé đã không còn thực tế. Một số chuyện Tần Mỹ Kỳ không cách nào giải thích rõ ràng, thế nên mới có chuyện hối lộ bác sĩ để sửa đổi hồ sơ khám thai, mục đích là che giấu việc mang thai trước khi quen biết Lãnh Hoành Đức, đổ đứa bé này lên đầu Lãnh Hoành Đức. Mặt khác, Trương Đạo từng ngấm ngầm trêu chọc Tần Mỹ Kỳ, nói muốn kể sự thật cho Lãnh Hoành Đức, rằng Lãnh Hân Hân là con gái của Trương Đạo y muốn đón về Trương gia, vân vân. Gió lạnh càng lúc càng mạnh, Lãnh Sơn Nhạc rõ ràng thiên vị Lãnh Phong. Tần Mỹ Kỳ cũng cảm thấy nguy cơ, đặc biệt là sau khi chuyện của Tần Vũ xảy ra, nàng sợ có ngày Trương Đạo thật sự nói ra sự thật. Nếu Lãnh Dung Tiến đã giết một người, thì giết thêm một người nữa cũng chẳng sao. Thế là Tần Mỹ Kỳ và Lãnh Dung Tiến đã mưu tính rất lâu. Lãnh Dung Tiến cũng đã có kinh nghiệm, nên khi giết Trương Đạo, không để lại chút chứng cứ nào, thậm chí còn cố gắng đổ tội cho Lãnh Phong, một mũi tên trúng hai đích. Chỉ là Lãnh Dung Tiến và Tần Mỹ Kỳ đều không ngờ tới, khoảng thời gian đó Lãnh Phong đã đến Tần Quyến, người không còn ở trên địa cầu, căn bản không có thời gian gây án. Tần Mỹ Kỳ và Lãnh Dung Tiến bị giam giữ. Với ngần ấy chứng cứ, tội cố ý giết người khó lòng thoát khỏi, chỉ còn chờ phán quyết. Bộ Tinh An lại tiến hành một bộ giám định nữa, xác nhận Lãnh Hân Hân là con gái của Trương Đạo, Lãnh Dung Dung là con gái của Lãnh Hoành Đức, Lãnh Manh Manh là con gái của huấn luyện viên thể hình bị hại kia. Còn Lãnh Dung Tiến không phải con trai của Lãnh Hoành Đức, cũng không phải con trai của huấn luyện viên thể hình kia. Lãnh Dung Tiến, bây giờ nên gọi là Tần Dung Tiến, cha hắn là ai, e rằng chỉ có Tần Mỹ Kỳ mới biết. Vậy ra, trong thời gian Tần Mỹ Kỳ làm tình phụ của Lãnh Hoành Đức, nàng ta không chỉ lăng nhăng với một mình nạn nhân kia. Đội trưởng Lý cũng nhất thời ngỡ ngàng, người phụ nữ này thật sự là quái nhân, đập nhiều thuyền như vậy, là chuẩn bị một đống lốp dự phòng sao? Lãnh Hoành Đức cũng chỉ là lốp dự phòng mà thôi, chỉ là Tần Mỹ Kỳ đã thành công, câu được con cá lớn nhất là Lãnh Hoành Đức. Lãnh Sơn Nhạc quả nhiên gừng càng già càng cay. Trước khi chúng ta bắt giữ, ông ta đã đá Tần Mỹ Kỳ và vài người ra khỏi Lãnh gia. Sau này trên văn thư sẽ chỉ còn Tần Mỹ Kỳ và Tần Dũng Tiến. Một thuộc hạ của đội trưởng Lý nói, sẽ không xuất hiện chữ Lãnh gia. Tuy nhiên, chuyện này vẫn gây ra đả kích rất lớn cho Lãnh gia. Người ngoài sẽ không quan tâm những điều này. Những chuyện xấu hổ của hào môn như vậy, công chúng thích hóng hớt nhất. Đội trưởng Lý nói, chúng ta đừng quan tâm những chuyện này nữa, hãy dành thời gian cho vụ án này, chuẩn bị các vấn đề liên quan đến khởi tố. Phía Bộ Tinh An chuẩn bị khởi tố, phía Lãnh gia chỉ có thể áp dụng cách xử lý lạnh nhạt, lập tức yên tĩnh hơn nhiều. Còn Lãnh Phong thì căn bản không quan tâm những chuyện này, bây giờ y đã thoát ly Lãnh gia, y chỉ lo chuyện của mình. Giải đấu toàn quốc vẫn tiếp tục diễn ra, chuyện của Tần Dũng Tiến trở thành đề tài bàn tán lớn nhất trên sàn đấu, từng thống trị bảng xếp hạng suốt một tuần. Cho đến khi bước vào vòng chung kết, bắt đầu cuộc đối đầu của top 16. Chương 263 đại kết cục. Chương 263 đại kết cục. Trận đấu của Lãnh Phong không chút huyền niệm. Phàm là kẻ nào đối đầu với hắn, không trực tiếp nhận thua thì cũng bị một chiêu đánh bại. Ủy ban tổ chức đã phải sắp xếp kế hoạch cho một người thuộc đội ngũ kế tiếp lên thay thế. Cuối cùng, không ngoài dự đoán, Lãnh Phong dễ dàng đánh bại người đứng thứ hai, giành lấy ngôi vị quán quân, đồng thời nhận được giải thưởng thành tựu trọn đời đầu tiên trong lịch sử giải đấu toàn quốc. Mạnh quá, lần thứ hai đoạt quán quân mà dễ dàng như thế. Người ta là thủ tịch thiên kiêu bảng kia mà, tham gia giải đấu toàn quốc chẳng phải là nghiền nát những kẻ khác sao? Ngay từ đầu, việc Lãnh Phong đăng quang gần như đã được định sẵn, nhưng khi chính thức đoạt giải, vẫn gây ra chấn động lớn, bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Lãnh Phong lúc này đang chú tâm vào thông tin hệ thống của mình. Đinh, chúc mừng, ngươi lại một lần nữa giành được quán quân giải đấu võ đạo sinh viên và được ủy ban tổ chức trao tặng giải thưởng thành tựu chọn đời mở khóa thành tựu, giải đấu võ đạo sinh viên thành tựu chọn đời thưởng 3000 điểm tiềm năng. Hãy tiếp tục cố gắng, dũng cảm leo lên đỉnh cao quả nhiên được hệ thống công nhận, lại còn thưởng tới 3000 điểm tiềm năng. Phần thưởng này gấp đôi so với phần thưởng quán quân giải đấu võ đạo sinh viên thông thường. Với số điểm tiềm năng dồi dào như vậy, Lãnh Phong lập tức bước vào cảnh giới tông sư. Đồng thời, hắn cũng đạt được kỹ năng mới. Thần quyến phản gia nằm trên con đường tất yếu dẫn đến tấn thành. Mặc dù gia chủ đã bị giết, nhưng nội tình của gia tộc này vẫn còn đó, thậm chí còn liên lạc với vài gia tộc thông gia, mai phục Lãnh Phong trên đường đi. Tuy nhiên, Lãnh Phong hiện tại đã ở cảnh giới tông sư, sở hữu năng lực huyết mạch cụ hiện, điều mà phản gia không thể nào ngờ tới. Sau một trận đại chiến, Lãnh Phong dễ dàng tiêu diệt phản gia cùng với vài gia tộc thông gia của họ. Cũng nhờ đó mà hắn thu được lượng lớn điểm tiềm năng. Một khi bước vào cảnh giới tông sư, khả năng nâng cấp huyết mạch thứ hai cũng tự động được mở khóa. Thế nhưng, lượng điểm tiềm năng cần thiết quá lớn, Lãnh Phong đành phải tạm gác lại. Vì vậy, hắn ưu tiên nâng cấp huyết mạch đầu tiên, trở thành huyết mạch cấp S sở hữu song S cấp huyết mạch, chỉ cần Tấn Vương không đích thân xuất mã, với cảnh giới tông sư của Lãnh Phong, hắn có thể ngang nhiên đi lại khắp Tấn Vương cảnh, điều này khiến cuộc phiêu lưu của hắn ở Thần Quyến trở nên dễ dàng hơn nhiều. Sau đó, hắn tiếp tục quay về địa cầu một chuyến, tham gia Thiên Kiêu bảng. Mặc dù một tông sư như hắn tham gia Thiên Kiêu bảng có vẻ hơi khoa trương, nhưng có điểm tiềm năng để nhận, hắn sẽ không từ bỏ. ủy ban tổ chức thiên kiêu bảng cũng vậy, nói theo ủy ban tổ chức giải đấu võ đạo sinh viên hoa hạng, buộc phải thành lập một giải thưởng thành tựu chọn đời thiên kiêu bảng. Bởi lẽ, các tuyển thủ khác chỉ ở cấp độ đại sư, với thực lực tông sư của Lãnh Phong, hắn gần như quét sạch các đối thủ khác. Cấp đại sư trước mặt hắn, không có bất kỳ khả năng chiến thắng nào. Huống chi, cho dù Lãnh Phong chỉ ở cấp đại sư, các tuyển thủ khác cũng chưa chắc đã thắng được. Lần này, ủy ban tổ chức thiên kiêu bảng không để Lãnh Phong lên đài thi đấu. Tại đại hội trước khi chính thức bắt đầu trận đấu, họ đặc biệt tổ chức một buổi lễ, trực tiếp trao giải thưởng này cho hắn trước thời hạn. Lãnh Phong một lần nữa đạt được thành tựu chọn đời thiên kiêu bảng, dễ dàng nhận được 6000 điểm tiềm năng, vẫn là gấp đôi phần thưởng thủ tịch thiên kiêu bảng thông thường. Với số điểm tiềm năng khổng lồ này, cộng thêm số điểm thu được ở thần quyến, Lãnh Phong cuối cùng cũng thăng cấp lên trung giai tông sư. Sau đó, thời gian hắn ở thần quyến rõ ràng tăng lên đáng kể, bởi vì tài nguyên địa cầu có hạn. Trên địa cầu, sau khi bước vào tông sư, võ đạo rất khó có thể tiến bộ thêm. Trên địa cầu, các cường giả thánh cảnh trẻ tuổi mới xuất hiện đa số đều đạt được thăng cấp ở thần quyến. Tuy nhiên, mức sống ở địa cầu rõ ràng cao hơn thần quyến vài cấp độ. So với thần quyến, địa cầu cơ bản là một tồn tại như thiên đường, vì vậy địa cầu cơ bản đã trở thành nơi nghỉ dưỡng sau mỗi cuộc phiêu lưu ở thần quyến. Sở hữu song S cấp huyết mạch, tốc độ tu luyện của Lãnh Phong rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bước vào thánh cảnh. Tổ 7 cuối cùng cũng điều tra ra được chân tướng của Vô Thượng Thần Quốc. Dưới sự dẫn dắt của Lãnh Phong, một cuộc hành động tiêu trừ thành công đã được tiến hành, cuối cùng tiêu diệt được tổ chức này. Lãnh Phong tiếp tục nâng cao cấp độ võ đạo và huyết mạch, vẫn dành phần lớn thời gian ở thần quyến, cuối cùng chinh phục khu vực xung quanh Tấn Thành, sau đó lấy Tấn Thành làm căn cứ, cuối cùng chinh phục toàn bộ thế giới thần quyến, trở thành chủ nhân thần quyến. Và đạt được thành tựu chủ nhân thần quyến, nhận được phần thưởng điểm tiềm năng khổng lồ, từ đó khám phá cảnh giới cao hơn, trở thành một chủ thể thực sự.